Tôn Đại Đầu cùng hết thảy binh sĩ cũng giống như vậy, vạn phần kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ở đỉnh đầu bọn họ mấy ngàn mét trên không, một cái nào đó siêu di động với tốc độ cao vật thể đột phá tốc độ âm thanh, nổ ra đinh thai nhức góc nổ vang, gào thét mà tới. Lý Diệu bái cửa sổ xe, con ngươi trợn lên mắt như còn lớn hơn, chỉ thấy một đạo hóng ánh lóa mắt quả cầu ánh sáng màu trắng từ đằng xa bay tới vượt qua tốc độ âm thanh sản sinh đại đoàn xương trắng, ở phía sau nhộn nhạo lên, hình thành từng vòng to lớn gọn sóng. Mãi đến tận yêu tộc người khổng lồ trước mặt, quả cầu ánh sáng gấp đỉnh, hiện ra chân thân. Là một tên thân mặc đồ trắng tinh khải người tu chân. Là Sơn Hải phái người tu chân. Mấy tên lính hưng phấn kêu to. Sơn Hải phái là yêu thú trên cánh đồng hoang một thực lực bình thường tam lưu tông phái thực lực tổng hợp liền liên bang vị trí thứ 100 đều không xếp hạng tới, một tên kết đan kỳ người tu chân đều chưa từng xuất hiện. Người tu chân này nhiều nhất trúc cơ kỳ cảnh giới, mặc dù có tinh khải gia trì, không thể phát huy ra vượt qua kết đan kỳ sức chiến đấu. Còn hắn đối mặt che ngập bầu trời thú triều, nhưng là sản sinh linh trí yêu tộc, là liền kết đan kỳ đại tu sĩ đều sẽ cảm thấy hoảng sợ tuyệt cường tồn tại. Ở biển gầm giống như thú triều trước mặt Sơn Hải phái người tu chân bóng người có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Lại như là hướng về bầu trời đêm bay đi một con đom đóm, trong nháy mắt sẽ bị hắc ám nuốt hết. Có thể này con nho nhỏ đom đóm liền bán dây đều không do dự, từ phía sau lưng rút ra một cái kim loại trường côn, nhẹ nhàng loáng một cái, trường côn hai bên phân biệt dâng trào ra một đạo dài mười mấy mét quang diễm ngưng tụ thành hai cái nhuệ không mà khi quang diễm chém hàm đao. Chém hàm đao, liền tinh thạch chiến hạm đều có thể một đao cắt đứt hung hãn pháp bảo. Đom đóm quanh thân lượn lờ ánh sáng trong nháy mắt bành trướng gấp 10 lần, đem Sơn Hải phái người tu chân tôn lên thành một cao mười mấy mét người khổng lồ. Sơn Hải phái người tu chân vung vẩy quang diễm chém hàm đao, liều lĩnh địa nhảy vào thú triều. Xì 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 xì. Lại như một thanh thiêu hồng dao mạnh mẽ cắt vào một khối đầu hũ chung, Sơn Hải phái người tu chân trực tiếp yêu tộc người khổng lồ một cánh tay chém xuống, sau đó lại đang nó ngực mở ra một chiếc sau đối với xuyên trong suốt lỗ thủng. Có thể yêu tộc người khổng lồ nguyên vốn là do ngàn tỷ chỉ quỷ mặt ngân mỗi ngưng tụ mà thành, dù cho liều xiềng cũng không cách nào thương tổn được nó căn bản. Thẹn quá thành giận yêu tộc thẳng thắn không lại ngưng tụ thành nhân hình, biến ảo thành một cái mấy ngàn mét trường cự mãng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu Sơn Hải phái người tu chân một cái nuốt vào. Ầm. Cự mãng đầu bắn nhanh ra 7-8 chùm ánh sáng, toàn bộ đầu trong nháy mắt tan vỡ. Sơn Hải phái người tu chân quanh thân quang diễm phun mạnh, dường như một đoàn thiên hỏa rọi sáng toàn bộ đại địa. Cự mãng gậy vỡ cái cổ trung phát sinh cong 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 âm thanh, vô số quỷ mặt ngân mũi từ thân thể dâng lên trên lần thứ hai tạo thành đầu lâu, lần thứ hai Sơn Hải phái người tu chân nuốt vào. Sơn Hải phái người tu chân đem hết toàn lực quang diễm cùng nhiên, lại một lần đánh nát cự mãng đầu lâu. Lần thứ ba lần thứ bốn, Sơn Hải phái người tu chân quang diễm càng ngày càng yếu ớt, hành động càng ngày càng chậm chạp, uy phong lấm lấm màu trắng tinh khải thượng nhiễm không ít quỷ mặt ngân mũi yêu huyết, không ngừng ăn mòn tinh khải. Bước lên từng cái bọc khí, nổi lên một mảnh yêu khí màu xám. Rốt cục, làm Sơn Hải phái người tu chân lần thứ 6 đánh nát cự mãng đầu lâu sau khi, chém hạm đao quang diễm hoàn toàn tắt. Trên người hắn dính đầy quỷ mặt ngân môi, lít nha lít nhít một mảnh. Sơn Hải phái người tu chân lảo đảo, quanh thân ánh sáng cực kỳ ảm đạm, dường như ngọn nến trước gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Hắn còn không chịu từ bỏ, che ở thú triều cùng tình quỹ đoàn tàu trong lúc đó. Một lần lại một lần thử nghiệm một lần nữa nhen lửa linh hỏa, kích phát quang diễm chém hàm đao, nhưng là một lần lại một lần địa thất bại. Quỷ mặt ngân mũi ngọ ngoại, lần thứ 7 ngưng kết thành nuốt trường thiên địa cự mãng, cái cổ dương lên, đầu như cây lao, mạnh mẽ đâm lại đây. Sơn Hải phái người tu chân bỏ qua quang diễm chém hàm đao, vung lên phẫn nộ nắm đấm. Tinh quý đoàn tàu trung, Lý Diệu nắm đấm cùng hắn đồng thời nắm chặt. Chặt đến mức hết thể xương cốt đều muốn từ dưới da nổ tung đi ra. Ẩm. Ngay ở cự mãng phải đem Sơn Hải phái người tu chân một cái nuốt vào trước mắt, tầng mây trong lúc đó bỗng nhiên truyền đến một tiếng núi lửa bạo phát tự tiếng nổ vang rền. Hầu như cùng trong nháy mắt, cự mãng đầu biến thành màu đỏ thắm, mạnh mẽ nổ tung, hóa thành vô số đoàn cực nóng dung nham, chung quanh lấp bắp, nhanh chóng lan tràn. Dung nham lại như là có được sinh mệnh linh hỏa, mặc kệ quỷ mặt ngân mũi làm sao chạy trốn, đều có thể không ngừng nhảy lên, lấp bắp, truyền nhiễm, rất nhanh sẽ hình thành một tấm che ngập bầu trời lưới lửa. Cự mãng gắt gao dây dưa ở vô cùng vô tận liệt diễm bên trong. Tam muội chân hỏa. Là tam muội chân hỏa. Lý Diệu vô cùng kích động, cùng hết thể binh sĩ đồng thời phát sinh như dã thú gầm rú. Viện quân rốt cục đến rồi. Chương 114, núi lửa bạo phát. Chỉ chốc lát sau, Lý Diệu đỉnh đầu truyền đến cuồng bạo tiếng nổ vang rền, một luồng khí tức sơ sát chậm rãi đè xuống đến. Lại như là một tòa nguy nga đại sơn bay đến tinh quỹ đoàn tàu phía trên, trấn áp lại chu vi trăm dặm bên trong đất trời, tất cả sinh linh. Lý Diệu dán vào cửa sổ xe, mũi đều sắp đè bẹp, trợn mắt lên hướng thiên không trung nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc mấy trăm mét trường tinh thạch chiến hạm chậm rãi lướt qua tinh quy đoàn tàu, thế không thể đỡ địa hướng thú triều nghiền ép lên đi. Xuyên thấu qua chiến hạm dưới đáy phản trọng lực phụ trận bốc ra bảy màu gợn sóng, Lý Diệu lập tức liền nhận ra đến. Là quân liên bang đổ long cấp cỡ trung khu trục hạm, chuyên môn vì trấn áp thú triều bạo phát mà luyện chế, trước trên bong thuyền chở khách một đài ba liên trang hỗn nguyên chân hỏa pháo, ba cái nòng pháo phân biệt mô phỏng tinh, khí, thần tam nguyên, đồng thời kích phát, liền có thể nổ ra uy lực mạnh mẽ tam muội chân hỏa, có thể lấy yêu thú thi hài là nguồn năng lượng, không ngừng lắp bắp, lan tràn, thú triều triệt để đốt cháy hầu như không còn mới chút tát. Vèo, vèo, vèo. Từ tinh thạch trên chiến hạm bay ra mấy chục đài vũ trang chiến toa, như mấy chục thanh to lớn phi kiếm, ở thú triều chu vi tới lui tuần tra. Một khi phát hiện có quỷ mặt ngân mũi mưu toàn chạy trốn tam muội chân hỏa tàn phá phạm vi, liền cùng nhau tiến lên, không chút lưu tình mà đem quỷ mặt ngân mũi chấn áp trở lại. Mới vừa rồi còn uy phong ngông cuồng tự đại quỷ mặt ngân mũi, giờ khác này nhưng trở nên cực kỳ thê thảm, cự mãng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành từng cái vừa mảnh vừa dài run, ở trong ngọn lửa dây rủa vặn mèo, phát sinh thê lương gào thét. Mà giữa bầu trời đỏ sẫm như máu yêu ma chi nhãn, không biết vào lúc nào vô thanh vô tức địa khép lại. Một vầng minh nguyệt từ mây đen mặt sau giấy rủa hiện ra trong sáng thân hình. Thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới trong lúc đó lỗ sâu triệt để đóng. Chúng ta thắng. Lý Diệu nhắm mắt lại con mắt chua xót cực kỳ. Có một loại nóng bỏng đồ vật ở viền mắt bên trong ngưng tụ, dường như ngột ngạt hồi lâu dung nham, sắp liều lĩnh địa phun trào. Cho tới giờ khắc này hắn mới buông tay ra trường, lòng bàn tay xuất hiện bốn cái máu me đầm địa lỗ thủng, xương ngón tay phát sinh cọt kẹt âm thanh, dường như gỉ sét cùng nhau bánh răng. Chúng ta đương nhiên sẽ thắng. Một tên bắp đuổi tận gốc chặt đứt dùng linh phủ miễn cưỡng cầm máu trọng thương binh, làm nổi lên trắng bệch môi, cười nói, nhân loại chúng ta nhưng là vô tận biển sao trung mạnh nhất chiến đấu chủng tộc, vài con nho nhỏ mỗi con rồi há lại là đối thủ của chúng ta. Ba giờ sau, tinh quỹ đoàn tàu ngừng trong cánh đồng hoang vu một chỗ bỏ đi đã lâu vô danh tiểu trạm, bị mấy trăm tòa lâm thời dựng quân doanh tầng tầng vây quanh. Mấy ngàn danh thủ nắm bạo thị thương quân nhân tinh quỹ đoàn tàu vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đồ long cấp tinh thạch chiến hạm trôi nổi ở tinh quỹ đoàn tàu phía trên, còn có mấy chục tên người tu chân lượn lờ tinh thạch chiến hạm xoay quanh, cẩn thận từng ly từng tí một, như gặp đại địch. Đây là mỗi lần thú triều bạo phát sau khi theo lệ kiểm tra. Bởi vì là dĩ vãng từng có tiền lệ, một số trí tuệ cao thâm, yêu có thể mạnh mẽ cao cấp yêu tộc, dựa vào thú triều bạo phát cơ hội lặng lẽ lẫn vào thiên nguyên linh giới, thậm chí ngụy trang thành nhân loại ẩn núp hạ xuống, tạo thành rất lớn phá hoại. Ăn qua mấy lần thiệt thòi sau khi liên bang đối với thú triều bạo phát liền cực kỳ mẫn cảm, có một bộ đầy đủ nghiêm ngặt kiểm tra trình tự, tuyệt không cho bất kỳ một con yêu tộc lẫn vào thiên nguyên giới cơ hội. Có điều, tất cả những thứ này đều sẽ không đối với hành khách nói rõ. Kinh thiên động địa đại chiến tự nhiên là không cách nào hoàn toàn ẩn giấu, báo cho phổ thông hành khách thống nhất đường kính là tinh quỹ đoàn tàu sắp tới chạy khỏi lôi bạo khu thời điểm gặp gỡ tiểu cô yêu thú tập kích, rất nhanh sẽ bị đoàn tàu binh đánh đuổi. Có điều tinh quỹ đoàn tàu đụng phải nghiêm trọng hư hao nhất định phải dừng lại tiến hành toàn diện kiểm tu sau khi mới có thể tiếp tục lên đường. Hay là sẽ có một ngày hồ sơ tiết lộ, hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Các hành khách sẽ biết có 7 tên người tu chân vì cho bọn họ tranh thủ 3 phút đồng hồ, tính mạng quý giá hóa thành lóng lánh lôi vân phong bạo. Các hành khách sẽ biết có một ít ngây ngô quân liên bang vì cho bọn họ tranh thủ dù cho một giây, ngu rốt bạo thị thương, giơ lên liên cư kiếm, chuẩn bị đánh về phía sơn hô biển gầm thú triều. Các hành khách sẽ biết, có một tên sơn hải phái cấp thấp người tu chân, ở mấy trăm dặm ở ngoài nghe được bọn họ kêu gọi, liều lĩnh địa tới rồi, đối mặt quỷ mặt ngân mũi sóng to gió lớn, giơ lên thật cao quang diễm chém hàm đao. Mà vào giờ phút này, bọn họ trả lại cái gì cũng không biết. Ở lâm thời trong lều, có chút hành khách căm giận bất bình, không được oán giận. Không phải là đánh đuổi một tiểu đợt yêu thú sao? Làm sao gây ra lớn như vậy trận chiến, cũng không biết muốn làm lỡ bao lâu. Mà thân nhân của bọn họ, những kia thể nhược nhiều bệnh lão nhân, ôm ấp trẻ con mâu thân đã ở quân liên bang cùng người tu chân bảo vệ mơ màng ngủ. Ở cách đó không xa mấy tòa màu trắng trong lều, một đài đài giải phẫu cũng đang sốt sáng tiến hành, hơn 10 người cùng Lý Diệu tuổi tác sấp xỉ ngây ngô tiểu binh, sẽ bị cắt đi chân tay cụt, lắp đặt thượng linh giới tay chân giả, trở thành liên bang thương tàn quân nhân. Mặc dù đối với tàn khốc tương lai trả lại không biết gì cả, những binh sĩ này trên mặt vẫn tỏa ra bình tĩnh mỉm cười. Lý Diệu quận mình ở bỏ đi tiểu trạm sân ga một góc, nhìn lui tới hành khách cùng quân liên bang, ánh mắt cực kỳ mê man. Tuy rằng bề ngoài không nhìn ra bán chút khác thường, nhưng đầu góc của hắn đã bị liệt diễm bị bỏng 3 tiếng, phảng phất quận mình ở đây chỉ là thể xác, mà thân hồn của hắn vẫn chìm đắm ở kinh tâm động phách 3 phút bên trong. 7 tên người tu chân dũng cảm đứng ra, điều động xe bọc thép xương nhằm phía thú triều. Đỏ mắt quan quân. Trên người, sau lưng cánh ánh sáng dâng trào, kiên bế quá ớt lôi từ pháo, hóa thành xé nước thiên địa thiểm điện. Quân liên bang ngu rốt lôi nóng nảy thị thương, dơ lên thật cao liên cứ kiếm, phát sinh sát khí ngút trời chiến hống. Sơn Hải phái người tu chân vung vẩy quang diễm chém hàm đao, lấy quyết chí tiến lên tư thái, hướng về yêu tộc người khổng lồ hết tốc lực nỗ lực. Từng hình ảnh nhiệt huyết sôi trào hình ảnh, như óng ánh tinh thần ở Lý Diệu náo vực nơi sâu xa không ngừng lóng lánh. Còn hắn bên thai không được vang vọng biển gầm giống như gào thét. Các vị đạo hữu, chúng ta kể vai chiến đấu. Chuột bọ côn trùng gián giết, tới lánh cái chết. Những này hình ảnh, những này rít gào, ngưng tụ thành một luồng không tên làn sóng ở hắn náo vực nơi sâu xa mãnh liệt xung kích, khiến cho hắn miệng khô lưỡi khô, hô hấp run rẩy, tim đập nhanh hơn đến bình thường gấp 10 lần. Thân thể càng là đau nhức cực kỳ làm hắn sản sinh dùng hắc dược kiếm đào ra đỉnh đầu kích động. T. Lý Diệu không nhịn được gầm nhẹ lên, nắm đấm không tự chủ được địa nắm chặt, quanh thân bắp thịt đều xoắn xuýt đến cùng một chỗ, mỗi một cái xương đều kèn kẹt vang vọng, dường như muốn đâm thủng da rẻ, vỡ ra được. Xảy ra chuyện gì? Đầu óc của ta nơi sâu xa tựa hồ chính đang điên cuồng phân bố một loại không biết kích thích tố, khiến cho ta ngũ tạng lục phủ, thậm chí mỗi một cột bắp thịt, mỗi một điều mạch máu, mỗi một cái tế bào đều điên cuồng vận chuyển. Rung động tần suất càng lúc càng nhanh, nhanh không chịu được. Này cái này chẳng lẽ là được? Lý Diệu cắn nát hàm răng, từng cái gân xanh như thô to run nhô ra, sôi trào mãnh liệt sức mạnh ở gân mạch trung điên cuồng lưu chuyển, một vòng lại một vòng, gột rửa thân thể của hắn. Đào ca, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt nhất sửa tốt quá ớt lôi từ pháo, đánh đuổi yêu thú tiến công cứu dòng dã một xe người. Giữa lúc Lý Diệu thần hồn tiêu đốt, huyết thống sôi trào thời khắc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo sắc nhọn giọng nữ. Quá ớt lôi từ pháo năm chữ khiến Lý Diệu sững sờ nheo mắt lại hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn tới. Chính là Giang Đào cùng Cố Lệ Lệ. Giang Đào khẽ mỉm cười, chính muốn nói chuyện, chợt thấy cách đó không xa Lý Diệu, toát ra một vệt vẻ lúng túng, suy nghĩ một chút, hướng Lý Diệu nhanh chân đi đến. Huynh đệ không nghĩ tới ngươi dung mạo không sâu sắc, lại còn có nhanh như vậy tốc độ tay liền lôi hỏa thì bạo thương đều có thể sửa tốt, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng ta tên Giang Đào. Là Giang gia con cháu, đại gia kết giao bằng hữu. Giang Đào mỉm cười hướng về Lý Diệu đưa tay ra. Giang Đào mặc dù là Giang gia con cháu, nhưng chỉ là chi thứ, trong gia tộc người cạnh tranh nhiều vô cùng, có thể vùi đầu vào trên người hắn tài nguyên rất là có hạn. Mà Cố Lệ Lệ tuy rằng không phải người tu chân, nhưng cha nàng là có được vài tòa tinh khoáng cường hào. Một khi quan hệ của hai người triệt để xác định, Cố Lệ Lệ gia tộc là có thể tập trung vào lượng lớn tài nguyên đến trên người hắn, trợ hắn tu luyện. Vì lẽ đó Giang Đào mới chút liều lĩnh địa điên cuồng theo đuổi Cố Lệ Lệ. Vừa nãy sở dĩ dũng cảm đứng ra, là vì ở Cố Lệ trước mặt Lệ bày ra anh hùng khí khái, không nghĩ tới sẽ gặp được thú triều bạo phát, suýt chút nữa không đem hắn sợ vãi tẻ rồi. May là Cố Lệ Lệ cũng không biết thật tình, quân đội không thể trong khoảng thời gian ngắn liền tiết lộ tất cả, Giang Đào liền ở nữ trước mặt bằng hữu khoác lác một phen, Lý Diệu làm hết thảy đều ấn tới trên đầu mình. Không nghĩ tới như thế xảo, gặp gỡ chính chủ nhân, thiếu một chút không đem ra châu đâm bạo. Làm người tu chân lâm trận lùi bước, chuyến đi chung quy không phải cái gì hào quang sự tình, nói không chắc trong gia tộc mấy cái đối đầu đều sẽ lấy ra trắng trận lẫn lộn, bại hoại thanh danh của ta. Đoàn tàu thượng những đại đầu đó binh đúng là không quan trọng gì, xã này ba lão liền có chút phiền phức, đừng xem hắn quê mùa của mình, hơn nữa chỉ là đại hoang chiến viện luyện khí hệ tân sinh, nhưng dù sao cũng là chín đại trung người, tốc độ tay lại nhanh như vậy, nói không chắc lúc nào liền nhất phi trùng thiên, trở thành hết sức quan trọng đại nhân vật. Đối với người như vậy, vẫn là sấn hắn không phát tài trước, sớm kết giao, đại gia có giao tình, tự nhiên tất cả đều dễ nói chuyện a. Giang Đào trong ngày thường mặc dù có chút lộ liễu, dù sao cũng là con cháu đại gia tộc, trả lại không xuẩn đến cực điểm, ở phân tích rõ ràng lợi hại sau khi, lập tức sinh ra cùng Lý Diệu kết giao tâm tư. Nhưng là Lý Diệu đang đứng ở núi lửa sắp bạo phát hỗn độn trạng thái, thất tình lục dục đều phóng to đến cực hạn, căn bản là không có cách khống chế. Ở đại não tư duy chưa truyền đạt chỉ lệnh trước, hai chữ lại như là hai thanh phi kiếm từ yết hầu nơi sâu xa bắn nhanh ra như điện. Cúc ngay. Giang Đào biến sắc mặt, vừa nãy ở tinh quỹ đoàn tàu thượng nhiều như vậy người tu chân đối với hắn toát ra ánh mắt khinh bỉ, coi hắn là thành một cái lâm trận bỏ chạy cẩu, đã làm hắn nổi giận tới cực điểm u đọc sách, hắt, hoa hồ. Không nghĩ tới hiện tại liền một người bình thường cũng dám đối với hắn đại hống đại khiếu. Nhìn khắp bốn phía, có không ít binh sĩ chính đang đi tuần, Giang Đào cố nén tức giận. Từ trong lồng ngực móc ra một tờ kim linh thông tạm, rút ra một tờ chống thẻ đưa tới. Đại gia đều là học luyện khí, cần gì phải tránh xa người ngàn dặm đây. Ta xem ngươi trang phục, gia cảnh nên khá là phổ thông, không đúng vậy sẽ không lưu lạc tới Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ đi tới, có điều học luyện khí là rất dùng tiền, muốn tài năng xuất chúng, không thể thiếu ở bình thường học tập ở ngoài chính mình nhiều mở tiêu chuẩn cao nhất, trong tấm thẻ này có nhị thập vạn, ngươi cầm tùy tiện hoa, coi như ta dẫn văn bối, ha 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 ha. Giang Đảo Kim Linh thông tạp ngạnh nhét vào Lý Diệu trong lòng, đưa lỗ thai lại đây, nhẹ giọng lại nói, có điều vừa nãy chuyện đã xảy ra, ngươi có thể không nên tùy tiện nói lung tung, thân là chín sinh viên đại học, họa là từ miệng mà ra bốn chữ là có ý gì, ngươi nên hiểu. Chương 115, Tân Thế Giới. Lời còn chưa dứt, Giang Đảo cảm giác ngực vọt tới một nguồn sức mạnh, lại bị Lý Diệu đẩy ra ba, bốn bộ, tâm kia Kim Linh thông tạp mạnh mẽ suy ở trên mặt của hắn. Lý Diệu hai con mắt đỏ như máu. Một luồng quỷ dị sức mạnh từ cốt tủy nơi sâu xa phun trào đi ra, khiến cho hắn sinh ra không thể ngăn chặn kích động, muốn đem hỏa thiêu hỏa liệu nắm đấm oanh vào Giang Đảo trong miệng. Giang Đảo sửng sốt, không nghĩ tới xã này hạ nhân lại như thế không nể mặt chính mình, dám đẩy hắn. Mà chính mình, dĩ nhiên thật sự bị hắn đẩy ra. Linh căn giác tỉnh là tu chân giới thần bí nhất hiện tượng, mỗi một tên người tu chân giác tỉnh linh căn thì trạng thái đều bất tận tương đồng, mà Giang Đảo là thuần túy sáng tạo hình người tu chân. Linh căn giác tỉnh thì căn bản không có như thế thống khổ phản ứng. Hắn nằm mộng cũng muốn không tới, Lý Diệu chính nơi đang thức tỉnh biên giới. Chỉ cần trở lại một điểm kích thích, một chút nho nhỏ kích thích, liền có thể. Giang Đào giận tí mặt, một bước lẻn đến Lý Diệu trước mặt, bám vào cổ áo của hắn, cắn răng nghiến lợi nói. Ta hảo tâm hảo ý cùng ngươi kết giao, ngươi lại như vậy nhục nhã ta, thực làm cho thể diện mà không cần. Làm sao, ngươi có phải là cho rằng, bảy người ngu ngốc đều là anh hùng? Mà ta là cái loại nhát gan, vậy thì như thế nào? Hiện tại ta trả lại sống sót, có thể hưởng thụ mỹ cuộc sống tốt, mà bảy người ngu ngốc nhưng bị chết liền không còn sót lại một chút cạn. Bạch, si. Lý Diệu khí thế hừng hực con ngươi nơi sâu xa hiện ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Giang Đào cười gằn. Rõ ràng là thực lực mạnh mẽ người tu chân, lại vì một đám bé nhỏ không đáng kể người bình thường mà đi chết, không phải ngớ ngẩn lại là cái gì. Nói cho ngươi đi, tiểu tử ngốc nơi này là Đại Hoang. Người tu chân số lượng nội lục nhiều hơn, lúc đó trên xe ít nhất còn có 10 tên người tu chân, bọn họ đều giống như ta, làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Chúng ta thực sự là loại nhát gan. Đương nhiên không phải. Chúng ta cái này gọi là bảo lưu thực lực lấy đối với thời cơ, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chỉ có này 7 cái đần độn ngớ ngẩn mới chút đứng ra, cùng thú triều cứng đối cứng. Trả lại cường giả máu tươi nên vì người yếu mà chạy, ha 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 ha, đều niên đại nào còn nói loại này phí lời. Thực làm cười đến rụng răng. Nói chung ngươi nghe kỹ cho ta, ta là luyện khí kỳ 3 tầng người tu chân, vẫn là Giang gia con cháu, sức mạnh của ta là ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, chỉ cần ngươi dám nói đi ra ngoài nửa cái chữ, ta lại như ép chết một con kiến như thế, ép chết ngươi, nhà quê, ngươi, nghe thanh, sở, không có. Không có. Lý Diệu cái gì đều không nghe. Chỉ nghe được não vực nơi sâu xa, có một cái căng thẳng dây đàn mạnh mẽ xả đoạn. Phát sinh dư âm lượn lờ nổ vang. Keng. Vừa giống như là một đạo cầm cố thần hồn gông xiềng bị xả cái nát bét, ngăn cản hồng thủy đập lớn hoàn toàn tan vỡ, sôi trào mãnh liệt sức mạnh từ não vực nơi sâu xa nhất phun mạnh mà ra, trải qua thân thể tăng cường bị phóng to gấp mấy chục lần, nổ ra mi tâm. Một đạo huyết diễm phóng lên trời. Trong nháy mắt Lý Diệu nhãn trước hoàn toàn đỏ ngầu, toàn bộ thế giới đều nhuộm thành màu đỏ bên tai truyền đến sơn hô biển gầm giống như nổ vang, phảng phất ngàn tỷ viên tinh thạch bom đồng thời nổ tung. Đem hắn nổ bay đến một cực kỳ đặc sắc tân thế giới. Lý Diệu hoàn toàn đánh mất suy nghĩ năng lực, khát khao khó nhịn nắm đấm thép hóa thành một con rít gào hung thú, ở đại não không có truyền đạt chỉ lệnh trước liền cuồng chạy ra ngoài. Lạch cạch. Dường như dưa hấu nổ tung âm thanh, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lại như là tiến công kèn lệnh vang tận mây xanh, khiến cho Lý Diệu giọt cuối cùng máu tươi đều sôi trào lên. Hắn mặt khác một nắm đấm hóa thành hung thú, không tự chủ được địa nắm chặt, giơ lên, lùi lại, nổ ra. Sau đó, hắn liền cái gì cũng không biết. Không biết qua bao lâu, Lý Diệu mở choáng mắt, đầu óc trống rỗng, phát hiện mình đưa thân vào đỉnh đầu nhỏ nhỏ chữa bệnh trong lều. Nửa người đều ngâm ở màu xanh nhạt chữa bệnh thuốc trùng, dính nhơm nhớp hết sức thoải mái. Có điều khắp toàn thân đau nhức cực kỳ, phảng phất bị một chiếc tinh quỹ đoàn tàu qua lại nghiền ép mười mấy lần. Mà làm hắn tôi kinh ngạc nhưng là... sát thái. Nhiều như vậy sát thái. Lý Diệu nháy mắt, có chút mê man địa đánh giá bốn phía. Hắn phát hiện toàn bộ thế giới đều cùng trước khi hôn mê tuyệt nhiên không giống, sắc thái sáng lạn vô cùng, thêm ra mấy trăm chồng hắn không gọi ra tên màu sắc. Hơn nữa trong không khí trả lại trôi nổi rất nhiều bảy màu sặc sỡ điểm sáng nhỏ. Loại này quỷ dị trạng thái căn bản là không có cách dùng lời nói để diễn tả. Lại như là một trời sinh bệnh mù màu người, chỉ có thể nhìn thấy hai màu trắng đen, nhưng trong nháy mắt có được người bình thường thị giác, làm xích tranh hồng lục thanh lam tử vô số loại hào quang rực rỡ nhảy vào hắn võng mạc thì, loại kia không gì sánh kịp chấn động, lại phóng to gấp trăm lần, là được Lý Diệu giờ khắc này cảm nhận được đặc sắc. Hơn nữa Lý Diệu phát hiện không đơn thuần là chu vi hết thảy vật thể đều phóng xạ ra bình thường càng rực rỡ gấp trăm lần hào quang, liền ngay cả hắn trên người mình đều mơ hồ tỏa ra từng đạo cầu vồng giống như con diễm. Hắn chán, trên mi tâm lần đầu một chút vị trí, sinh ra ba cái vừa mảnh vừa dài linh kia, theo hắn hô hấp khẽ đung đưa. Làm không khí chung có mấy cái điểm sáng nhỏ chậm rãi bồng bềnh lại đây thì, linh kia bỗng nhiên rội ra, đột nhiên hút lại một điểm sáng nhỏ. Lại như là trường sa nuốt vào một cái trứng gà. Điểm sáng nhỏ theo linh kia hút vào đại não, trải qua thân thể chuyển hóa, đã biến thành một luồng hết sức mát mẻ năng lượng, đưa vào toàn thân, khiến cho hắn toàn thân thư thái, thoải mái đến cực điểm. Này lại là cái gì? Lý Diệu đưa tay đi bắt, bàn tay nhưng từ linh kia trùng trực tiếp xuyên qua, căn bản không chạm đến bất luận là đồ vật gì. Dùng ngón tay xoa xoa mi tâm, không trong cảm giác mặt có cái gì dị dạng. Thân hồn của hắn nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, hắn trong não vực, sinh ra một hoàn toàn mới bộ phận. Một do thân thể tiến hóa mà thành bộ phận, chính là cái này bộ phận ở thao túng linh kia. Lý Diệu hơi suy nghĩ, ba cái linh kia múa tung, rất nhanh sẽ nuốt chừng mười mấy điểm sáng nhỏ, tất cả đều hút vào não vực, tẩm bổ thần hồn cùng thể phách. Bốn phía điểm sáng nhỏ thấy thế, dồn dập né tránh, trôi nổi tốc độ cũng biến thành nhanh hơn rất nhiều, lại như là bên trong đại dương chấn kinh sinh vật phụ du. Nếu như linh kia có thể lại trường chút nhiều hơn nữa chút là tốt rồi. Lý Diệu nghĩ thầm. Cái ý niệm này vừa ở trong đầu hiện lên, đại nao đau xót, thần hồn trung chất chứa sức mạnh quần quận không bị mất vào thân thể hình thành mới bộ phận. Không chỉ ba cái linh tia trở nên càng dài, trả lại mọc ra cái thứ tư hơi ngắn linh tia, hơn nữa linh tia múa tốc độ tăng nhanh rất nhiều. Bất nhất thì liền bắt lấy hơn trăm cái điểm sáng nhỏ. Lợi hại như vậy. Nếu như lập tức mọc ra hàng trăm cây linh tia, chẳng lẽ có thể hết thể điểm sáng nhỏ đều quét đi sạch sành xanh. Lý Diệu rất là hưng phấn. Nhưng là lần này, thân thể tiến hóa mà thành mỗi bộ phận nhưng là không có đáp lại hắn hô hoán, trái lại từ đại não nơi sâu xa truyền đến mơ hồ cảnh cáo, khiến cho hắn trong nháy mắt tỉnh lại. Yêu cầu này quá phận quá đáng, đại đại vượt qua phạm vi năng lực của hắn trừ phi hắn đồng ý tiêu hao sinh mệnh, bằng không một chốc là không làm nổi. Xem ra linh kia sinh trưởng là có cực hạn, nhất định phải làm từng bước, chậm rãi sinh trưởng, không thể một lần là xong. Lý Diệu từ chữa bệnh khoang trung gian nan ngồi dậy tò mò đánh giá xa lạ tân thế giới. Hắn phát hiện khi hắn nhắm hai mắt lại thì, vẫn cứ có thể nhận biết được sán lạn vô cùng thế giới, hơn nữa trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm rõ ràng. Chẳng lẽ, cái này thân thể tiến hóa mà thành mới bộ phận, trả lại có thể trực tiếp cảm chi thế giới. Lý Diệu thẳng thắn dùng hai tay che khuất con mắt, đem thần niệm đều tập trung ở trán hướng về chu vi quét hình. Ồ! Lý Diệu rất nhanh phát hiện, ở hắn đối diện còn có một đài chữa bệnh quang, bên trong nằm một người bệnh. Trên người người này tỏa ra quang diễm càng mãnh liệt hơn hắn gấp trăm lần. Lý Diệu quanh thân quang diễm trả lại không định hình, như ngọn nến trước gió, theo gió chập chờn, không ngừng phụt ra hút vào, có bất cứ lúc nào tắt cảm giác. Mà người này quanh thân quang diễm, nhưng như là mơ hồ lưu động nước sông hình thành một cái sóng nước lấp loáng chiến giáp, cả người vững vàng gói lại. Hơn nữa, Lý Diệu chỉ ở chán nơi sinh ra bốn cái linh tia dựa vào linh tia múa đến nuốt chửng phù du quang điểm. Người này chán linh tia không chỉ càng nhiều, càng tráng kiện hơn nữa còn đan dệt thành một to lớn vòng xoáy, sản sinh mạnh mẽ sức hút. Phụ du quang điểm hết mức hút vào. Dễ như ăn bánh, hiệu suất Lý Diệu cao hơn gấp trăm lần. Cái này linh tia vòng xoáy kết cấu, tốt á huyền diệu a. Lý Diệu âm thầm than thở một tiếng, đang muốn cẩn thận nghiên cứu một chút, từ người bệnh trên người bỗng nhiên phóng tới một đạo chói mắt trùng sáng, khiến cho Lý Diệu đại nao đâm nhói. Lại nhìn thì, người bệnh trên người đen xì xì một mảnh, cái gì linh quang đều không nhìn thấy. Tiểu huynh đệ, tuy tiện dò hỏi người khác tu luyện bí pháp, nhưng là tu chân giới tối chuyện kiêng kỵ. Nghệ tình ngươi vừa trở thành người tu chân, lão tử bất hòa ngươi tính toán, có điều đến bên ngoài, cũng không nên ở nếu như người tu chân trên người như vậy gian xảo quét tới quét lui à. Một hào phóng âm thanh cười nói. Lý Diệu sững sờ, mở mắt nhìn lại, đối diện chữa bệnh khoang trung ngồi dậy một cái khuôn mặt xấu xí, trâu cao ngựa lớn trắng hán, một cái râu quai nón gắng gượng rất địa trực lo lắng, thực làm là dương cung bạc kiếm. Lý Diệu mặt đỏ lên, đang muốn xin lỗi, đối phương trong lời nói ba chữ nhưng làm hắn sững sờ một chút. Lập tức mừng rỡ như điên, từ chữa bệnh khoang trung nhảy lên. Người tu chân. Không sai, không sai, ta thân thể tiến hóa thành linh căn, ta linh căn thức tỉnh rồi, ta là người tu chân. Lý Diệu hét lớn một tiếng, quyền phải mạnh mẽ vung lên, trong không khí hiện ra liên tiếp sóng gợn, như gợn sóng quyết tán, thật lâu vang vọng. Ở trời Nam biển Bắc lưu lạc 3 tháng, từ từ đầu đến cuối không có tìm tới đột phá cơ duyên, không nghĩ tới ở Bắc được đoàn tàu thượng, nhìn thấy Đinh Dẫn chờ tiền bối hùng hồn phó nghĩa, huyết chiến đến cùng một màn, lại bị Giang Đào làm tức giận, huyết thống sôi sục, thần hồn nổ tung, linh căn thức tỉnh rồi. Từ giờ khắc này, hắn cũng không tiếp tục là người bình thường, cũng không tiếp tục là người yếu. Gặp phải tối hôm qua như vậy kinh tâm động phách tình cảnh, hắn lại cũng không cần người khác bảo vệ. Hắn có thể cùng Đinh Dẫn, Vệ Thanh Thanh, Đỏ Mắt Quan Quân đồng thời, kề vai chiến đấu, đổ máu tới cùng. Tráng hán cười hì hì nhìn Lý Diệu, chờ hắn hơi hơi bình tĩnh một chút, mới chậm rãi nói, ta tên Quan Hùng, Sơn Hải phái trúc cơ kỳ người tu luyện, ở Đại Hoang, đại gia đều yêu thích liền lên gọi ta Sơn Hải Quan Hùng. Sơn Hải phái, Quan Hùng. Lý Diệu lập tức nhớ tới đến, ở 7 tên người tu chân hy sinh sau khi, có một tên người tu chân không xa ngàn dặm tới rồi, lấy sức một người ngăn cản ở tinh quỹ đoàn tàu cùng thú triều trong lúc đó, vung vẩy quang diễm chém hàm đao, cực kỳ lừng lây địa nhằm phía yêu tộc người khổng lồ. Chính là trước mắt tên này tròm dâu dương cung bạt kiếm hào phóng đại hán, Sơn Hải Quan Hùng. Hùng ca, ngươi không chết. Quá tốt rồi. Lý Diệu xuất phát từ nội tâm địa cao hứng, chuyện này thực sự là bất ngờ tin tức tốt. Chương 116, văn minh điểm mấu chốt. Quan Hùng cười ha ha, dâu quay nón một kiểu một kiểu, một đám nho nhỏ chuột bỏ côn trùng rắn giết, muốn hút khô lao tử, trở lại tu luyện nữa 80-100 năm đi. Lao tử có điều là từ trúc cơ kỳ cấp cao rơi xuống đến cấp trung mà thôi, trở lại nhiều tu luyện 3-5 năm, lại là hoạt hàng dài. Lý Diệu nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Tu chân chi đạo, ngàn khó vạn hiểm, mỗi lần thăng cấp đều vô cùng gian nan, nỗ lực, tài nguyên, vận may, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Rất nhiều người tu luyện tới một cấp độ sau khi, liền cả đời đỉnh trệ ở đây, không cách nào đi tới nửa bước. Tuy rằng Quan Hùng hơi hợt, Lý Diệu lại biết, từ trúc cơ kỳ cấp cao rơi xuống đến cấp trung, không phải như thế dễ dàng tu luyện nữa trở lại. Đừng nói 3-5 năm, vận may gây go điểm, 10-20 năm, thậm chí cả đời cũng đừng nghĩ tu luyện trở lại. Gặp trọng đại như thế đả kích, Quan Hùng vẫn mặt không biến sắc, chuyện cho vui vẻ, không hổ là làm bằng sắt đồng dội đại hoang nam nhi. Nghĩ tới đây, Lý Diệu gật đầu, cười to nói, không sai, Hùng ca quyết chí tiến lên sông tới thú triều dũng cảm tình cảnh, giờ khác này trả lại ở trong đầu của ta vang vọng, Hùng ca mạnh như vậy, đừng nói chỉ là hạ xuống một bậc, coi như rơi đến luyện khí kỳ một tầng, như thường có thể tu luyện trở lại. Khá lắm, nói không sai, lão tử yêu thích ngươi. Quan Hùng không biết từ nơi nào lấy ra một bình rượu mạnh, dùng hàm răng cắn nát bình rượu, rầm rầm là được nửa bình từ xuống. Tiểu dịch theo tròm dâu chảy vào chữa bệnh thuốc chung, phát sinh xì xì thanh, nổi lên một đoàn đoàn bọc khí, hắn nhưng dửng dưng như không, miệng lớn uống ngừng ngực. Lý Diệu từ chữa bệnh khoang chung bò đi ra, đứng trên mặt đất hoạt động bắt tay chân, cảm thụ trở thành người tu chân sau toàn thân thể mới. Hắn cảm thấy không đúng lắm, làm sao cả người chua đau, mắt phải đều sưng lên đến rồi. Bên cạnh tủ đầu giường thượng bày ra một gương soi mặt nhỏ mang tới nhìn xem, phát hiện mình sưng mặt sưng mũi, đầu thũng đến như đầu heo. Hơn nữa trên người trả lại quấn quanh băng vải, mơ hồ thẩm thấu xuất huyết tí. Lẽ nào là linh căn giác tỉnh tác dụng phụ? Lý Diệu không hiểu chút nào, không nghe nói linh căn giác tỉnh trả lại sẽ biến thành đầu heo a. Quan Hùng ở rượu, ngươi không nhớ rõ. Ngươi là bị một nơi tên là Giang Đào tiểu tử đánh. Cái gì? Lý Diệu nghiến răng nghiến lợi thực làm là khinh người quá đáng. Lẽ nào cái gì Giang gia con cháu, là có thể ở trước mặt mọi người tùy tiện đánh người? Quan Hùng á khẩu không trả lời được, nháy mắt, dùng một loại vô cùng ánh mắt cổ quái đánh giá Lý Diệu. Lý Diệu bị hắn nhìn ra sợ hãi trong lòng, sờ sờ đầu cảm giác mình tựa hồ bỏ sót một chuyện rất trọng yếu, thấp phòng nói, Hùng ca, ta nói sai lầm rồi sao? Quan Hùng kha kha nở nụ cười, mở ra loại nhỏ tinh não, điều ra một tấm không gian 3 chiều bức ảnh. Bức ảnh trung thình lình xuất hiện một con máu thịt bê bét quái thú lại như lột da hầu tử. Đã sống dở chết dở, thì liệu tê lưu, chỉ còn một hơi. Lý Diệu sợ hết hồn, đây là yêu thú gì, dài đến như vậy xấu xí, liếc mắt nhìn cũng gọi người buồn nôn nửa ngày, Hùng ca ngươi có ý gì? Quan Hùng nói, này không phải yêu thú, đây là Giang Đảo. Lý Diệu sửng sốt, Giang Đảo? Hắn làm sao có thể có? Ngươi nói xem, trả lại không phải là bị ngươi đánh. Ta. Lý Diệu nửa ngày nói không ra lời sửng sốt một lúc mới mơ mơ hồ hồ nhớ tới đến. Tựa hồ thực sự là chính mình động thủ trước, người ta Giang đại thiếu gia có điều là tự vệ hơn nữa mới phòng vệ hai cái hiệp liền không còn sức đánh trả chút nào, như cái 3 tuổi đứa nhỏ như thế mặc hắn trả đạp. Quan Hùng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu tử ngươi thực sự là đủ hung tàn, có điều là vừa thăng cấp luyện khí kỳ 1 tầng người tu chân, liền có thể đem luyện khí kỳ 3 tầng người tu chân đánh đến thỉ liệu tề lưu, không thành hình người, hiện tại trả lại nằm ở trong phòng săn sóc đặc biệt. Xem ngươi bề ngoài cũng coi như ngoan ngoãn biết điều. không nghĩ tới khởi xướng phong đến sẽ như vậy cuồng bạo. Lý Diệu khỏe miệng kéo một cái nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm. Hắn rốt cục nhớ tới đến, chính mình quyền thứ nhất liền tầng tầng oanh vào Giang Đảo Môn đem mũi của hắn hoàn toàn đập vào mặt bên trong. Loại kia máu tươi tung tóe, xương cốt nổ tung thoải mái cảm, thực sự là tuyệt không thể tả. Quan Hùng cười nói, tiểu tử, ngươi thực sự quá kích động, đem một tên Giang gia con cháu đánh thành như vậy, hối hận cũng không kịp. Hối hận? Lý Diệu từng giọt nhỏ, chậm rãi nhớ lại toàn bộ sự việc, nhớ lại Giang Đảo đã nói những câu nói kia. Vẻ mặt của hắn dần dần từ mê man cùng do dự, đã biến thành quyết chí tiến lên kiên định. Hùng ca, ngươi sai rồi, đem Giang Đảo đánh cho thỉ liệu tề lưu chuyện này cũng không phải ta nhất thời kích động, ta cũng không có hối hận. Ồ! Quan Hùng vung lên lông mày, lại như hai thanh chiến đao ra khỏi vỏ. Lý Diệu nắm chặt nắm đấm, ở trước mặt thường thường dối thẳng, cảm thụ linh năng xuyên qua kinh mạch, lớn mạnh bắp thịt, ở trên nắm tay cháy hừng hực khoái ý, gàn từng chữ một. Bất kể là đinh dẫn bọn họ bảy tên người tu chân, vẫn là Hùng ca, các ngươi vì cứu vớt một xe người tính mạng, biết rõ chắc chắn phải chết, vẫn là tiền phó hậu kế, huyết chiến đến cùng, các ngươi đều là anh hùng, càng là ta Lý Diệu ân nhân cứu mạng. Hiện tại có người ở ngay trước mặt ta, mang ân nhân cứu mạng của ta là ngớ ngẩn, ta làm sao có thể nuốt giận vào bụng, làm con rùa đen rút đầu. Không đem mũi của hắn đánh tới trong đầu, không đem hắn đánh đến thỉ liệu tề lưu, ta liền ngay cả người đàn ông cũng không tính, còn làm cái gì người tu chân. Giang Đào muốn trả thù, cứ đến tốt rồi, ta từ nhỏ ở pháp bảo phần mộ lớn lên, muốn đưa ta vào chỗ chết người không phải một hai cái, ta bảy tuổi thì liền bị mười mấy cái tráng hán dùng dao bầu vây nhốt quá, nhưng là hiện tại, ta vẫn nhảy nhót tương mừng. Lý Diệu trong mắt lộ ra một vẻ hung ác, cười nói. Nguyên bản đây, ta là muốn dùng yêu tinh cái tước hiệu này ở đại hoang cất bước, có điều Giang Đảo thật muốn ta này cái mạng nhỏ, ta không ngại để kền kền hiển hách hung danh, vang vọng toàn bộ đại hoang. Quan Hùng thay đổi sắc mặt, dùng sức vỗ một cái chữa bệnh hoang, ở kim loại vỏ ngoài lưu cái kế tiếp lập luận sát xảo dấu tay, kêu lên, khá lắm, là một hán tử, ngươi người bạn này, lao quan giao định. Ngừng lại một chút, lại cười nói, có điều ngươi không cần lo lắng, lần này toán tiểu tử ngươi chó ngáp phải rồi. Lúc đó sau lưng ngươi trần nhà trên có một quản chế ló đầu, tuy rằng âm thanh vật hái khí hỏng rồi, vẫn cứ có thể quản chế đến hình ảnh, căn cứ trong hình Giang Đảo khẩu hình, chuyên gia phân biệt ra hắn nói tới tất cả, nói cách khác, lời của hắn nói tất cả đều bị ghi chép xuống tiểu tử này chạm đến người tu chân điểm mấu chốt, hắn chết chắc rồi, Giang gia đều không gánh nổi hắn. Người tu chân điểm mấu chốt. Lý Diệu sững sờ. Quan Hùng gật đầu, giải thích. Không sai. Tuy rằng ở người tu chân trong vòng truyền lưu bảo vệ người bình thường là người tu chân tiên trước, cường giả máu tươi nên vì người yếu mà chạy như vậy quy củ, nhưng chung quy không phải mỗi một tên người tu chân đều chịu việc nghĩa chẳng từ nan địa hùng hồn chịu chết. Nếu như một tên người tu chân ở thai vạ đến nơi thời gian lâm trận bỏ chạy, tuy rằng truyền đi dường như khó nghe, nhưng ngoại trừ đạo nghĩa thượng khiển trách hắn ở ngoài, người khác không tốt nói thêm cái gì, dù sao sinh mệnh quý giá không có ai trời sinh liền có nghĩa vụ vì người khác hy sinh. Nhưng là Giang Đảo không những mình lâm trận bỏ chạy, sau đó trả lại trắng trận sỉ nhục trả giá hy sinh người tu chân, thậm chí uy hiếp người, loại hành vi này liền xúc phạm người tu chân điểm mấu chốt. Quan Hùng hít sâu một hơi thở dài nói. Mênh mông vũ trụ, vô tận biển sao, ngoại trừ chúng ta nhân tộc, trả lại thật nhiều cường hãn chủng tộc, yêu tộc, ma đạo, vượt ngoại thiên ma, càng không cần phải nói các loại cổ quái kỳ lạ tinh không dị tộc. Chúng ta nhân tộc mặc dù có thể chinh phục những này tà ma ngoại đạo, sừng sững với vũ trụ mạnh nhất đỉnh cao. Chính là dựa vào người tu chân cùng người bình thường một lòng đoàn kết, đồng sinh cộng tử kề vai chiến đấu. Người tu chân tuy rằng thực lực mạnh mẽ, tuổi thọ dài lâu, nhưng số lượng quá ít hơn nữa linh năng sử dụng có đủ loại hạn chế. Người bình thường tuy rằng sức chiến đấu kém phát triển, nhưng số lượng đông đảo, sức sinh sản mạnh mẽ, có thể chống đỡ lấy một ngang qua tinh vực, quy mô khổng lồ tinh tế văn minh. Chớ đừng nói chi là, phần lớn người tu chân đều là từ người bình thường ở trong sinh ra mà người tu chân hậu duệ chung. Có rất lớn một nhóm người là người bình thường. Người tu chân là ngư, người bình thường là được thủy, người tu chân là cây, người bình thường là được kiên cố đại địa một câu nói, số lượng khổng lồ người bình thường, là chống đỡ tu chân giới cơ sở, không có người bình thường, tu chân giới cũng là triệt để tan vỡ. Liên nói trôi nổi ở đỉnh đầu chúng ta tinh thạch chiến hạm, mặc dù là người tu chân thiết kế cùng luyện chế, thế nhưng ở chế tạo trong quá trình, cũng cần lên tới hàng ngàn, hàng vạn phổ thông công nhân đến phụ trợ. Chớ đừng nói chi là đồng bộ một loạt đại công nghiệp hệ thống, đều là người bình thường xây dựng lên đến. Nếu như không có ngàn tỷ người bình thường nỗ lực, không có một mạnh mẽ tinh tế văn minh làm trụ cột, chúng ta những người tu chân này tối luyện chế nhiều đơn giản phi kiếm, làm sao có khả năng luyện chế ra nhiều như vậy quy mô khổng lồ siêu cấp pháp bảo, làm sao có khả năng sáng tạo ra như vậy tiền đồ sán lạn tu chân văn minh. Giang Đào nói những câu nói này, nếu là lưu truyền đi, bị liên bang mấy trăm ức người bình thường nghe được, đi khinh thảo luận chút gợi ra người bình thường bất mãn, tăng cường người bình thường đối với người tu chân địch ý, đi nhiều thảo luận, chút dẫn đến người tu chân cùng người bình thường phân liệt, liên bang tồn tại cơ sở sẽ không có, chúng ta trả lại dựa vào cái gì cùng yêu tộc, ma đạo, tinh không dị tộc chống lại. Thậm chí nói khó nghe điểm, nếu như ngươi người tu chân đều là một đám nhát gan tội phạm, cực phẩm kẻ cặn bã, cùng người tu ma có cái gì khác nhau chớ. Vậy lao tử nếu như là một người bình thường, trực tiếp nương nhờ vào người tu ma là tốt rồi, còn muốn ngươi người tu chân làm gì? Những đạo lý này, Giang gia trưởng bối khẳng định cũng cùng Giang Đào đã nói, có điều loại này hào tộc con cháu, từ nhỏ ở nhà ấm chung lớn lên, không có trải qua mưa gió, ngang ngược ngông cuồng quen rồi, nơi nào sẽ đem những câu nói này để ở trong lòng. Lần này nháo có đại sự xảy ra, khẳng định còn có phiền phức chờ hắn, ngươi cũng không phải dùng lo lắng quá mức. Lý Diệu nghe xong, thở một hơi dài nhẹ nhõm, tổng kết nói. Ta rõ ràng, Hùng Cao ý tứ là, ngươi có thể lựa chọn làm một kẻ nhu nhược, nhưng ngươi không thể ở làm kẻ nhu nhược sau khi, liền đem khiếp đảm cùng nhu nhược xem là thiên kinh địa nghĩa, phản quá mức đi tới sỉ nhục anh hùng, đây chính là người tu chân điểm mấu chốt, đúng không? Quan Hùng giơ ngón tay cái lên, không sai, tổng kết rất đúng chỗ. Lý Diệu hiện tại là trong giới tu chân một con tỉnh tỉnh mê mê nữ bi, còn muốn hướng về Quan Hùng lĩnh giáo một ít tu chân giới tin tức cùng quy củ. Lều vải bỗng nhiên bị một tên khí chất lạnh lẽo nữ thiếu giáo sốc lên, nàng quét một vòng, tối tăm ánh mắt dừng lại ở Quan Hùng trên tay. Quan Hùng biến sắc mặt, bình rượu đột nhiên biến mất. Hắn như không có chuyện gì xảy ra, đầy mặt vô tội cùng nữ thiếu giáo đối diện. Nữ thiếu giáo khinh rên một tiếng, lạnh lùng nói, chờ một lúc lại tới thu thập ngươi. Nói, một bộ không có huy chương trang phục chiến đấu hướng Lý Diệu ném qua, mặc vào cùng ta đi, hắn muốn gặp ngươi. Ai? Lý Diệu nháy mắt, nhưng không hỏi. Đàng hoàng địa mặc vào trang phục chiến đấu, đi theo nữ thiếu giáo mặt sau. Đi tới cửa lều thì, Lý Diệu đứng lại, hỏi Quan Hùng một vấn đề cuối cùng. Hùng ca, vừa nãy ngươi một người một ngựa nhằm phía che ngập bầu trời thú triều thì, thật sự không nghĩ tới chết sao? Quan Hùng nết miệng nở nụ cười, không biết từ đâu nhi càng làm bình rượu lấy ra đến quán một ngụm lớn, chớp chớp mắt nói, tiểu tử, ta không phải là vì trường sinh bất tử như thế chuyện nhàm chán mới làm người tu chân. Không vì trường sinh, lại vì sao? Lý Diệu truy hỏi. Đương nhiên là vì một ngựa làm ngàn, đại sát tứ phương thoải mái a. Quan Hùng cười ha ha, rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, răng rác, thậm chí ngay cả bình rượu đều nhai nát nuốt vào, dương cung bạt kiếm dâu quay nón thượng tràn đầy nát cạn bã. Chương 117, anh linh không tiêu tan. Nữ thiếu giáo đem Lý Diệu mang hướng về quân doanh nơi sâu xa. Dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều quân nhân, tất cả đều dùng không rét mà run ánh mắt đánh giá Lý Diệu, phảng phất hắn là một con quái vật. Lý Diệu bị mọi người thấy đến sợ hãi trong lòng, không nhịn được hỏi nữ thiếu giáo, bọn họ vì sao nhìn như vậy ta? Nữ thiếu giáo trầm mặc chốc lát, nói, ngươi ở trên sân ga nổi điên lên, một tên luyện khí kỳ ba tầng người tu chân đánh cho vô cùng thê thảm, hơn 10 người quân nhân đều kéo không ra ngươi, lúc đó chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị yêu tộc phụ thể, suýt chút nữa không đem ngươi trực tiếp chém giết, trải qua toàn diện kiểm tra mới phát hiện ngươi vẫn là 100 thuần nhân loại, chỉ là linh căn giác tỉnh mà thôi, thành thật mà nói. Ta đã thấy rất nhiều thứ người tu chân linh căn giác tỉnh, như ngươi như thế khuyết đại, vẫn là lần thứ nhất. Lý Diệu á khẩu không trả lời được, hơi ngượng ngùng mà cười lên. Nữ thiếu giáo liếc mắt nhìn hắn, nói tiếp, có điều, hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện sau khi, trong bộ đội rất nhiều người đều cho rằng ngươi rất đủ chồng, là một hán tử. Nói, nữ thiếu giáo ở một người thủ vệ nghiêm ngặt trước lều mặt dừng lại, chỉ bên trong, nói, vào đi thôi, hắn ở bên trong. Lý Diệu nhìn một chút chu vi. Nay đỉnh màu đen lều vải ở vào lâm thời quân doanh chủ yếu nhất nơi, bốn phía có hơn 100 tên quân nhân thủ vệ, bên cạnh còn đứng vài tên khí độ bất phàm thường phục nam tử. Cứ việc không dám thả ra linh tia dò xét, Lý Diệu vẫn là có thể cảm giác được bọn họ khác với tất cả mọi người, nên đều là tu vi tinh xảo người tu chân. Hơn nữa lều vải bốn phía còn mơ hồ bố trí pháp trận phòng ngự, thủ đoạn cao, Lý Diệu căn bản không nhìn thấu sâu cạn. Phòng giữ xâm nghiêm như thế, bên trong hắn đến tột cùng là ai? Lý Diệu lòng hiếu kỳ nổi lên. Vén rèm cửa lên, không người đi vào lều vải. Trong lều tràn ngập một đoàn nửa trong suốt xương trắng, trong xương mù đứng 7, 8 tên trên người mặc toàn đóng kín màu trắng giải phẫu đeo vô khuẩn mặt nạ bác sĩ, quay chung quanh một tấm bàn mổ, suốt sáng mà thao tác. Bàn mổ phía trước, còn có 4 cái cánh tay máy, chính đang cực kỳ linh hoạt địa rung động. Lý Diệu vừa tiến đến đoàn kia xương trắng liền tranh nhau chen lấn hướng trên người hắn vọt tới, giúp hắn tiêu độc sát trùng. Lý Diệu hướng trên bàn mổ nhìn kỹ lại, đã thấy nằm ở phía trên cũng không phải là loài người, mà là một bộ khá là thấp bé linh giới nghĩa thể, tứ chi cùng thân thể đều là kim loại chế tạo, ở vị trí then chốt khảm nạm mấy trăm viên tinh thạch rắc rối phức tạp linh tia tinh tuyến ở toàn thân trong lúc đó lan tràn, lập lòe quỷ dị ánh sáng. Nay cụ linh giới nghĩa thể đầu, khảm nạm một khối nho nhỏ màn ánh sáng, thép vụn phở ảm luyện chế đỉnh đầu mở ra, bốn con cánh tay máy thật nhanh mấy chục viên tinh phiến xen vào đại não, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mà đem đỉnh đầu khép lại, đinh ốc vặn chặt. Linh năng bỏ thêm vào xong xuôi, chuẩn bị khởi động. Một tên bác sĩ mặt nạ màu trắng phía dưới, truyền đến không hề lay động, hào không nhân loại tình cảm âm thanh. Tích tích. Tự kiểm hoàn thành. Tích tích. Tư duy tinh thể hình thành đường về, thân hồn cùng tinh phiến đồng bộ suất 37-58-81, đạt đến thức tỉnh tiêu chuẩn. Tích tích. Linh giới nghĩa thể tinh đường tuần hoàn bình thường, thân thể khống chế trao quyền mở ra chung mở ra hoàn thành. Theo quanh thân hết thể tinh thạch đột nhiên loại sáng, trên bàn mổ linh giới nghĩa thể chậm rãi ngồi dậy đến có chút mê man địa lung lay một hồi kim loại đầu lâu. Khảm nạm ở trên mặt màn ánh sáng đầu tiên là hiện ra một mảnh hoa tuyết, rất nhanh ngưng tụ thành một tấm thường thường không có gì lạ mặt người. Chính là Đinh Dẫn. Lý Diệu bạn học, ngươi tốt chúng ta lại gặp mặt. Đinh Dẫn khẽ mỉm cười, âm thanh nhưng cùng bác sĩ như thế không hề lay động. Hào không nhân loại tình cảm. Hắn khẽ to mày, nói, khải cảm động nhân loại tình cảm mô phỏng hệ thống, uy Lý Diệu bạn học, hiện tại lời ta nói bình thường chứ. Lý Diệu hoàn toàn choáng váng lắp bắp nói, chính, bình thường Đinh lão sư, ngươi không chết. Ta chết rồi a. Đinh Dẫn cười nói, bảy cái cấp thấp người tu chân, một đài quá ớt lôi từ pháo, nhằm phía ngàn tỷ yêu thú, nơi nào còn có bất tử đạo lý. Có điều ta số may, còn có một tia tàn hồn bị tìm tới, hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là làm quỷ tu. Quỷ tu. Lý Diệu lúc này mới nhớ tới đến, ở người tu chân ở trong, còn có như thế một loại cực kỳ đặc thù tồn tại. Cái gọi là quỷ tu, tên như ý nghĩa, là được người tu chân chết rồi, thân thể hủy diệt, chỉ để lại một tia tàn hồn, lại thông qua các loại gặp may đúng dịp, bám dai như địa, lần thứ hai bước lên con đường tu luyện. Ở 40.000 năm trước cổ tu thế giới, quỷ tu xuất hiện là phi thường hiếm thấy, hơn nữa âm hồn tu luyện có rất nhiều hạn chế. Vì bảo đảm bám dai như địa, thường thường liền muốn nuốt chửng sinh hồn, hấp người tinh huyết, xấu tính mạng người, ghi nợ vô số nợ máu. Vì lẽ đó, ở cổ tu thế giới, quỷ tu danh tiếng cũng không được, cùng tà ma ngoại đạo tương tự. Có điều đến tu chân 40.000 niên đại, văn minh tiên tiến, chỉ cần thần hồn đủ mạnh, là có thể tiến hành con số hóa, hồn phách phong vào tinh phiến bên trong, lại phối hợp linh giới nghĩa thể, liền có thể không ý ánh mặt trời, ban ngày xuất hành, bước lên hoàn toàn mới quỷ tu con đường. Đương nhiên, người quỷ thu đồ, quỷ tu con đường cùng bình thường con đường tu chân so với, càng là hung hiểm vạn lần, linh giới nghĩa thể trùng quy không phải thân thể, tùy tiện một lần lô đen đại bạo phát, liền có thể âm hồn thổi tát. Phần lớn quỷ tu không thể trường sinh bất lão, mấy trăm năm sau, như thường chút thần hồn lão hủ, hồn phi phách tán, triệt để tử vong. Có điều, dù sao cũng hơn hiện tại liền tan thành mây khói thân thiết. Đinh đạo hữu, hoan nên ngươi gia nhập quỷ tu hàng ngũ, tuy rằng người quỷ thu đồ, cũng không tiếp tục khả năng sống lại. Có điều quỷ tu thế giới như thế đặc sắc vạn phần, để chúng ta đồng thời thăm dò đi. Bốn phía hết thảy bác sĩ đều nhiệt liệt vỗ tay, phát sinh lưới mác giao kích tiếng, phảng phất bàn tay của bọn họ đều là kim loại chế tạo. Cái này tiếp theo cái kia, các thầy thuốc kéo xuống mặt nạ, bày ra ở Lý Diệu trước mặt chính là 8 tấm âm u khủng bố kim loại bộ xương mặt. Lý Diệu suýt chút nữa không gọi ra, này 8 tên bác sĩ, nguyên lai đều là quỷ tu. Mình và 9 cái ma quỷ đối với ở một cái trong lều. Đinh Dẫn nở nụ cười, phất phất tay nói: Các vị đạo hữu, các ngươi này có thể không đúng, tên tiểu tử này người rất tốt, các ngươi không thể như vậy hù dọa người chơi đùa. Một tên đặc biệt cao to quỷ tu khà khà âm hiểm cười, duỗi ra 5 cái kim loại quỷ trảo, ở Lý Diệu trên bả vai nhẹ nhàng sờ một cái, âm khi âm u điệu nói. Chúng ta nghe nói tên tiểu tử này phi thường đủ chồng, vì ngươi Đinh đạo hữu ra mặt, đem cao hắn 2 cấp đối thủ đánh cho kẻ ra quần, cho nên mới thăm dò một hồi hắn. Tiểu tử không sai không có dọa điệu, quả nhiên là một hắn tử. Đông đảo quỷ tu đồng thời quái gở địa cười lên, nguyên lai bọn họ là có thể như người bình thường như thế biểu đạt tình cảm, vừa nãy chỉ là ngụy trang. Lý Diệu nhất thời dở khóc dở cười, quỷ tu như thế thần bí quỷ dị hình tượng trong nháy mắt đổ nát đám người này, không đúng, bang này quỷ quá nghịch ngợm đi. Đinh Dẫn 2 tay đi xuống ép một chút, ngừng lại chúng quỷ âm hiểm cười, có chút trì độn địa từ trên bàn mổ đi xuống, lảo đảo đi rồi 2 bước tự nhủ, cảm giác là lạ, lại như là thân thể bên ngoài bao một lớp màng, cùng quá khứ hoàn toàn khác nhau. Đó là đương nhiên, quá khứ ngươi là người, hiện tại ngươi là quỷ, a quá khứ tu vi cao đến đâu, làm quỷ tu đều muốn học lại từ đầu, đợi kết liêu chuyện nơi đây, còn muốn xin mời Đinh đạo hữu đi anh linh tháp trụ cái 1 năm nửa năm, học tập làm sao làm một tốt ác quỷ, mới có thể chân chính hòa vào quỷ tu thế giới cao to quỷ tu đạo. Đinh Dẫn thở dài, có chút phiền muộn điệu nói, khi ra cửa vẫn là liếm huyết người, hiện tại nhưng đã biến thành lạnh như băng quỷ, thật không biết về nhà nên như thế nào cùng lao bà hài tử giải thích. Cao to quỷ tu đạo, Đinh đạo hữu cứ việc yên tâm, chờ kiểm tra xong xuôi, xác nhận không có yêu tộc lẫn vào lần này đoàn tàu sẽ đem lữ khách đều an toàn đưa đến chỗ cần đến sau khi, sự kiện lần này sẽ nói với mọi người, các ngươi sẽ trở thành toàn liên bang anh hùng, người nhà của các ngươi nhất định sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Đinh Dẫn có chút mờ mịt gật gật đầu, rất nhanh ổn định tâm tình, xoay đầu lại đạo Lý Diệu bạn học, có lời gì chúng ta không ngại từ từ nói trước mắt nhưng là có một việc gấp, cần sự hỗ trợ của ngươi. Đinh lão sư mời nói ta làm hết sức. Đinh Dẫn hình tượng ở Lý Diệu trong lòng nhưng là cao lớn lạ thường, có chuyện gì hắn đương nhiên phải giúp tay. Đinh Dẫn cứng đờ cất bước, đem Lý Diệu mang ra lều vải. Bên ngoài lều ngừng một đài ngốc đại thô đen quân dụng chiến toa, trải qua đặc thù cải trang, cái mông hóa trang một đại kèn đồng tự đồ vật, một tên râu ria xồm xàm lão binh ngồi ở chỗ tài xế ngồi, bên cạnh trả lại ngồi mấy tên lính, tất cả mọi người ngực đều đeo đặc thù bộ xương tiêu chí, phía dưới là bốn cái chữ nhỏ. Hồn hề trở về. Đây chính là quân liên bang đặc thù nhất siêu hồn tiểu đội, chuyên môn phụ trách ở trên chiến trường siêu tầm tàn hồn, vừa nãy bọn họ đã tìm tòi một lần, đem ta tìm trở về, hiện tại còn muốn lại tiến hành lần thứ hai tìm tòi, xem có thể hay không tìm tới nếu như tàn hồn. Đinh Dẫn một bên giải thích, một bên Lý Diệu kéo lên quân dụng chiến toa. Ta có thể hỗ trợ cái gì? Lý Diệu kiểm tra một chút quân dụng chiến toa, phát hiện này đài chiến toa mặc dù coi như rách rách dưới dưới, có điều pháp bảo cấu kiện bảo dưỡng khá tốt, một chốc sẽ không xảy ra vấn đề. Không có hắn đất dụng võ. Đinh Dẫn nói, người vừa chết đi, hồn phi phách tán thời gian, chút đối với cuối cùng gặp người có đặc thù cảm ứng, ngươi là mấy người chúng ta cuối cùng nhìn thấy người, sự xuất hiện của ngươi, chút kích thích tâm hồn, sản sinh đặc thù gần sóng, siêu hồn tiểu đội liền có thể phát hiện. Thì ra là như vậy, chạy nhanh đi. Lý Diệu phi thân nhảy lên phi toa xe. Siêu tầm tàn hồn là giành giật từng giây sự tình, vạn nhất liệt nhật giữa trời, ánh mặt trời manh chiếu, thần hồn tiêu tan. Vậy thì liền đại la kim tiên đến đều cứu không được. Quân dụng chiến toa mang theo siêu hồn tiểu đội, hơn nữa Lý Diệu, Đinh Dẫn cùng tên kia cao to quỷ tu đường long, dọc theo tinh quỹ một đường tìm tòi tới, rất nhanh đi tới đêm qua chém giết chiến trường. Đến nơi này, Lý Diệu mới biết tối hôm qua đến tột cùng có cỡ nào hung hiểm. Dọc theo tinh quỹ, chu vi mấy chục dặm địa, che kín lít nha lít nhít tiêu thi, đen xì xì một mảnh. Quân dụng chiến toa sát mặt đất phi hành, động lực phụ trận nổ ra mạnh mẽ khí lưu. Đem trên mặt đất tiêu thi thổi tan, nhấc lên một đoàn đoàn màu đen bụi mù. Đật, đật, đật. Quân dụng chiến toa cái mông thượng đại trong loa truyền đến đơn điệu âm thanh, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Một tên siêu hồn tiểu đội đội viên nhìn chằm chằm đại kèn đồng phía dưới màn ánh sáng, vô cùng sốt sáng mà dò xét. Lý Diệu có chút ngạc nhiên, mà thôi đánh giá, thử nghiệm nhắm mắt lại, từ trong linh căn rỗi ra linh kia, cảm chi ngoại giới. Hoa, nhiều như vậy điểm sáng nhỏ. Lý Diệu khiếp sợ. Hắn phát hiện toàn bộ thế giới đều che kín đỏ như màu máu điểm sáng nhỏ, thực làm hội tụ thành một mảnh vô cùng vô tận đại dương ánh sáng, màu máu điểm sáng nhỏ căn bản không cần hắn thu nạp, liền tranh nhau chen lấn địa chui vào hắn linh căn. Có điều, nuốt chửng những này điểm sáng nhỏ sau khi, hắn nhưng mơ hồ sinh ra một luồng cảm giác không thoải mái, đầu óc hỗn loạn, đáy lòng sinh ra một luồng lạnh lùng sắc ý. Chương 118, Thiên Nguyên Tu Chân Võng. Lý Diệu. Đinh Dẫn đúng lúc hét lớn một tiếng, đem hắn đánh thức, những này huyết quang đều là yêu thú lưu lại yêu lực, chỉ có thực lực mạnh mẽ người tu chân thông qua bí pháp mới có thể luyện hóa hấp thu. Ngươi vừa đột phá, tu vi nông cạn, hấp thu quá nhiều yêu lực, chỉ có thể bị yêu năng ô nhiễm, đạo tâm thất thủ, biến thành chỉ biết giết chóc yêu nhân. Lý Diệu sợ hãi cả kinh, giờ mới hiểu được chính mình suýt nữa tập trung vào yêu đạo, vội vã trói chặt linh căn, không cho yêu lực tập kích. Có điều mảnh này yêu lực đầy khắp núi đồi, xem ra mênh mông như biển, vô cùng vô tận. Thả ở trước mắt làm nhìn nhưng không có thể hấp thu luyện hóa, để vừa trở thành người tu chân, trả lại bụng đói cồn cào Lý Diệu thực sự trông mà thèm. Lại như là đói bụng 3 ngày 3 đêm, trước mặt vừa mang lên một con nóng hổi gà quay, nhưng được báo cho bên trong hạ độc dược, loại này trông mòn con mắt cảm giác, thật là làm Lý Diệu tâm như miêu chảo, ngụm nước đều sắp hạ xuống. Trong lòng hơi động, hắn một tia vừa hấp thu tiến vào yêu lực, thăm dò đưa vào não vực nơi sâu xa, Âu Giã Tử lưu lại ký ức chi cây. Còn chưa tới gần ký ức chi cây, yêu lực liền vô thanh vô tức điệu tan thành mây khói, chuyển hóa thành thuần túy nhất linh năng. Có môn. Lý Diệu tim đập nhanh hơn, mừng rỡ như điên. Dựa theo Đinh Dẫn lời giải thích, chỉ có cường đại tu chân giả mới có thể luyện hóa yêu lực. Lý Diệu mặc dù là mới vào tu chân giới một con tiểu tay mơ, hắn não vực nơi sâu xa ký ức chi cây, nhưng là do Âu Giã Tử khổng lồ vô cùng thần hồn ngưng tụ mà thành, dùng để luyện hóa ưu hồn sứa cùng quỷ mặt ngân mỗi lưu lại yêu lực, thực làm láng lưu đao giết gà, đại tài tiểu dụng. Có điều Lý Diệu cũng không có trắng trận thu nạp yêu lực, Âu Giã Tử tàn hồn là hắn bí mật lớn nhất, hắn cũng không tính bại lộ, trước mắt vẫn là bình tĩnh đừng nóng, chờ thời cơ thích hợp lại trở về hút sạch yêu lực không muộn. Đợt. Siêu hồn tiểu đội tiếp tục tiến lên ở trống trải trên hoang dã tìm tòi tàn hồn, tuy rằng 3 sau 4 tiếng trả lại không thu hoạch được gì, có điều tất cả mọi người đều tập mãi thành quen, cũng không có toát ra vẻ mặt như đưa đám. Tàn hồn không phải dễ tìm như vậy, nếu như không phải gặp may đúng dịp thiên vận may lớn, hoặc là tu vi tinh xảo cứng, giả, thân thể ngã xuống, hồn phách thường thường tan thành mây khói. Dĩ vãng, mặc dù ngã xuống 100 tên người tu chân, cũng chưa chắc có thể tìm tới một tia tàn hồn chuyển hóa ra một tên quỷ tu. Bằng không tu chân giới chẳng phải là âm hồn đầy trời phiêu, quỷ tu khắp nơi đi. Lần này có thể chuyển hóa ra đinh dẫn một tên quỷ tu, đã rất tốt. Lướt qua một mảnh gò núi nhỏ, tất cả mọi người có chút buồn bã hiểu xỉu siêu hồn tiểu đội trưởng vung tay lên, đang muốn quay đầu lại, Lý Diệu trong lòng hơi động, hướng phía tây nam hướng về nhìn lại. Phía tây nam hướng về không có thứ gì, nhưng hắn luôn cảm thấy có món đồ gì ở nhìn chăm chú hắn. Đi cái hướng kia quét hình một chút đi, thật giống có đồ vật. Lý Diệu đối trưởng khống đại kèn đồng binh lính nói. Nhanh thêm công suất lớn, mới lên cấp người tu chân cảm chi thường thường đặc biệt nhạy cảm bên kia nói không chắc có đồ vật. Đinh dẫn kích động lên. Đợt đại kèn đồng hướng phía tây nam hướng về chậm rãi chuyển động. Đợt. Đơn điệu âm thanh bỗng nhiên đã biến thành gấp gáp nhịp trống, một vô cùng yếu ớt điểm đen nhỏ xuất hiện ở màn ánh sáng góc trên bên phải. Nhanh tắt hiện ra hồn phấn. Siêu hồn tiểu đội trưởng kêu lớn. Hai tên siêu hồn đội viên nâng lên hai chi vừa to vừa dài ống tuyếp. Ống tuyếp phần sau linh quang lấp lóe oanh một tiếng, bắn ra hai đám thanh mang. Đùng. Thanh mang ở giữa không trung nổ tung, đã biến thành che ngập bầu trời tinh phấn, lại như là 10.000 đầu đom đóm đẩy trời bay loạn. Huỳnh lóng lánh tinh phấn theo gió trôi nổi, rất nhanh khuyết tán đến chu vi mấy trăm mét phạm vi, đem thiên địa đều chiếu rọi thành màu xanh. Ở một mảnh màu xanh trung đống nhiên xuất hiện một đạo màu xám cho nhạt sương mù, vô cùng mê man địa vặn vẹo từ từ hội tụ thành một hết sức yêu ớt hình người. Tay chân luống cuống địa hướng bốn phía đánh giá từ từ hướng bầu trời tung bay đi. Mặt mày của nó ngờ ngợ có thể biện, Lý Diệu một chút liền nhận ra, chính là cái kia thâm cốc U Lan bình thường cô gái, mới vừa từ Thiên Huyễn Thư Viện tốt nghiệp nữ sinh viên đại học, chuẩn bị đi làm sơn thôn giáo sư vệ Thanh Thanh. Lại tìm tới một. Siêu hồn tiểu đội toàn thể thành viên đều hưng phấn không tên, 7 tên ngã xuống người tu chân dĩ nhiên có thể chuyển hóa ra 2 tên quỷ tu, vận may thực sự tốt ra đến nghịch thiên. Chỉ có siêu hồn tiểu đội trưởng vẫn cứ khuôn mặt nghiêm túc. Cẩn thận tỉ mỉ. Hắn lái xe quân dụng chiến toa cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng tàn hồn tới gần, khổng lồ chiến toa ở trong tay hắn như mèo con bình thường vô thanh vô tức. Tất cả mọi người đồng thời nín thở. Đội trưởng trong tay xuất hiện một viên hình tròn pháp bảo, lại như là nụ hoa chờ nở búp hoa, theo linh lực đưa vào, búp hoa từ từ tỏa ra, đã biến thành một đóa tiểu diễm ướt át đóa hoa. Đội trưởng đem nhị hoa nhắm ngay vệ Thanh Thanh tàn hồn, trong miệng đọc thầm, hồn hề trở về, vào ta tu môn, thu. Vệ Thanh Thanh tàn hồn khẽ run lên, hóa thành một đạo yên vụ, bị hút vào đóa hoa, cánh hoa trong nháy mắt hợp lại, biến trở về búp hoa, phát sinh yếu ớt thanh mang. Mọi người lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, tươi cười rạng rỡ, lẫn nhau vỗ tay. Nhờ có ngươi a, lại cứu lại một tên đạo hữu. Đinh dẫn vô một cái Lý Diệu vai, như chút được gánh nặng điệu nói. Lý Diệu trở lại chữa bệnh lều vải thì, Quan Hùng đã bồng bềnh rời đi, có điều hắn lưu lại một chiếc thẻ ngọc, Lý Diệu nhẹ nhàng một xúc. Trong đầu trở về tạo nên Quan Hùng hào phóng âm thanh. Tiểu lão đệ, lão quan về Sơn Hải phái trước dưỡng thương, ha ha, chờ hoàn toàn khôi phục sau khi, lại tới Đại Hoang chiến viện tìm đến ngươi nhậu nhẹt. Ngươi mới vừa bước vào tu chân giới, còn là một không biết gì cả người mới, này viên thứ trong ngọc giản đối với ngươi rất có ích lợi, mau nhanh lắp đặt đến tính não, có điều muốn tìm một đài tính toán lực cường hãn chút tính não. Lý Diệu cẩn thận cảm chi thẻ ngọc, phát hiện bên trong tồn trữ một đạo quy mô cực kỳ khổng lồ. Cấu tạo cực kỳ nghiêm mật thần niệm, bằng đầu óc của hắn là không cách nào phân tích đi ra. Đây là cái gì thần niệm? Lý Diệu lòng hiếu kỳ nổi lên, lấy ra tinh não, thẻ ngọc cắm đi tới, đem trong ngọc giản thần niệm phục chế đến tinh trong đầu. Nay đạo thần niệm có thể nói mênh mông như biển, đầy đủ dùng hơn 10 phút mới phục chế hoàn thành. Lý Diệu khởi động giả lập phù văn bàn phím, thần niệm kích phát ra. Chít 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 chít. Tinh não nhất thời truyền đến một trận thanh âm chói tai, mỗi một cái cấu kiện đều ở siêu gánh nặng vận chuyển. Khảm nạm tinh não thượng mỗi một khối tinh thạch đều lúc sáng lúc tối, không chịu nổi thần niệm mạnh mẽ xung kích. Đầy đủ sau 5 phút thần niệm mới bị triệt để kích phát, lắp đặt đến tinh trong đầu, này đạo thần niệm hoàn toàn kích phát sau khi, dĩ nhiên tiêu hao tinh não 3/4 tính toán lực, khiến cho tinh não cuộn cuộn nóng lên, tốc độ vô cùng chậm rãi. Như thế lợi hại thần niệm. Lý Diệu trong lòng cả kinh. Hắn này đài tinh não tuy rằng không phải giá trị gì trăm vạn cao đương hóa sắc nhưng đã trải qua đặc thù cải trang, tính toán lực vượt xa bình thường gia dụng tinh não, vận hành một ít loại cỡ lớn thần niệm căn bản dễ như ăn bánh, nhanh như chớp giật. Không nghĩ tới ở này đạo thần niệm trước mặt, nhưng đã biến thành lão ngưu kéo pha xe, đi một bước liền muốn thở một cái. Lý Diệu tử quan sát kỹ phát hiện màn ánh sáng trung ương có thêm một nho nhỏ đồ tiêu, là một thanh phi kiếm bay lượn với trời xanh mây trắng trong lúc đó dáng vẻ, phía dưới còn có 5 cái chữ nhỏ. Thiên Nguyên Tu Chấn Võng. Lý Diệu nhẹ nhàng đánh giả lập phù văn bàn phím, khởi động cái này thần bí trang ép. Chít chít. Chít chít. Tinh não lại phát sinh không chịu nổi gánh nặng kêu rên. Xem ra quay đầu lại nhất định phải được thăng cấp một hồi bố trí, mới có thể vận chuyển như gió. Tích nhỏ trải qua thần niệm quét hình. Ngài tinh não chưa đạt đến Thiên Nguyên Tu Chân Võng khởi động tiêu chuẩn bố trí, sắp đóng bộ phận thần thông, lấy tiêu chuẩn thấp nhất khởi động. Nếu như muốn phát động Thiên Nguyên Tu Chân Võng toàn bộ thần thông, kiến nghị đối với tinh não tiến hành thăng cấp, tiêu chuẩn bố trí như sau. Nếu như muốn tiến một bước thu được trí cao vô thượng trải nghiệm, kiến nghị thăng cấp làm đỉnh cấp bố trí biểu như sau. Một đạo vui tươi giọng nữ truyền đến. Lý Diệu nhìn lướt qua con người nhất thời ổn định, cái này Thiên Nguyên Tu Chân Võng đến tuột cùng là lai lịch gì, yêu cầu bố trí quá cao. Chỉ là tiêu chuẩn bố trí dù cho chính mình mua tinh não cấu kiện đem chứa phối, đều muốn tiêu hao 30, 50 vạn. Nếu như là trí cao trải nghiệm đỉnh cấp bố trí, không có mấy triệu căn bản xuống không được. Xem ra làm người tu chân cũng không dễ dàng, kiếm tiền cố nhiên thuận tiện, dùng tiền tự nước chảy giống như vậy, chỉ là đăng ký một trang web liền muốn xài nhiều tiền như vậy Lý Diệu Tâm nói. Rất nhanh, màn ánh sáng ở trước mặt hắn vỡ toang biến thành ngàn vạn đom đóm như thế điểm sáng. Sau đó khuyết tán ra đến biến ảo thành một vệt u lam ánh sáng, bao phủ lại toàn bộ chữa bệnh lều vải. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo bát giác thủy mang, kim quang lấp lóe, rực rỡ hào quang phù văn, trận pháp, thần niệm, ở Lý Diệu quanh thân lượn lờ, hội tụ thành mênh mông như biển tin tức lưu, mang cho hắn cực kỳ mãnh liệt chấn động. Lại như là một u lan sắc tiểu thế giới, từ tinh trong đầu muốn nổ tung lên, cùng thế giới hiện thực chồng chất, nước sữa hòa nhau. Cái cảm giác này cùng quá hư huyễn cảnh có chút tương tự. Thế nhưng ở quá hư huyễn cảnh chung là cảm chi không tới thế giới hiện thực, nói cho đúng đến, có thể xưng là nửa bước quá hư huyễn cảnh. Lý Diệu thỏa thích chìm đắm ở nửa bước quá hư huyễn cảnh vô tận huyền diệu bên trong, trong lòng thét lên ầm ĩ, thấp nhất bố trí Thiên Nguyên Tu Chân Võng liền như thế khốc huyễn, nếu như là đỉnh cấp bố trí, có thể thể hiện ra cỡ nào huyền bí thần thông. Vài đạo bảy màu sặc sỡ tin tức lưu, đột nhiên hiện lên ở trước mắt hắn. Ẩn thần cốc người tu chân đinh dẫn, quỷ tu, chứng thực. Đại Hoang Chiến Viện học sinh Lý Diệu Linh căn giác tỉnh, bước lên con đường tu chân. Sơn Hải phái người tu chân Quan Hùng chứng thực, Đại Hoang Chiến Viện học sinh Lý Diệu Linh căn giác tỉnh, bước lên con đường tu chân, cũng mời Lý Diệu gia nhập Thiên Nguyên Tu Chân Võng. Chúc mừng ngài, Lý Diệu đạo hữu, ngài đã thu được hai vị trúc cơ kỳ người tu chân chứng minh, ở Thiên Nguyên Tu Chân trong lưới đăng ký thành công, từ giờ khắc này, ngài là được một tên quang vinh Thiên Nguyên tu sĩ. Phía dưới là ngươi đăng ký linh văn, đây là thuộc về riêng thẻ căn cước của ngươi. Xin cẩn thận dấu ấn ở thần hồn bên trong. Đùng 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 đùng. Lý Diệu trước mặt, vô số hóng ánh khói hoa tỏa ra, dường như một mảnh yên hỏa rừng rậm từ từ hiện lên, tiếp theo hơn 100 cái tin tức như mưa rào tầm tã, cuồn cuộn mà xuống. Liên bang nghị trưởng Từ Hạo Nhiên phát tới điện mừng, chúc mừng ngươi trở thành một tên quang vinh người tu chân, Lý Diệu đạo hữu. Cực Thiên Đạo Tông chủ Ninh Thiên Giã cùng 3000 môn nhân hướng về Lý đạo hữu phát tới điện mừng. Hy vọng sẽ có một ngày có thể cùng Lý Đạo Hữu đồng thời thăm dò vô tận biển sao ngàn vạn đại đạo, hoan nghênh Lý Đạo Hữu trước đến bái phỏng, Cực Thiên Đạo diễn đàn địa chỉ như sau. Thái Thượng Tông toàn thể môn nhân hướng về Lý Đạo Hữu phát tới điện mừng, Thái Thượng Tông là tinh diệu liên bang xếp hạng thứ 10 siêu cấp đại tông phái, lịch sử lâu đời, thực lực hùng hậu, có được nhiều tên kết đan cường giả cùng với một tên nguyên anh đại tu sĩ, hơn nữa công pháp tu luyện công chính ôn hòa, tiến lên dần dần, tuyệt không tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Là mới lên cấp tu sĩ lựa chọn tốt nhất. Hoan nghênh Lý Đạo Hữu bất cứ lúc nào cố vấn, chính thức linh hạc đưa thư dây số. Tán tu Thủy Liên Tâm, năm nay 25 tuổi, cung chúc Lý Đạo Hữu bước vào tu chân giới, nguyện cùng Lý Đạo Hữu cộng đồng thảo luận chân linh đại đạo, linh hạc đưa thư dây số kêu là thành chớ quấy rầy. Chương 119, tin tức kinh người. Bắt đầu Lý Diệu còn có chút đắc chí, coi chính mình tại tu chân giới bên trong bao nhiêu cũng coi như là người vật. Nhiều như vậy tu luyện tông phái còn có nổi danh tán tu đều hướng về hắn phát sinh điện mừng, trong đó cũng không có thiếu kết đan cường giả cùng với nguyên anh lão quái, đều thịnh tình mời hắn cùng tham tưởng 3000 đại đạo. Nhưng là theo điện mừng càng ngày càng nhiều, hắn dần dần phân biệt rõ ra không đúng, mình mới vừa đặt chân tu chân giới, có điều là một nho nhỏ luyện khí kỳ một tầng người tu chân, liền người ta nguyên anh lão quái một đầu ngón tay út cũng không sánh nổi, người ta dựa vào cái gì đối với mình nhìn với con mắt khác ga. Cân nhắc nửa ngày, Lý Diệu đống nhiên tỉnh ngộ, những thứ này đều là hệ thống tự động gửi đi điện mừng. Nghĩ đến mỗi một tên người mới gia nhập thiên nguyên tu chân vong thì, các đại tông phái cùng tán tu thiết trí tốt thần niệm đều sẽ tự động phát tới điện mừng, căn bản không phải người ta bản tôn gửi đi. Hóa ra là ta tưởng mở. Lý Diệu mặt lúc xanh lúc đỏ, tâm nói cũng còn tốt không có lộ mạng thất mất đất đi tìm người ta nguyên anh lão quái thảo luận nhân sinh, bằng không này mặt nhưng là ném lớn hơn. Mai mới chờ đến lúc mấy trăm điều điện mừng đều lưu chuyển tới, Lý Diệu lúc này mới bắt đầu nghiêm túc kiểm tra thiên nguyên tu chấn võng. Hắn phát hiện toàn bộ nửa bước quá hư huyễn cảnh bị chia làm mười mấy cái khu vực khác nhau. Khi ánh mắt của hắn lưu chuyển đến một cái nào đó nơi khu vực, một cái nào đó nơi tin tức lưu liền tự động bay tới trước mặt hắn, tin tức tốc độ lưu chuyển đột nhiên tăng nhanh. Mà ở trang web ngay chính giữa bắt mắt nhất vị trí, nhưng là một mảnh được xưng liên bang tu chân tin nhanh khu vực. Kim Giáp Tông một đời mới chủ lực chiến giáp tinh kích thuẫn nguyên hình kỳ chính thức luyện chế thành công, Kim Giáp Tông mời tu chân giới các vị đạo hữu đến đây luận bàn, giám thưởng. Đưa ra quý giá ý kiến chỉ cần có thể đưa ra một hạng có thể thực hành cải tiến ý kiến, Kim Giáp Tông thanh toán ngàn vạn thù lao. Âm U tiểu đội chiêu mộ luyện dược sư. Âm U tiểu đội là liên bang nổi danh săn giết yêu thú chiến đội, do 9 tên trúc cơ kỳ tán tu tạo thành, quanh năm ở đại hoang nơi sâu xa săn giết yêu thú, thực lực tuyệt đối cường hãn, chiến tích tuyệt đối huy hoàng. Hiện chiêu mộ luyện khí kỳ cảnh giới đỉnh cao trở lên chi luyện dược sư gia nhập liên minh, thu nhập cao, đi tới tự do, một khi chính thức gia nhập liên minh còn có cực phẩm yêu đan biếu tặng. Đại Hoang chiến báo, nổi danh yêu thú thợ săn yêu đao Bành Hải với ngày gần đây ở một lần săn giết nhiệm vụ chung, ngẫu nhiên gặp hai con yêu thú cấp cao lẫn nhau chém giết song song bị thương nặng, cuối cùng bị Bành Hải thành công đánh giết. Hiện nay chỉ biết là trong đó một con yêu thú là đại dã hoa xà, yêu đan đối với người tu chân kết đan rất nhiều trợ giúp, một đầu khác yêu thú chủng loại vẫn còn không cũng biết. Có điều trải qua này chiến dịch, yêu đao Bành Hải đại hoạch được mùa thực lực tăng nhanh như gió. Đã đứng yên thượng trúc cơ kỳ cảnh giới đỉnh cao, chỉ cần có thời gian, lại bị hắn đại dã hoang xà yêu đan luyện hóa, vô cùng có khả năng trở thành trẻ tuổi nhất liên bang kết đan cường giả một trong. Tin tức mới nhất, yêu đao Bành Hải đêm tối chạy về Xích Tiêu phái tổng bộ vị trí Phù Mâu Thành, tổ chức buổi họp báo tin tức, chính thức tuyên bố hắn sắp rời đi Xích Tiêu phái tin tức. Bành Hải thoát ly Xích Tiêu phái trở thành tán tu. Bởi vì là Bành Hải cùng Xích Tiêu phái hợp đồng chưa đến kỳ. Bành Hải là quyết định này thanh toán cao tới 2 tỷ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, hiện nay thị trường biểu hiện bình tĩnh, Xích Tiêu phái giá cổ phiếu vi hạ 08, duy trì ổn định. Nhiều tu luyện tông phái hướng về Bành Hải phát sinh mời, Thiên Long Môn thậm chí mời Bành Hải đàm nhầm trường lão, tất cả đều bị hắn từ chối, Bành Hải biểu thị lấy tán tu thân phận, quá một đoạn tự do tự tại săn giết sinh hoạt. Có điều có tin tức nhân sĩ xưng, Bành Hải chính đang dự chủ chính mình tông phái. Lý Diệu hơi suy nghĩ không nghĩ tới 3 tháng không gặp. Bành sư huynh lại làm ra lớn như vậy động tác. Cảm ứng được hắn tâm tư thay đổi thật nhanh có quan hệ Bành Hải thoát ly Xích Tiêu phái tin tức đột nhiên phóng to, còn ra phát hiện một đoạn buổi họp báo tin tức hiện trường video. Chỉ thấy Bành Hải mặt mỉm cười bình tĩnh ung dung ngồi ở một tấm bàn dài mặt sau, bên cạnh trả lại ngồi một sắc mặt tái xanh mặt ngựa lão nhân, trên người mặc trường bào màu xanh nhạt, ống tay vẽ lửa hoa văn, đây là Xích Tiêu phái môn nhân chế phục. Nhìn ngực hắn khẩu thêu 7 đóa cháy hừng hực hỏa diễm, hẳn là một tên Xích Tiêu phái trưởng lão. Dưới đài người người nhộn nháo, bầu không khí nóng nảy, đều là e sợ cho thiên hạ không loạn phóng viên. Yêu đao Bành Hải mỉm cười nói: "Các vị tin tức giới bằng hữu bình tĩnh đừng nóng, Bành mộ sở dĩ chọn rời đi Xích Tiêu phái, cũng không phải là đối với Xích Tiêu phái có cái gì bất mãn, càng không phải là cùng người nào gây ra mâu thuẫn, chỉ là Bành mộ vừa săn giết 2 con yêu thú cấp cao, được một ít tài liệu quý giá, bao quát một viên quý giá cực kỳ yêu đan." Bước kế tiếp, Bành mộ đem toàn bộ tinh lực đều háo ở luyện hóa yêu đan. Xung kích kết đan kỳ thượng, e sợ không quá nhiều thời gian đến xử lý tông phái sự vụ. Tiếp tục ở lại Xích Tiêu phái, một mặt đối với mình tu hành bất lợi, mặt khác là ngồi không ăn bám, đối với Xích Tiêu phái không chịu trách nhiệm mà, ha 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 ha, vì lẽ đó, chào mọi người tụ tốt ra tán, ngày sau còn dài, là được như thế đơn giản. Bành Hải, Bành Hải, các ký giả tranh nhau chen lấn, một tên phóng viên nhảy lên, kêu lên, Bành Hải. Nghe nói ngươi thụ nghiệp thân sư Tôn Bưu gần đây thu rồi một không đệ tử ký danh Lý Diệu, mà ngươi cùng Lý Diệu quan hệ rất thâm hậu, từng tự mình truyền thụ quá hắn không ít tu luyện pháp môn. Lý Diệu cùng Xích Tiêu cấp 2 mâu thuẫn, ở Phù Mâu trong thành mọi người đều biết, ngươi rời đi Xích Tiêu phái, cùng việc này có quan hệ hay không đây? Lý Diệu sững sờ, không nghĩ tới cùng mình đều có thể dính líu quan hệ, thực sự là thay bay vạ gió. Bành Hải nụ cười có chút cứng ngắc, bên cạnh Xích Tiêu phái trưởng lão lạnh rên một tiếng, nói: Ngươi là nhà ai truyền thông phóng viên, không có chứng cứ sự tình có thể nào thuận miệng nói lung tung. Lý Diệu bạn học từng là Xích Tiêu 2 học sinh trung học, sau đó tuy rằng bởi vì chuyển trường, nhưng hắn là Xích Tiêu cấp 2 kiêu ngạo, chúng ta có thể có mâu thuẫn gì, trả lại huyên náo mọi người đều biết. Bành đạo hữu rời đi Xích Tiêu phái, mục đích phi thường đơn thuần, là được muốn hết sức chuyên chú, xung kích kết đan, hắn nếu dựa theo hợp đồng, thanh toán 2 tỷ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, vậy còn có cái gì có thể nói. Xích Tiêu phái toàn thể môn nhân, cung chúc Bành đạo hữu kết đan thành công. Bành Hải gật đầu, nói. Mã trưởng lão nói không sai, ta ở Xích Tiêu phái mấy năm qua, cùng Xích Tiêu cử đi ở chung đều vô cùng hòa hợp, trước mắt người mặc dù rời khỏi, tâm vẫn là cùng Xích Tiêu phái các vị đạo hữu cùng nhau, sẽ có một ngày, như may mắn kết đan thành công, ta cùng Xích Tiêu phái còn có lượng lớn cơ hội hợp tác, xin mời các vị không muốn lung tung phỏng đoán. Bành Hải, một người khác phóng viên chạm lên, nghe nói ngươi có ý định khai tông lập phái, không biết đúng hay không là thật. Bành Hải khẽ mỉm cười, cái này mà, chờ ta kết đan thành công nói sau đi. Lý Diệu tắt video thở dài một tiếng. Không nghĩ tới Bành sư huynh lợi hại như vậy, ngăn ngắn 3 tháng không gặp, liền săn giết 2 con yêu thú cấp cao, được yêu đan, không chỉ củng cố trúc cơ kỳ cảnh giới đỉnh cao còn có cơ hội xung kích kết đan. Một khi xung kích thành công, kim đan đại thành, là được trong giới tu chân uy chấn bát phương nhân vật nổi tiếng, khai tông lập phái, thành lập thế lực của chính mình, đều là điều chắc chắn. Có điều ta sẽ không thua cho hắn, ta đã bước lên con đường tu chân, một ngày nào đó chút đuổi tới Bành sư huynh bước chân. Lý Diệu tập trung tinh thần, tiếp tục thăm dò liên bang tu chân vong còn lại bản khối. Hắn phát hiện, liên bang tu chân vong là được một cung người tu chân trong lúc đó tiến hành giao lưu loại cỡ lớn bình đài. Ở trong đó một ít bản khối người tu chân có thể giao lưu pháp bảo, thuốc, thiên tài địa bảo cùng với yêu thú vật liệu. Vừa có thể lẫn nhau trực tiếp giao dịch, có thể chọn dùng bán đấu giá hình thức. Mà khác một ít bản khối chung, những người tu chân thì lại nhằm vào một ít vô cùng huyền diệu thâm ảo tu luyện vấn đề, triển khai kịch liệt và phần, huyền diệu khó hiểu thảo luận. Mênh mông như biển chuyên dụng danh từ cùng tảng lớn linh năng chuyển đổi công thức nhìn ra Lý Diệu đầu váng mắt hoa, không biết vì lẽ đó. Còn có một chút bản khối, nhưng là không ít người tu luyện hô bằng hoán hữu tổ chức săn giết tiểu đội, chuẩn bị đi yêu thú cánh đồng hoang vu đại sát tứ phương. Nói tóm lại, chỉ cần là người tu chân ở hàng ngày tu luyện cuộc đời chúng có thể nghĩ đến tất cả nhu cầu, cũng có thể ở đây được thỏa mãn. Lý Diệu thăm dò nửa ngày, phát hiện phần lớn bản khối đều yêu cầu cực cao quyền hạn mới có thể tham dự. Một ít bản khối hắn đừng nói đi vào, ngay cả xem đều không cho hắn xem toàn bộ dùng cấm chế đóng kín lên. Duy nhất đối với hắn hoàn toàn mở ra, chỉ có một người gọi là người mới nhập môn bản khối. Lý Diệu tâm thần ngưng tụ ở người mới nhập môn 4 chữ thượng. Trước mắt tỏa ra ánh sáng lung linh thất sắc quang diễm không ngừng phụt ra hút vào, rất sắp xuất hiện rồi một người mặc đạo bào hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt ông lão, mỉm cười nói. Lý Diệu đạo hữu, ngươi được, ta là hệ thống tự động sinh thành tu chân tiểu trợ thủ. Là ngươi chuyên môn người dẫn đường, sẽ vì ngươi giải thích cặn kẽ tu chân giới thưởng thức, giúp ngươi mau chóng hòa vào cực kỳ huyền bí, vô hạn đặc sắc tu chân thế giới. Ô Lý Diệu gật gật đầu, thanh thanh thản thản điệu nói. Đạo bào ông lão trên dưới đánh giá hắn một phen, đông nhiên nói, căn cứ kinh nghiệm thuở xưa, ta nên đổi một bộ dung mạo xuất hiện, mới có thể kích thích lên ngươi càng nhiều nhiệt tình. Lời còn chưa dứt, đạo bào ông lão thân hình lấp lóe, quanh thân lượn lờ một đoàn lông chim giống như bạch quang, chỉ chốc lát sau, bạch quang ngưng tụ. Thật sự đã biến thành một cái trắng toát bạch vũ đạo bào, khoác ở một tên 30, 40 tuổi mỹ phụ trên người. Mỹ phụ phong vận dư âm, vóc người càng đầy đà, thần thái tuy rằng trang nghiêm nghiêm túc, lẫm liệt không thể xâm phạm, nhưng đáy mắt sóng nước lấp loáng, mơ hồ để lộ ra một tia vẻ quyến rũ, hơn nữa bạch vũ đạo bào thực sự quá hẹp quá nhỏ, mở sái lại cao, không chỉ mềm yếu bộ ngực lộ không bỏ sót, dương chi ngọc bình thường bắp đùi như ẩn như hiện. Lại cao thượng, lại yêu mị, lại thần thánh, lại khiêu khích. Hai loại tuyệt nhiên ngược lại khí chất dây dưa ở trên người nàng, hình thành cực kỳ mê hoặc phong tình. Lý Diệu mặt lập tức đỏ lên. Mỹ phụ hé miệng nở nụ cười, mặt mày không giấu được phong tình vạn trùng, dịu dàng nói, căn cứ di vãng kinh nghiệm, lấy bộ dạng này xuất hiện, có thể để cho mới lên cấp nam tính người tu chân học tập hiệu suất tăng lên 21, có điều nếu là Lý Diệu đạo hữu có khắc thị, có thể hào phóng nói ra, ta thần niệm trùng tổn chữ vượt qua hơn 100 chồng da rẻ, bất kể là tinh tráng đại hán, ngây ngô nữ sinh, thậm chí mọc ra đôi nữ yêu, cũng có thể tùy ý biến hóa. Không cần, cứ như vậy đi. Lý Diệu vội vàng nói. Mỹ phụ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói. Được, nếu Lý Diệu bạn học yêu thích dáng dấp của ta bây giờ, vậy liền bắt đầu, dựa theo liên bang chính sách, ta trước hết hướng về ngươi tuyên giảng một hồi, tu chân cơ bản pháp. Lý Diệu có chút mê man, tu chân cũng phải giảng cơ bản pháp. Mỹ phụ gật gật đầu, chuyện đương nhiên điệu nói, đó là tự nhiên, chúng ta Tinh Diệu Liên Bang là pháp trị quốc gia, người người bình đẳng, mặc kệ người bình thường vẫn là người tu chân, ở pháp luật trước mặt đều đối xử bình đẳng, có điều bởi vì là thực lực của người tu chân quá mức mạnh mẽ, hơi bất cẩn một chút sẽ tạo thành rất lớn phá hoại, cho nên mới chuyên môn lập ra như vậy một bộ pháp luật, nói cho mới lên cấp người tu chân một ít cơ bản nhất quy củ cùng pháp tắc, miễn cho nháo sai lầm mà. Không tự biết, vạn nhất bị xem là tà ma ngoại đạo, muốn khóc cũng khóc không được. Chương 120, cơ sở tu luyện. Này ngược lại cũng đúng là. Lý Diệu sờ sờ đầu, nhận rồi tu chân tiểu trợ thủ lời giải thích. Thực lực mạnh mẽ người tu chân, giơ tay nhấc chân liền có thể đánh nổ cao ốc, san bằng thành trấn, khởi sướng phong đến, lực phá hoại bá vương long càng mạnh hơn gấp trăm lần, nếu như không có một bộ pháp luật để ràng buộc, đã sớm thế giới đại loạn. Không. Luật tu chân thế giới, e sợ mãi mãi cũng chỉ có thể dừng lại ở nhược nhục cường thực trung cổ thế kỷ, không thể tiến hóa đến hiện đại văn minh xã hội. Đồng nhiên, Lý Diệu cảm thấy não vực một trận mát mẻ, vô số đạo tin tức lưu như chảy nhỏ giọt suối nước, truyền vào đến hắn trong não vực, nhưng là tổng cộng hơn 700 cái điều khoản, tu chân cơ bản pháp. Thân nhậm truyền. Lý Diệu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thân nhậm truyền, là ngôn ngữ văn tự càng mạnh mẽ gấp trăm lần tin tức giao lưu phương thức. Nếu như dùng lời nói giao lưu, Trương Tam nói, ta mới vừa ăn cơm trưa. Lý Tứ nhiều nhất chỉ có thể biết Trương Tam đã ăn cơm trưa này một cái tin tức, nhưng là không cách nào lĩnh hội đến càng nhiều chi tiết nhỏ. Mà nếu như Trương Tam thông qua thần niệm truyền, ta mới vừa ăn cơm trưa này nhất ý niệm truyền đến Lý Tứ trong đầu, thì lại Lý Tứ trong nháy mắt liền có thể biết Trương Tam đến tột cùng ăn món gì phẩm, thậm chí ngay cả thức ăn hương vị, ăn cơm hoàn cảnh, thậm chí Trương Tam lúc ăn cơm tâm tình đều có thể mơ hồ nhận biết được. Trong đó tha thứ tin tức lượng, không phải đôi câu vài lời có thể chứa được. Có điều, thần niệm truyền không chỉ phải có chuyên môn công cụ, hơn nữa người bình thường não vực phi thường yếu đuối, rất khó chịu được lượng lớn thần niệm trong nháy mắt tràn vào, nhiều nhất tình cờ vì đó. Trước mắt, Lý Diệu đã là người tu chân, linh năng não vực cực đại khai phá, dòng dã một bộ thao thao bất tuyệt, tu chân cơ bản pháp, chỉ dùng hơn một phút đồng hồ liền hoàn toàn truyền đến hắn trong não vực. Thì ra là như vậy. Trong nháy mắt, Lý Diệu liền đối với tu chân cơ bản pháp có đại thể hiểu rõ. Cùng hắn tưởng tượng chung không giống, này bộ, tu chân cơ bản pháp, đúng là không có đối với người tu chân hành vi làm ra quá to lớn ràng buộc, vừa bắt đầu chỉ là giới thiệu một chút người tu chân chức trách, tu chân giới quy củ chờ chút thưởng thức. Nội dung phía sau đại thể là người tu chân không được cố ý giết người, không đắc dụng tấn công bằng tinh thần mê hoặc người bình thường loại hình, cùng châm đối với người bình thường, hình pháp, cũng không có quá to lớn sai biệt. Nếu như vi phạm, tu chân cơ bản pháp, vậy thì là tà ma ngoại đạo. Tự nhiên có chuyên môn nhằm vào người tu ma bộ đội bí mật sẽ xuất động, để tà ma ngoại đạo biết cái gì gọi là tu chân cũng phải giảng cơ bản pháp. Giới thiệu xong, tu chân cơ bản pháp, tu chân tiểu trợ thủ lại bắt đầu hướng về Lý Diệu giới thiệu linh năng tu luyện pháp. Tu luyện pháp nhưng là cơ bản pháp càng có sức hấp dẫn, Lý Diệu hai mắt lập tức liền lóe sáng lên. Linh năng, là tràn ngập với tinh thần đại hải, vô hạn trong vũ trụ cơ bản nhất năng lượng. Càng có một loại thuyết pháp, cho rằng vũ trụ vạn vật đều là do linh năng chuyển hóa mà thành lớn đến nhật nguyện tinh thần, chung đến núi non sông suối, nhỏ đến run rế vi khuẩn, tất cả đều là linh năng thông qua không giống phương pháp ngưng tụ mà thành. Tu luyện linh năng, là nhân loại thoát khỏi hạn chế, bước lên vô cùng tiến hóa con đường phương pháp duy nhất. Đối với người tu chân tới nói, linh năng là được tất cả. Cấp thấp người tu chân, dùng linh năng đến rèn luyện thể phách lớn mạnh thần hồn. Cực hạn, một lần lại một lần phá tan. Cấp trung người tu chân có thể để cho tự thân linh năng cùng bốn phía thiên địa linh năng sản sinh cộng hưởng, phát sinh cộng hưởng, lấy này diễn hóa ra các loại khó mà tin nổi thần thông huyền bí. Cấp cao người tu chân, cũng có thể thích làm gì thì làm địa lợi dùng vũ trụ linh năng, diễn hóa ra 3.000 đại đạo, vô cùng thần thông. Trong truyền thuyết tu vi thâm hậu nhất cấp cao người tu chân, thậm chí có thể mang tự thân hoàn toàn chuyển hóa thành linh năng hình thái cùng vũ trụ linh năng hòa làm một thể, thậm chí mở ra chuyên thuộc về mình tiểu vũ trụ. Trong truyền thuyết tu chân 40.000 niên đại nhân loại tu chân người mạnh nhất đế hoàng, liền đem tự thân hoàn toàn linh năng hóa, đồng thời cải tạo một mảnh vụn thế giới, mở ra thành một chỗ được xưng lăng tiêu giới tiểu vũ trụ, một mình ngồi cao với lăng tiêu giới nơi sâu xa nhất hoàng kim thánh tòa trên, trải qua ngàn năm mà bất hủ. Ai có thể tìm tới lăng tiêu giới, phát hiện hoàng kim thánh tòa bí mật, liền có thể kế thừa đế hoàng truyền thừa, trở thành vô tận trong vũ trụ mạnh nhất người tu chân. Có điều những này mịt mờ truyền thuyết, Lý Diệu từ trước đến giờ khịt mũi con thường, hắn vẫn là hết sức kiên nhẫn từ trụ cột nhất xem ra. Linh năng tu luyện pháp tổng cộng có hai loại, một loại là thổ nạp pháp, một loại là vận dụng pháp. Nói điểm trực bạch, đem linh năng xem là tiền tài tới đối xử, thổ nạp pháp là được dạy người làm sao kiếm tiền, vận dụng pháp là được dạy người xài như thế nào tiền. Lý Diệu gật đầu liên tục, tu chân tiểu trợ thủ nói tới nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, tỉ dụ lại phi thường dễ hiểu, hắn lập tức liền hiểu được. Thổ nạp pháp là cơ sở, học tốt rồi thổ nạp pháp, có thể thu nạp càng nhiều thiên địa linh năng, lại như là một người kiếm lời tràn trề tiền, còn sợ không học được xài như thế nào sao? Dù cho thật sự không học được xài như thế nào, đều hóa thành một mao tiền tiền xu, tập đều đem đối thủ đập chết. Đương nhiên, muốn kiếm tiền không phải dễ dàng như vậy, trong tình huống bình thường, đại gia thiên phú gần như, cấp số như thế, linh năng dự trữ đại thể tương đương, lúc này liền muốn so với ai khác càng chút vận dụng, càng chút dùng tiền. Vận dụng thỏa đáng, tứ lạng bạc thiên cân là có thể. Nói chung, thổ nạp pháp là tu luyện cơ sở, ta xem trước một chút thổ nạp pháp. Lý Diệu tập trung tinh thần, tiếp tục cùng tu chân tiểu trợ thủ tiến hành thần niệm giao lưu. Hấp thu linh năng là tu chân giới trọng yếu nhất, liên bang lưu hành thổ nạp pháp tự nhiên như cá giết sang sông bình thường tầng tầng lớp lớp. Có điều phần lớn tiếng lành đồn xa, được hữu hiệu thổ nạp pháp đều thuộc về các đại tông phái hết thảy, muốn học cũng là muốn thu phí. Phí dụng cao đến đáng sợ không nói, có chút còn muốn cầu gia nhập nào đó tông phái, hoặc là nào đó tông phái làm ra đặc thù cống hiến mới có thể truyền thụ. Mà mặt khác một ít thụ giới rẻ tiền, thậm chí miễn phí biếu tặng thổ nạp pháp, đại thể tu luyện hiệu suất dưới đáy, trăm ngàn chỗ hở, thậm chí tồn tại chí mạng thiếu hụt, tu luyện lên dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Miễn phí thả ra những này thổ nạp pháp người tu trần, hận không thể có người ham muốn tiện nghi đi tu luyện, để xung khi bọn họ thí nghiệm chuột trắng nhỏ, không trả giá giúp bọn họ thí nghiệm những này thổ nạp pháp tốt xấu. Còn có một chút thổ nạp pháp, phẩm chất lại được, hấp thu linh năng hiệu suất lại cao, giá cả lại rẻ tiền, thậm chí chuyên môn có danh sư truyền thụ, không những không lấy một đồng tiền, còn có thể đưa lên các loại cường hóa thuốc cùng phụ trợ pháp bảo trợ giúp người tu chân nhập môn. Tu chân tiểu trợ thủ nói cho Lý Diệu, phàm là gặp phải loại này thổ nạp pháp, liền ngàn vạn muốn đánh tới 120 cái tâm nhãn, muốn cẩn thận lại cẩn thận. Những này thổ nạp pháp, bản thân thường thường không có bất cứ vấn đề gì, xác thực là hàng thật đúng giá thậm chí lô vốn bán phá giá. Nhưng bọn họ nhưng tồn ở một cái vấn đề chí mạng, bao quát tính quá kém. Tu luyện loại này thổ nạp pháp, nhập môn sau khi, nhất định phải tu luyện đến tiếp sau cao cấp thổ nạp pháp, thậm chí đồng bộ phương pháp vận dụng, mà không cách nào chuyển đổi đến nếu như công pháp đi tới. Nói cách khác, ở Linh Inter có một loại phi thường lưu hành thổ nạp pháp, ngũ hổ vấn tâm quyết, là được do tu luyện tông phái ngũ hổ tông miễn phí thả ra cung người đạo loạn, hơn nữa ngũ hổ tông còn có thể định kỳ tổ chức tuyên giảng sẽ cùng trại huấn luyện, không trả giá truyền thụ người tu chân, ngũ hổ vấn tâm quyết, có không ít người tu chân ham muốn tiện nghi. Bỏ ra lượng lớn thời gian cùng tinh lực quả nhiên, ngũ hổ vấn tâm quyết, luyện thành. Lúc này, vấn đề liền đến, ngũ hổ tông miễn phí cung cấp đạo loạt, chỉ là nửa bổn tàn khuyết không đầy đủ, ngũ hổ vấn tâm quyết, chỉ có phía trước 7 tầng, mà mặt sau 7 tầng nhưng là muốn thu phí, phí dụng, thậm chí nếu như tông phái thả ra chỉnh bản thu phí thổ nạp pháp cũng cao hơn. Cái này cũng chưa tính bởi vì là, ngũ hổ vấn tâm quyết, bao quát tính quá kém, tu luyện sau khi... Căn bản là không có cách cùng những tông phái khác phương pháp vận dụng bao quát chỉ có thể tiếp tục tu luyện ngũ hổ tông, ngũ hổ đoạn hồn quyết, ngũ hổ thần sắc công, chờ chút phương pháp vận dụng, đến thời điểm, hoặc là lựa chọn gia nhập ngũ hổ tông, hoặc là cũng chỉ có thể dùng giá cao hướng về ngũ hổ tông mua phương pháp vận dụng, một đao lại một đao, đao đao bị ngũ hổ tông xem là dê béo đến. Sâu xe A. Nếu như không muốn lựa chọn hai con đường này cũng chỉ có thể lựa chọn tăng công, từ đầu đã tới tu luyện nữa cái khác thổ nạp pháp. Thế nhưng tăng công, chẳng khác nào lượng lớn thời gian cùng tâm huyết uổng phí hết hơn nữa hơi bất cẩn một chút sẽ tổn thương linh căn cùng kinh mạch, đối với ngày sau tu luyện cực kỳ bất lợi. Rất nhiều người tu chân đến lúc này, mới cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, hối tiếc không kịp, nhưng là không cách nào quay đầu lại. Ngũ Hổ Tông, chính là dựa vào loại này nham hiểm thủ pháp, mới ở 10 năm từ một không có tiếng tăm gì tiểu tông phái, đã biến thành trước mặt liên bang nhân số nhiều nhất, thanh thế tối hùng vĩ tông phái một trong. Tuy rằng trong tông phái cao thủ không nhiều, nhưng lượng lớn cấp thấp người tu chân gia nhập, bị lừa vào trong người không cam tâm, lại xảo ngôn khiến sắc, kéo càng nhiều người hạ thủy, lâu dần, ngược lại cũng thành một luồng không thể khinh thường thế lực. Ngũ Hổ Tông hành vi vẫn chưa trái với tu chân cơ bản pháp, ở tại bọn hắn đao loạt mặt giấy chung, có ghi chú rõ, Ngũ Hổ vấn tâm quyết, đặc điểm, các vị tu chân người mới, chỉ có thể chú ý thêm, không muốn bị lừa rồi. Tu chân tiểu trợ thủ nói, điều ra, Ngũ Hổ vấn tâm quyết, đao loạt giao diện, triển khai người sử dụng phải biết. Quả nhiên, ở một đoạn lớn lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ chung, chen lẫn như thế một đoạn, bản công pháp do Ngũ Hổ Tông chức nhâm tông chủ Hắc Hổ Thượng Nhân sáng chế, cùng những tông phái khác công pháp khả năng tồn tại không bao quát vấn đề, xin mời các vị đạo hữu chú ý thêm. Câu nói này kẹp ở mấy ngàn điều chú ý sự hạng bên trong, đừng nói hơi không chú ý, coi như là tập trung tinh thần chụp điều kiểm tra, rất dễ dàng liền lập tức lướt qua đi tới. Huống chi, ở dưới thấp nhất, người ta trả lại viết rõ. Ngũ Hổ Tông đối bản công pháp tất cả tu luyện hành vi có được cuối cùng giải thích quyền, xin mời các vị đạo hữu xét đạo loạn. Mà ở bên cạnh bóng hữu nhắn lại lan bên trong, xuất hiện nhưng là. Được, thật sự rất tốt. Ngũ Hổ vấn tâm quyết, không hổ là tu chân giới đỉnh cấp thổ nạp pháp, tốc độ tu luyện nhanh, hiệu suất cao, hầu như không có tác dụng phụ, hơn nữa dễ dàng bắt đầu, vừa học liền biết, ta tài học một tháng, liền thông hiểu đạo lý, một hơi luyện đến tầng thứ ba. Mấu chốt nhất là, bộ công pháp này hoàn toàn miễn phí, hoàn toàn miễn phí. Các vị mới gia nhập tu chân giới đạo hữu, trả lại do dự cái gì, nhanh cùng ta đồng thời đao loạt tu luyện đi. Không sai, hiện nay tu chân giới, hết thảy đều hướng về tiền xem, hết thảy tu luyện tông phái đều chui vào tiền trong mắt đi, như Ngũ Hổ Tông như vậy có xã hội ý thức trách nhiệm, đồng ý là đại chúng không trả giá cống hiến thế lực, đã không nhiều. Trên lầu mấy vị đạo hữu nói đều rất tốt, ta nguyên vốn cũng không tin tưởng, miễn phí công pháp, có thể tốt hơn chỗ nào. Nghe xong đại gia, ta mới bán tín bán nghi lòng đất tải, Ngũ Hổ vấn tâm quyết, đến tu luyện, lúc này mới nửa tháng, hắc, cơ thể ta lớn mạnh, thần hồn kiên cố, quá khứ thao túng một món pháp bảo đều cảm thấy vất vả, hiện tại, ngươi đoán làm sao, một hơi đồng thời thao túng ngũ món pháp bảo, hoàn toàn vận chuyển như phi. Ngũ Hổ vấn tâm quyết, là được như thế thần. Chương 121, hết tốc độ tiến về phía trước đi. Hết thể nhắn lại trung đô mang vào từng đạo thân nghiệm, là tốt ra mấy người trẻ tuổi thần thái sáng láng, tinh thần tỏa sáng, tu luyện, Ngũ Hổ vấn tâm quyết, video, mới nhìn, đều có một chút thành tựu, quanh thân tỏa ra ánh sáng lung linh, khiến cho người khá là động lòng. Những người này đều là Ngũ Hổ Tông đệ tử, đều là nhờ, tuyệt đối không nên bị lừa. Đương nhiên, nếu như ngươi vốn là muốn gia nhập Ngũ Hổ Tông, coi là chuyện khác tu chân tiểu trợ thủ nói. Lý Diệu liền vội vàng lắc đầu, trong lòng gọi thẳng nguy hiểm thật. Nếu như không có tu chân tiểu trợ thủ nhắc nhở, chỉ nhìn cái này đao loạn mặt giấy chế tác đến như vậy có sức hấp dẫn, nói không chắc hắn cũng sẽ thử một chút, vậy thì phiền muộn. Cứ việc mỗi một tên người tu chân vừa nhập đạo, ta đều sẽ làm ra nhắc nhở, nhưng vẫn là không chịu nổi có người tiền phó hậu kế trên đất làm, hết cách rồi, trong lòng người tham dục không phải như thế dễ dàng khắc phục, ta chỉ có thể nói tới chỗ này. Tu chân tiểu trợ thủ tiếp tục nói, ngươi là Đại Hoang Chiến Viện học sinh, đợi được Đại Hoang Chiến Viện, tự nhiên sẽ truyền dạy cho ngươi cao cấp thổ nạp pháp, trước mắt, ta có thể trước tiên cho ngươi một bộ chính phủ liên bang miễn phí biếu tặng cơ sở thổ nạp pháp, biển sao vô hạn. Biển sao vô hạn là liên bang thành lập ban đầu, do hơn trăm tên người tu chân căn cứ một bộ cổ đại tu chân điển tịch mảnh vỡ, hơn nữa bổ chú, cộng đồng nghiên cứu phát minh ra cơ sở thổ nạp pháp, bộ công pháp này hấp thu linh năng hiệu suất rất thấp, tu luyện lên phi thường chậm chậm, có điều thắng ở công chính ôn hòa, tuyệt đối sẽ không tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa vô cùng đơn giản, dễ dàng bắt đầu. Mà nó lớn nhất ưu điểm là, bao quát tính cực cường. Có thể cùng liên bang hết thảy thổ nạp pháp cùng với vận dụng pháp không có khe kết nối, hoàn mỹ bao quát, mặc kệ ngươi luyện đến thứ mấy nhiều, cũng có thể rất thuận tiện địa chuyển đổi đến càng cao cấp thổ nạp pháp đi tới. Tu chân tiểu trợ vung tay lên tay lượng lớn thần niệm liền truyền tống đến Lý Diệu trong não vực. Biển sao vô hạn, quả nhiên như nó từng nói, nguyên lý vô cùng đơn giản, cấp độ không nhiều, tổng cộng chỉ có 3 tầng cảnh giới, phi thường dễ dàng bắt đầu là cơ sở trung cơ sở. Lý Diệu nuốt trường Âu giã tử lượng lớn ký ức, đã sớm đối với một ít cơ sở tu chân pháp quyết có hiểu biết, dù cho không tự mình luyện qua, ở giấc mộng Nam Kha Trung xem nếu như cổ tu biểu thị quá. Hơi suy nghĩ một chút, hắn liền tìm tòi đến, biển sao vô hạn, ảo diệu. Cái môn này chính phủ liên bang miễn phí biếu tặng cơ sở thổ nạp pháp quả nhiên rất nhiều ảo diệu. Dĩ nhiên có thể mô phỏng hỗn độn sơ phần, vũ trụ vụ nổ lớn ban đầu tinh thần đại hải còn chưa hình thành trước trạng thái. Huyền bí, thần diệu. Thật muốn lập tức thử một chút. Lý Diệu trong lòng hơi động, lại nghĩ đến tràn ngập tảng lớn yêu có thể chiến trường. Hắn cũng lại không kiềm chế nổi, để tu chân tiểu trợ thủ nhớ kỹ chính mình xem lướt qua tiến độ, vội vã lui ra liên bang tu chân võng. Tiểu hắc chúng ta đi. Lý Diệu hắc dược kiếm nhét vào trong túi đeo lưng, đem đầu dò ra lều vải, giáo giác điệu đánh giá một phen, phát hiện bốn bề vắng lặng, lúc này mới ung dung đi ra lều vải. Bốn phía cảnh giới cũng không nghiêm mật, toàn bộ đoàn tàu trên có mấy ngàn tên hành khách. Mỗi một tên hành khách đều phải cẩn thận kiểm tra, xem bọn họ trên người có hay không lưu lại yêu tộc khí tức, hết thảy quân nhân và người tu chân đều bận bịu đến chân đánh sau gáy. Đối với Lý Diệu như vậy đã kiểm tra 70, 80 đến khắp cả, 100% thuần nhân loại, đương nhiên sẽ không quá mức lưu ý. Hơn nữa Lý Diệu thân phận không giống hắn không nhưng có liên bang cấp một thương tàn quân nhân thân phận, trả lại ở trong chiến đấu sửa tốt quá ớt lôi từ pháo, càng là vừa thăng cấp người tu chân Đại Hoàng Chiến Viện học sinh. Bất luận cái nào một cái thân phận cũng làm cho người tuyệt đối yên tâm. Vì lẽ đó, cứ việc có vài tên quân nhân nhìn thấy hắn ở trạm trung quanh đài đi tới đi lui, không để ý nhiều chỉ khi hắn là đi ra giải sầu. Vừa thăng cấp người tu chân, đều sẽ có các loại cổ quái, có mấy người càng có các loại cổ quái kỳ lạ tu luyện pháp môn, muốn đang đột phá thời khắc mấu chốt tu luyện. Chỉ cần không phải rõ ràng vi pháp loạn kỷ hành vi, bình thường là không có ai sẽ đi làm thiệp một tên người tu chân. Tiểu Hắc, đi thôi. Lý Diệu Hắc dự kiếm từ xuôi trong túi lấy đi ra, trôi nổi ở giữa không trung. Hắn loạn choạng bò lên, hai tay mở ra duy trì cân bằng, cẩn thận từng ly từng tí một địa chạm đang phi kiếm thượng. Quá khứ, hắn là người bình thường, chỉ có thể như kỵ cái chổi như thế cơi ở Hắc dự kiếm thượng, hai chân gắt gao kẹp lấy, hai tay chăm chú ôm, dáng dấp không thể tả đến cực điểm. Căn bản không tính là ngự kiếm phi hành, mà là kỵ kiếm, giáp kiếm, ôm kiếm. Bây giờ hắn thăng cấp thành người tu chân, đương nhiên phải thử một chút ngự kiếm phi hành, ngang dọc vạn dặm tiêu diêu tự tại, đó mới không uổng công tu luyện một hồi a. Lý Diệu chán, bốn cái không nhìn thấy linh tia lần thứ hai rũ ra, ở Hắc Dực kiếm thượng quấn quanh một vòng lại một vòng, nhất thời sản sinh người kiếm hợp là một, huyết thống giao hòa cảm giác. Hết tốc độ tiến về phía trước đi, tiểu Hắc. Lý Diệu trong lồng ngực tràn ngập lý tưởng hào hùng. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hống 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 hống, ta là thế giới chi vương. Hắc dược kiếm khẽ run lên, trên thân kiếm linh đợt lấp lóe. Quá khứ Lý Diệu chỉ có thể dựa vào động tác của nó đến suy đoán, nhưng hiện tại Lý Diệu có thể mơ hồ cảm nhận được nó tâm tình, nó phảng phất đang nói. Hết tốc độ tiến về phía trước, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên. Lý Diệu tràn đầy tự tin điệu nói. Hắc dược kiếm vỏ kiếm phía trước hơi điểm nhẹ, tựa hồ là không thể làm gì điệu nói, vậy cũng tốt. Sau đó. Lý Diệu dưới chân truyền đến một luồng đinh thai nhức góc tiếng rít chói tai, hắn lại như là bị người ở trên mặt mạnh mẽ đập phá một quyền, cả người đều ngã về đằng sau. Hắc Dực dĩ nhiên trong nháy mắt tốc độ tiêu đến cực hạn, tiếp cận tốc độ âm thanh. Quá khuyết đại đi. Lý Diệu kêu thảm thiết. Hắn thiếu một chút không từ Hắc Dực kiếm thượng té xuống, nơi nào còn dám duy trì ngự kiếm mà đi tiêu sái tư thái, vẫn là như quá khứ như thế đàng hoàng địa hai chân kẹp chặt, hai tay ôm lấy, duy trì kỵ cái chổi tư thế. Lúc này mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Tiểu Hắc, tốc độ của ngươi lại so với quá khứ nổi bật không chỉ gấp 10 lần. Nguyên lai quá khứ ngươi vẫn ở nhân nhượng ta. Lý Diệu kêu quái gì? Hắc dược kiếm ở siêu cao tốc phi hành trung nhẹ nhàng run rẩy, trên vỏ kiếm ma sát, tựa hồ lạnh rên một tiếng, ngươi cho rằng đây. Thoải mái. Thực sự thoải mái đến thiên thượng nhân gian a. Đầy đủ nửa phút, Lý Diệu mới miễn cưỡng thích ứng nửa tốc độ âm thanh phi hành. Phách phong cắt sóng bình thường vui vẻ thực làm là không gì sánh kịp, khiến cho hắn adrenaline lỉn ở trong người không ngừng nổ tung, thoải mái đến cực điểm. Vèo. Vèo vèo. Vèo 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 vèo. Hắc dược kiếm thấy hắn dần dần thích ứng, tốc độ lại tăng lên một đoạn, đồng thời ở giữa không trung không ngừng gia tốc, giảm tốc độ, gấp đỉnh biến hướng, 360 độ xoắn ốc, vuông góc tăng lên trên, vuông góc nhằm phía mặt đất, đột nhiên đỉnh từng cái khiến kim đan cường giả đều muốn trợn mắt ngoác mồm. Động tác ở hắc dược trên thân kiếm trục vừa xuất hiện. A a a a a a a. Vừa bắt đầu Lý Diệu trả lại miễn cưỡng có thể đuổi tới hắc dược kiếm tiết tấu, đến lúc sau cũng chỉ còn sót lại kêu thảm thiết. Đang tiến hành nhiều lần tốc độ siêu âm quay về động cơ thì to lớn lực ly tâm cũng làm cho Lý Diệu hoài nghi mình sẽ bị tàn nhẫn mà vậy đi ra, có điều dưới khố hắc dược trên thân kiếm nhưng sản sinh một luồng quỷ dị sức hấp dẫn, hắn vững vàng hấp ở trên thân kiếm. Đình nhanh dừng lại. Lý Diệu tiếng kêu thê thảm bị cuồng phong xả đến nát bét, cũng không biết hắc dược kiếm có hay không nghe thấy. Có điều coi như nghe thấy, phỏng chừng nó là mắt điếc tai ngơ. Sau đó 5 phút đồng hồ, Lý Diệu trải qua trong đời tối mạo hiểm kích thích một lần phi hành, không cần phải nói một lần lại một lần ở một giây trung bên trong tiếp cận tốc độ âm thanh, lại đang một giây bên trong quỷ dị bất động, không cần phải nói hắc dược kiếm ở lại hắn chỉ dùng nửa phút thời gian liền vọt tới tầng khí quyển trung bộ suýt chút nữa liền có thể nhắm phía vô tận tinh không. Liên nói cuối cùng 10 giây đồng hồ bọn họ từ hơn vạn mét cao không một bên xoắn ốc một bên hướng về đại địa cấp tốc lao xuống, nhân hỏa kiếm đều hóa thành cao tốc xoay tròn mũi khoan, mãi đến tận cách xa mặt đất không đủ 1 mét thì hắc dược kiếm mới một gấp đỉnh biến hướng, hướng phía trước tinh trì điện xế, Lý Diệu đầu ngón chân đều sắp đem mặt đất lê ra hai cái sâu sắc chiến hảo. Ồ! Làm hắc dược kiếm rốt cục dừng lại thì Lý Diệu sắc mặt đã kinh biến đến mức chết đi 3 ngày người còn muốn trắng bệnh, hắn đang ôm bụng, từng ngụm nôn mửa lên. Hắc dược kiếm nhưng là rất hưng phấn ở bên cạnh vừa múa vừa hát, quay chung quanh Lý Diệu không dừng xoay quanh, phảng phất đang nói, đã lâu không có phi đến như thế thoải mái. Cuối cùng, nó dừng lại ở Lý Diệu trước mặt, vỏ kiếm ma sát lưỡi kiếm, phát sinh chít chít châm biếm thanh tựa hồ muốn nói, như vậy liền nói ra. Thực sự là suy nhược a. Ngươi trước một người chủ nhân, là kim đan cường giả chứ. Lý Diệu nôn đến nước mắt đều chảy ra, hết sức yếu ớt địa hỏi. Hắc Dược Kiếm rất kiêu ngạo mà cơ cơ mũi kiếm. Không biết làm sao Lý Diệu lập tức rõ ràng ý của nó. Kim đan. Chỉ là một kim đan, làm sao phối làm chủ nhân của ta. Thật muốn sớm một chút trở thành luyện khí đại sư, đem ngươi khống chế tinh phiến sách đi ra nhìn một cái, đến tột cùng là ra sao khống chế tinh phiến, mới có thể tạo ra được như thế nhí nha nhí nhảnh pháp bảo. Lý Diệu lầm bầm lầu bầu. Hắc Dược Kiếm nhất thời phát xảy ra nguy hiểm hừng mang. Ý tứ của ta đó là thật muốn sớm một chút trở thành luyện khí đại sư, như vậy mới có thể mở ra ngươi sắc ngoài giúp ngươi tiến hành bảo dưỡng cùng thăng cấp a. Lý Diệu vội vã bổ sung. Hắc Dược Kiếm chi một tiếng, lúc này mới thỏa mãn lười biếng trôi nổi ở trong hư không, mặc cho gió nhẹ đưa nó thúc đẩy ở trên cánh đồng hoang chung quanh phiêu lưu. Lý Diệu thở hổn hển một hồi lâu, mới đem chung quanh tán loạn trái tim theo trở lại lồng ngực bên trong, có chút khó khăn trực lên sống lưng hướng bốn phía đánh giá. Hắn kinh ngạc phát hiện, mình đã đưa thân vào yêu thú chiến trường di tích nơi. Quá mạnh mẽ, chỉ dùng 10 phút liền chạy tới nơi này, tốc độ quân dụng chiến toa nổi bật đâu chỉ gấp 10 lần. Lý Diệu âm thầm hoảng sợ, có điều càng thêm yên tâm. Có Hắc Dược, hắn hoàn toàn có thể ở người khác không có phát hiện trước, thần không biết quỷ không hay mà trở lại nhà ga. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoang vu sa mạc thượng một mảnh tịch liêu, ngoại trừ một cái tinh quỷ hướng về xa xa kéo dài ở ngoài, cũng không nửa điểm nhân loại tạo vật dấu vết. Dường như đưa thân vào thời đại hồng hoang. Đầy khắp núi đồi yêu thú thi thể, tỏa ra từng sợi yêu khí, phảng phất một vô hình trường lực, bao phủ lại chu vi mấy chục dặm phạm vi, không khí vô cùng sền sệt, có vẻ hơi ngột ngạt. Yêu khí có được cực cường truyền nhiễm tính, lâu ở trong đó, sẽ đem người biến thành đánh mất thần trí, chỉ biết giết chóc quái vật. Mặc dù là đối với cấp thấp người tu chân tới nói, chưa qua luyện hóa yêu khí, cũng sẽ bế tắc kinh lạc, ô nhiễm linh năng, tạo thành tẩu hỏa nhập ma, sa đọa yêu đạo hậu quả nghiêm trọng. Chứ không tất yếu, so sánh vừa nãy siêu hồn tiểu đội đi vào tìm kiếm tàn hồn, mới chút bóp mũi lại tiến vào yêu khí nồng nặc khu vực. Bằng không, bất luận người bình thường vẫn là cấp thấp người tu chân, cũng không muốn tiếp cận như vậy nồng nặc yêu khí. Bởi vậy bốn phía cũng không có quân liên bang thủ vệ, không có người tu chân tuần tra, chỉ là ở xung quanh thiết trí một khối cảnh kỳ bài, trả lại vòng quanh yêu khí tràn lan khu vực ngoại vi, thiết trí một vòng châm đối với người bình thường cấm chế. Này lớp cấm chế là chuyên môn dùng để ngăn cản người bình thường, không cho bọn họ tiến vào yêu khí tràn lan khu vực. Đối với Lý Diệu như vậy ngự kiếm mà đi người tu chân, đương nhiên không có nửa điểm hiệu quả. Nghe Đinh lão sư nói, ngày mai chút có một ít chuyên môn luyện hóa yêu khí người tu chân mang theo đặc thù pháp bảo lại đây, đối với khu vực này tiến hành tinh chế, trước mắt, nơi này không có một bóng người, nhưng trở thành tuyệt hảo tu luyện nơi, chính thích hợp ta ăn non e. Chương 122, phi kiếm điên cuồng. Lý Diệu lại như là một con rơi vào mét vại con chuột. Nheo mắt lại hướng bốn phía nhìn tới, đâu đâu cũng có lít nha lít nhít chấm đỏ nhỏ, tranh nhau chen lấn phun trào lại đây. Lý Diệu dọc theo dây đi rồi một vòng, nỗ lực tìm kiếm yêu khí nồng nặc nhất địa điểm. Phía trước đống nhiên xuất hiện một đống đen xì xì đồ vật, nhìn kỹ, nhưng là một đoàn vặn vẹo không thành hình cục sắt vụn. Hắn cân nhắc rất lâu, đống nhiên rõ ràng đây là cái gì, tối hôm qua việc nghĩa chẳng từ nan nhằm phía thú triều xe bọc thép xương. Không nghĩ tới ở thú triều tàn phá, dĩ nhiên như là vò nát hộp giấy tử như thế. Biến thành dáng dấp như vậy. Cục sắt vụn chung người tu chân di thể đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng Lý Diệu bên thai vẫn có thể nghe được anh linh rít gào. Liên ở ngay đây tu luyện đi, hy vọng các vị tiền bối có thể giúp ta một chút sức lực, chờ ta tu luyện đại thành, nhất định thống tể yêu thú, giúp các ngươi báo thù. Trong truyền thuyết, chúng ta ở lại vô tận vũ trụ, ở mấy tỷ tỷ năm trước đã từng là một không có thực thể thuần túy linh năng kết tinh, được gọi là nguyên thủy tinh điểm. Bởi vì là một loại nào đó mạnh mẽ vô cùng khổng lồ sức mạnh thúc đẩy, nguyên thủy tinh bắn tỉa sinh một hồi quy mô vượt quá nhân loại tưởng tượng vụ nổ lớn, gần như vô cùng vô tận thuần túy linh năng bị nổ tung, hình thành tinh thần, vạn vật cùng vũ trụ bản thân. Mà ở vụ nổ lớn phát sinh ban đầu, không có hành tinh, không có hành tinh, chỉ có vô số cực kỳ cực nóng, cực kỳ cuồng bạo vật chất mảnh vỡ. Khá lớn vật chất mảnh vỡ cao tốc xoay tròn, khá là nhỏ vật chất mảnh vỡ hấp dẫn lại đây, như quả cầu tuyết bình thường càng đi càng lớn, lúc này mới từ từ hình thành vô tận tinh thần. Biển sao vô hạn. Thổ nạp pháp áo nghĩa, là được muốn đem chính mình tưởng tượng thành vũ trụ vụ nổ lớn ban đầu, khá lớn vật chất mảnh vỡ mà trong không khí phù du linh năng, tưởng tượng thành khá là nhỏ vật chất mảnh vỡ, để thần hồn của tự mình cao tốc chuyển động, linh năng hấp dẫn lại đây, rèn luyện thể phách, lớn mạnh thần hồn. Này mấu chốt trong đó có hai. Đệ nhất muốn ở trong não vực minh tưởng vũ trụ vụ nổ lớn ban đầu, thuần túy linh năng trong nháy mắt bành trướng, biến thành vũ trụ mênh mông cảnh tượng, cảm thụ loại kia hỗn độn sơ phân. Thiên địa chưa mở tuyên cổ cảnh giới, lĩnh hội một tia vượt qua nhân loại tưởng tượng, không thể nói ý vị. Thứ hai, muốn ở minh tưởng chung, để thần hồn cao tốc chuyển động lên. Lý Diệu yên lặng minh tưởng, biển sao vô hạn, áo nghĩa hơi híp mắt lại, tự ngủ kêu là ngủ, hít sâu mấy chục lần, mỗi một lần đều càng thêm xa xưa lâu dài, tiến vào huyền diệu khó hiểu cảnh giới. Ở trong lúc hoàng hốt, cánh đồng hoang vu đã biến thành mênh mông vô ngần vũ trụ, bốn phía một mảnh cực nóng, lượng lớn cuồng bạo linh năng trả lại ở lôi kéo, va chạm, đè ép, phân liệt cuối cùng ngưng kết thành một đoàn lại một đoàn sáng sủa vật chất. Mỗi một đoàn vật chất nhiệt độ đều thái dương càng cao hơn ra gấp trăm lần. Mà Lý Diệu chính mình thân thể cuồn cuộn nóng lên, tựa hồ đã biến thành một đoàn màu vỏ quýt nhiệt độ cao vật chất đoàn. Thân hồn của hắn sững sờ, phiêu phiêu lung lay, đột nhiên xoay tròn lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bốn phía trôi nổi một ít khá là nhỏ nhiệt độ cao vật chất đoàn, bị hắn xoay tròn lực lượng hấp dẫn, nhất thời hướng về hắn trôi nổi lại đây bám vào ở trên người hắn, cùng hắn hòa làm một thể. Yêu năng. Xôi trào mãnh liệt yêu năng tràn vào Lý Diệu trong cơ thể. Rồi giao cực kỳ cảm giác, ở chữa bệnh trong lều vải dốc hết sức bình sinh mới nuốt chửng đến mấy viên tội nghiệp phù du linh năng, đâu chỉ thoải mái gấp trăm lần. Lý Diệu mở cờ trong bụng, bốn cái linh tia không dừng xoay tròn, càng nhiều yêu năng hút vào trong cơ thể trải qua Âu Dã Tử ký ức chi cây nghiền ép, tinh chế trở thành thuần túy nhất linh năng, nhét vào toàn thân, không ngừng rồi rào mỗi một cột bắp thịt, mỗi một điều mạch máu cùng mỗi một tế bào. Mỗi một giây đồng hồ, thân thể của hắn đều trở nên càng mạnh mẽ hơn, đều vừa nãy càng tiến hóa một cấp số. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Lý Diệu mừng rỡ không tên địa nắm chặt nắm đấm, cảm thụ giữa ngón tay phun trào sức mạnh to lớn. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, cú đấm này nếu là linh năng kích phát đến cực điểm lại nổ ra, lực phá hoại tuyệt đối so với quá khứ càng mạnh mẽ gấp 10 lần. Quá khứ, hắn dựa vào chỉ là thân thể lực lượng. Mà hiện tại, hắn nhưng trở thành vũ trụ mênh mông, vô tận tinh thần một phần tử, có thể nổ ra sức mạnh đất trời. Ngăn ngắn một giờ, Lý Diệu nuốt chửng cực kỳ khổng lồ yêu năng. Mỗi một tế bào đều nhét đến tràn đầy, dù cho một chấm đỏ nhỏ đều nuốt chửng không xuống đi tới. Lại như người khẩu vị có nhất định hạn chế, người tu chân đối với linh năng hấp thu có cực hạn, không thể vĩnh viễn không có điểm dừng địa cắn nuốt, mãi đến tận đem thiên địa linh năng hết thể hút sạch mới thôi. Không biết tiết chế địa một mực hấp thu, nhưng không hơn nữa luyện hóa, rất có thể dẫn đến linh năng quá độ bão hòa, sản sinh linh năng trúng độc hiện tượng. Lại như là uống quá nhiều thủy người, chút trong nước độc như thế. Nghiêm trọng giả. Thậm chí chút kích phát trong cơ thể linh lực tràn lan, kinh mạch nổ tung, tẩu hỏa nhập ma. Lý Diệu nuốt chửng khổng lồ yêu năng hơn nữa sau khi luyện hóa, đầy đủ hắn liền tăng 3 cấp. Hắn cũng biết ham nhiều tức không nát đạo lý, khắc chế tham lam ý nghĩ, hét dài một tiếng, từ cục sắt vụn thượng nhảy xuống. Ồ! Hắn nhìn thấy một bức vô cùng quỷ dị hình ảnh. Đã thấy hắc dược kiếm thẳng tắp địa trôi nổi ở giữa không trung, xoay chậm chậm, vỏ kiếm nội sinh mọc ra 3 cái màu đen linh kia, ở từng ngụm nuốt chửng yêu năng. Dáng dấp kia, thực làm cùng Lý Diệu tu luyện thì giống như lúc. Không. Lý Diệu tử quan sát kỹ một trận, phát hiện hắc dược kiếm nuốt chửng linh năng hiệu suất cao hơn hắn. Hắn ở dùng, biển sao vô hạn, nuốt chửng linh năng thì, linh kia chỉ là quấn quanh thân thể chậm rãi múa. Mà hắc dược kiếm thượng lan tràn đi ra linh kia, mỗi một cái cũng giống như là lò xo như thế, đi vòng một vòng lại một vòng, hình thành vô cùng quỷ dị xoắn ốc linh kia. Đồng dạng độ dài, rõ ràng là hắc dược kiếm xoắn ốc linh kia tiếp xúc được chấm đỏ nhỏ càng nhiều. Nuốt chửng linh năng hiệu suất Lý Diệu cao hơn gấp 10 lần trở lên. Pháp bảo cũng sẽ chính mình tu luyện. Hơn nữa công pháp tu luyện rõ ràng là được, biển sao vô hạn, bản đủ ra. Lẽ nào tiểu hắc cái tên này vừa nãy nhìn thấy ta đang tu luyện, nó liền y lìa dạng họa hồ lô, thuận tiện trả lại đem, biển sao vô hạn, cho thăng cấp một hồi. Này, đây cũng quá có thể sợ chưa? Lý Diệu sửng sốt nửa ngày, đồng nhiên phản ứng lại, biến sắc mặt, kêu quái gì nói, không được, tiểu hắc mau dừng tay không đúng. Nhanh câm miệng không đúng, ngược lại ngươi mau dừng lại. Hắc dược kiếm đột nhiên đình chỉ nuốt chửng, 3 cái màu đen linh tia xoắn xuýt cùng nhau, trùng Lý Diệu múa, hiện ra mãnh liệt bất mãn. Lý Diệu lòng như lửa đốt địa chạy đến nó bên người cảm chi một hồi yêu lực mỏng manh trình độ, lúc này mới giải thích. Chúng ta không thể đem hết thể yêu năng đều hút sạch, ngày mai chút có cường đại tu chân giả tới nơi này tinh chế yêu lực, nếu như bọn họ phát hiện nơi này dấu tuyết, nhỏ tí teo yêu năng cũng không có, nhất định sẽ tiếp tục truy tra, nếu như tra được trên đầu chúng ta liền thêm ra mấy phần phiền phức. Nguyên bản, Lý Diệu cho rằng hắc dược chỉ là một thanh có chút quái lạ phi kiếm ngược lại cũng không quá để ở trong lòng. Ngược lại tại tu chân giới bên trong có chính là kỳ chân dị bảo, một thanh chút xem màn ánh sáng nghi phi kiếm chẳng có gì ghê gớm. Thế nhưng một thanh chút chính mình tu luyện phi kiếm, tuyệt đối là không ít tu thật trong mắt cường giả bảo vật vô giá, một khi bị bọn họ phát hiện, nói không chắc sẽ chọn dùng các loại thủ đoạn đến mạnh mẽ lấy cấp đoạn. Lý Diệu nhưng không hy vọng tiểu hắc bị những người này cướp đi. Sách thành linh kiện đến nghiên cứu. Cái tên này là cha di vật, lại cùng với chính mình nhiều năm như vậy, xem như là chính mình nửa cái anh chị em. Chi? Nghe xong Lý Diệu giải thích, Hắc Dược Kiếm lòng không cam tình không nguyện địa cơ cơ mũi kiếm, ba cái màu đen linh tia chậm rãi thu vào vỏ kiếm chung. Thu được cuối cùng một cái thì linh tia lại rất không cam tâm địa múa lên, nắm lấy cái cuối cùng chấm đỏ nhỏ, vạch vạch hút vào trong cơ thể, lúc này mới chưa hết thòm thèm địa rụt trở lại. Lý Diệu nhưng là đầu trộm đuôi cướp nở nụ cười, gõ gõ vỏ kiếm, nói: "Này này này tiểu Hắc, ta chỉ là để ngươi làm việc cẩn thận một chút, lại không phải để ngươi hoàn toàn không nuốt chửng linh năng, bày đặt lớn như vậy một mảnh yêu năng không cách nào hấp thu, trong lòng ta rất là khó chịu a." Lý Diệu từ nhỏ trộm gà bắt chó quen rồi biết chỗ mấu chốt. Nếu như Hắc Dược Kiếm liền đối với ở một chỗ ăn như hùm như sói, một khu vực bên trong yêu năng toàn bộ ăn sạch, tạo thành một mảnh yêu năng trống không. Ngày mai có cấp cao người tu chân đến rồi nhìn xem liền biết, khẳng định có người ở chỗ này tu luyện qua. Nếu như bọn họ đánh một thương đổi chỗ khác, nơi này hấp thu một điểm, nơi nào hấp thu một điểm, ngược lại cấp cao người tu chân lại không thể biết nơi này yêu năng tổng số, làm sao có khả năng phát hiện đây. Đây giống như là có 10 cái chứa đầy kẹo bình, nếu như Lý Diệu đem một người trong đó bình bên trong kẹo đều trông sạch, đương nhiên sẽ bị người một chút nhìn ra. Nhưng nếu như mỗi cái bình bên trong đều lén lút nắm một điểm, nhưng không dễ dàng phát hiện. Sau đó một canh giờ, Lý Diệu cùng Hắc Dược Kiếm ngay ở yêu thú trên bầu trời của chiến trường xoay tròn chuyển loạn lên, bay đến một chỗ, liền hơi hơi nuốt chửng một ít yêu năng, lại vung vẩy linh tia còn lại yêu năng rào tán, để chấm đỏ nhỏ cố gắng là phân bố đều đều. Hắc Dược Kiếm càng là nuốt chửng, Lý Diệu càng là hãi hùng khiếp vía. Bởi vì là Lý Diệu phát hiện, tiểu hắc quái thai này sức ăn tựa hồ vô cùng vô tận. Ngăn ngắn trong vòng một tiếng, nó đã nuốt chửng vượt qua Lý Diệu gấp 10 lần yêu năng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ nó vẫn tương đối khắc chế, nếu không thêm tiết chế địa điền cuồng nuốt chửng, nó thậm chí có thể đem nơi này hết thể yêu năng đều quét đi sạch sành sanh. Cái tên này đến tột cùng là người nào luyện chế ra đến pháp bảo a, quá có thể ăn đi. Lý Diệu âm thầm đoán thầm. Hắc Dược Kiếm thỏa thích rong chơi ở yêu năng chi hải lý, lại như là đói bụng 10 ngày 10 đêm láo thao một con trồng vào tiểu trì thịt lâm, ăn được được kêu là một không còn biết trời đâu đất đâu. Tiểu Hắc, không thể ăn nữa, lại ăn đi yêu năng cũng quá mỏng manh, sẽ bị người khác phát hiện. Nếu như ngươi trả lại không no, quá mức chờ ta kiếm nhiều tiền một chút, mua chút chất chứa mạnh mẽ linh năng phẩm chất cao tinh thạch trở về cho ngươi ăn. Lý Diệu có chút đau lòng địa nói. Chỉ bằng Hắc Dược Kiếm biểu hiện ra sức ăn, thật muốn nắm tinh thạch làm đồ ăn vặt đến ăn, phỏng chừng một tuần liền có thể đem Lý Diệu toàn bộ gia sản đều ăn không. Hắc Dược Kiếm linh tia múa tung, phát sinh một trận chưa hết thòm thèm địa chít chít thanh, lại dùng linh tia trùng Lý Diệu chỉ trỏ, phảng phất đang nói, là ngươi nói à, phẩm chất cao tinh thạch, ta chờ. Lúc này mới lưu luyến không rời địa thu hồi linh tia, bay đến Lý Diệu trước mặt. Hồi tưởng lại vừa nãy nhanh như chớp điên cuồng 10 phút, Lý Diệu biến sắc mặt, lời lẽ đanh thép nói, tiểu Hắc, chúng ta nói rõ trước, căn cứ tu chân cơ bản pháp quy định, ngự kiếm mà thịnh hành muốn ở giữa ôn hòa, nhìn xem 2.3 thông qua, tuyệt đối không thể loạn tiêu phi kiếm. Vì lẽ đó lúc trở về, ngươi nhất định phải. Hắn còn chưa nói, Hắc Dược Kiếm đã phát sinh thiếu kiên nhẫn chít chít thanh, hắc mang lóe lên, xuất hiện ở Lý Diệu dưới khố, dùng sức đỉnh đầu, đem Lý Diệu đẩy lên, lập tức sản sinh một luồng mạnh mẽ sức hút, Lý Diệu vững vàng hấp ở trên thân kiếm, xả đến đau bi. Ầm. Rầm 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 rầm. Hấp đủ yêu năng, Hắc Dược Kiếm trở nên càng thêm phóng đãng tàn phá, trả lại không cất cánh, trôi kiếm mặt sau liền bài phóng ra một đoàn khí thế hùng hổ khí lưu màu đen, thân kiếm điên cuồng rung động lên, bốn phía xuất hiện một vòng lại một vòng không khí sóng gợn, cấp tốc khuếch tán. Thả ta hạ xuống, ta đi trở về đi. Lý Diệu rít gào. Không kịp, Hắc Dược Kiếm thả ra dày đặc khói đen, Lý Diệu hoàn toàn bao phủ lại, một người một chiêu kiếm, phóng lên trời, đâm thủng tầng mây, trong nháy mắt xuất hiện ở lên 9 tầng mây. Sau đó, Hắc Dược Kiếm một tấc địa ấn xuống mũi kiếm, từ từ nhắm ngay vạn mét bên dưới thê lương đại địa. Ngươi muốn làm gì? Ta cùng ngươi không thù không oán, ta ngày hôm qua còn giúp ngươi thượng dầu, trả lại ngươi trừ gì đây? Lý Diệu liên thanh kêu quái dị, run chân chứng tô. Vỏ kiếm trung truyền đến một tiếng dường như châm biếm kim loại ma sát tiếng, đại đoàn khói đen tuôn ra, ở Lý Diệu phía sau dưới bầu trời sao hình thành hai chi hơn trăm thước trường màu đen cánh. Hắc Dược Kiếm hóa thành một đoàn màu đen lưu quang, thẳng tắp hướng trùng mặt đất gào thét mà đi. Chương 123, Tiểu Thanh Chim. Lào đảo địa trở lại chữa bệnh trong liều thì, Lý Diệu từng sợi tóc dựng thẳng lên, lại như là bị ngọn lửa linh phủ thiêu quá như thế. Hắn đem mình mạnh mẽ đập vào chữa bệnh khoang, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, dường như đưa thân vào sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc bên trong. Nôn khan nửa ngày, cái gì đều không phun ra, ở nửa đường thượng hắn đã thổ hết giấm chua, còn kém không đem tâm can tỷ phổi thận đều phun ra. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tiểu Hắc ngươi chờ, sẽ có một ngày ta lên làm luyện khí đại sư, nhất định đem ngươi cải tạo thành cái chổi. Lý Diệu một bên thổ, một bên ở trong lòng mạnh mẽ kêu lên. Hắc Dược Kiếm nhưng là không nghe được tiếng lòng của hắn, nuốt chửng mênh mông như biển yêu năng, lại nhanh như chớp hai vòng, nó tinh thần thoải mái, hài lòng địa cùng đến xuôi trong túi ngủ đi tới. Lý Diệu bạn học. Ngay vào lúc này, một đạo đức quáng giọng nữ hiện lên ở Lý Diệu bên tai, nghe có chút tối nghĩa. Lý Diệu sợ hết hồn. Hắn cũng không phát hiện. Lý Diệu bạn học. Giọng nữ lần thứ hai truyền đến, tham thảm, nhàn nhạt, lại như là bám dai như địa ma nữ. Lý Diệu lưng thượng tóc gáy lập tức thụ lên, hắn nghe ra này đạo giọng nữ từ hắn dưới thân truyền đến, còn hắn phía dưới là được chữa bệnh khoang cái bậy a. Ta ở chỗ này. Giữa lúc Lý Diệu sờn cả tóc gáy thời gian, một con nho nhỏ linh giới chim bay nhảy kim loại cánh, từ chữa bệnh khoang phía dưới bay ra, trong suốt tinh thạch cân nhắc nhãn cầu trùng toát ra rất thật không tiện biểu tình, nhẹ giọng nói, xin lỗi. Ta trả lại ở thích ứng thân thể mới, vẫn chưa thể thông thạo nắm giữ phi hành kỹ xảo, vừa nãy từ giữa không trung rơi xuống đất ta không phải cố ý trốn đi dò ngươi, Lý Diệu bạn học. Lý Diệu sửng sốt, mở ra bàn tay, để linh giới chim cẩn thận từng ly từng tí một địa rơi vào lòng bàn tay. Đây là một con khéo léo linh lung linh giới chim, toàn thân hiện ra nhạt hào quang màu xanh lục, phần lớn tứ chi đều dùng tinh thạch cân nhắc mà thành, chỉ là ở then chốt xương cốt cùng giàn giáo thượng mới sử dụng một chút kim loại. Nửa trong suốt tinh thạch sắc ngoài bao phủ tinh tế đến cực điểm bánh răng, xoay lên, truyền lực trục cùng vạn hướng về then chốt, vừa khớp, hình thành một loại tự nhiên mà thành vẻ đẹp. Không biết tại sao, này con linh giới chim cho Lý Diệu một loại vô cùng cảm giác quen thuộc, luôn cảm thấy đã gặp ở nơi nào ánh mắt của nó. Lý Diệu suy tư chốc lát, con mắt trừng lớn, vệ thanh thanh. Linh giới chim rất cao hứng địa bay nhảy cánh, đầu nhỏ hơi điểm nhẹ, âm thanh vẫn rất ôn nhu không giống khi còn sống như thế lanh lảnh, trở nên hơi nhu nhu. Là ta, Lý Diệu bạn học, nhờ có ngươi tìm tới ta một tia tàn hồn, Đường Đại Thúc cùng Đinh lão sư bọn họ đem ta chuyển hóa thành quỷ tu, có điều thực lực ta quá yếu, hơn nữa hồn phách bại lộ ở trong không khí thừa hài gian quá dài, thần hồn tàn khuyết không đầy đủ tạm thời còn chưa đủ lấy chống đỡ loại cỡ lớn linh giới nghĩa thể, chỉ có thể sử dụng trước cái này chim nhỏ hình thái linh giới nghĩa thể. Nói tới đây vệ thanh thanh ánh mắt trở nên sáng ngời, từng sợi tinh tia cân nhắc mà thành bộ bắp thịt toát ra mỉm cười vẻ mặt, nhẹ giọng nói, như vậy rất tốt. Ta từ nhỏ đã yêu thích chim, thường thường ảo tưởng chính mình là một con tiểu thanh chim ở tầng mây tự do tự tại địa bay lượn, hiện tại cũng coi như là được đền bù mong muốn. Lý Diệu nâng tiểu thanh chim, trong lòng khá là cảm khái. Bảy tên người tu chân ở trong, vệ thanh thanh mang cho hắn chấn động là lớn nhất. Nàng năm nay có điều chừng 20, mới vừa từ Thiên Huyễn Thư Viện tốt nghiệp lại là một tên thực lực thấp kém văn nghệ hình người tu chân, nói thực sự, coi như nàng không đứng ra, người khác sẽ không chỉ trích nàng. Có thể nàng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan địa đứng ra, ở tốt đẹp nhất tuổi thanh xuân vẫn còn chưa hoàn toàn tỏa ra trước liền héo tàn, đến tột cùng là ra sao sức mạnh, điều động nàng đứng ra đây. Lý Diệu đối với vệ thanh thanh hết thảy đều tràn ngập tò mò. Ta là chuyên hướng Lý Diệu bạn học nói cảm ơn, nếu không là ngươi phát hiện ta tàn hồn, phỏng chừng hiện tại ta đã tan thành mây khói, nơi nào trả lại có thể lần thứ hai nhìn thấy trời xanh mây trắng đây. Vệ thanh thanh bay nhảy cánh, từ Lý Diệu lòng bàn tay nhẹ nhàng nhảy một cái, bay lên trời. Có chút vụng về bay một vòng, đức quáng đạo, không, có điều, ta vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ này cụ linh giới nghĩa thể, giao lưu lên phi thường vất vả, Lý Diệu bạn học, không bằng ta mời ngươi tiến vào tiểu thuyết của ta thế giới, chúng ta trực tiếp dùng giao lưu tinh thần, có thể không? Tiểu thuyết thế giới. Lý Diệu đống nhiên nhớ tới đến, vệ thanh thanh là một tên thập phần thần bí huyễn văn sư, trong truyền thuyết có thể xây dựng ra vô cùng mạnh mẽ văn tự thế giới, ở văn tự bên trong thế giới hô mưa gọi gió. Lý Diệu đối với Huyễn Văn Sư tràn ngập tò mò, lập tức gật gật đầu, hớn hở nói, đương nhiên có thể, ta phải làm sao? Cái gì cũng không cần làm, nhắm mắt lại là tốt rồi. Vệ thanh thanh cánh một tấm, bay đến đỉnh đầu của hắn, ta thiên tiểu thuyết này tên là, Chim Xanh, hoan nghênh ngươi, Lý Diệu bạn học, chúng ta đồng thời tiến vào, Chim Xanh, thế giới. T-S-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T vũ. Lý Diệu chỉ cảm thấy màng thai nhẹ nhàng chấn động, trước mắt một mảnh mê ly. Phảng phất thần hồn từ thể xác trung hút ra đi ra, lại tự vô cùng chỗ cao rơi xuống, không biết ngã bao lâu, đột nhiên đập vào một bộ thân thể mới bên trong. Bên hai truyền đến tiếng gió gầm rú, trước mắt là biến hóa thất thường bạch vân, từng đoàn lớn bạch vân như bọt biển chi hải, ở gió nhẹ thổi bên dưới tạo thành đủ loại hình dạng. Chó con, mã quần, thành trì, rừng rậm vàng rực rỡ ánh mặt trời chiếu sáng, dường như một tòa thiên không thành. Đẹp, quá đẹp. Vệ thanh thanh sáng tạo tiểu thuyết thế giới. Hầu như cùng thế giới hiện thực giống nhau như lúc, càng nhiều một phần mịt mờ vẻ đẹp, khiến cho Lý Diệu tâm thần thoải mái. Sau đó hắn phát hiện, chính mình đã biến thành một con dương cánh bay cao đại ứng, ở vân tự do tự tại địa bay lượn. Hồi tưởng lại mới vừa rồi bị Hắc Dược kiếm mang tới lên 9 tầng mây cảnh tượng, Lý Diệu sắc mặt nhất thời có chút không dễ nhìn. Làm sao, ngươi không thích trên không sao? Vậy ngươi có thể chính mình minh tưởng một loại loài chim hình tượng, chúng ta bay đến thấp một chút địa phương đi. Một con bình thường tiểu thanh chim, như thâm cốc trung hoa dại giống như một mạc, chỉ ở đuôi thượng mọc ra ba cái xanh tươi rớt át lông chim, bay đến Lý Diệu trên lưng, phát sinh nu nhu âm thanh. Không có chuyện gì, ta rất yêu thích trên không, chỉ là không quá yêu thích nửa phút bên trong từ một vạn mét trên không lao xuống đến cách xa mặt đất một mét địa phương. Lý Diệu nói, hơi suy nghĩ, lắc mình biến hóa, biến ảo thành một con hung mãnh kền kền. Ngươi yêu thích kền kền. Ta còn tưởng rằng ngươi chút khá là yêu thích liệp ưng, bởi vì là liệp ưng xem ra rất hùng tráng. Tiểu thanh chim bị Lý Diệu có chút hung tàn dáng dấp sợ hết hồn, bay ra 4, 5 mét, lại xoay quanh trở về, cùng Lý Diệu sánh vai cùng nhau, có chút ngạc nhiên địa hỏi. Liệp ưng tuy rằng rất hùng tráng, thế nhưng nó quá cao quý, quá kiêu ngạo, cũng không thích hợp ở hết thể địa phương sinh hoạt, kền kền tuy rằng dung mạo không sâu sắc, thậm chí xem ra có chút hung tàn, thế nhưng ở liệp ưng đều sống không nổi địa phương, kền kền nhưng có thể sống được rất tốt. Lý Diệu triển khai cánh, tự do bay lượn, từ từ thích cái cảm giác này. Hắn ngò giao giác một trận, nói, chúng ta nếu thân ở một phần trong tiểu thuyết, thiên tiểu thuyết này tình tiết là cái gì đây? Không cái gì tình tiết à, bản này, chim xanh, nói là được một con tiểu thanh chim ở trên bầu trời phi a phi a, nhìn thấy rất rất nhiều đám mây, ở ánh mặt trời soi sáng cùng cuồng phong thổi, đám mây biến ảo ra đủ loại hình thái, bước ra vô cùng vô tận sắc thái, thiên tiểu thuyết này trả lại chưa hoàn thành, ta chuẩn bị đem trên đời hết thảy vân hình thái cùng sắc thái đều viết ra, là được như vậy. Ngừng lại một chút. Vệ Thanh Thanh cười nói, nguyên quyển tiểu thuyết bên trong chỉ có một vai, là được tiểu thanh chim, thế nhưng ta hiện tại cảm thấy, thêm vào một con kền kền tựa hồ không sai, bọn họ đồng thời bay qua thiên nguyên giới núi non sông suối cùng đại hải, xem khắp cả giữa bầu trời mỗi một mảnh vân, mãi đến tận thế giới phần cuối. Rõ ràng, văn học vị nghệ thuật ta. Lý Diệu nổi lòng tôn kính. Vệ Thanh Thanh có chút thật không tiện, buông xuống đầu nói. Kỳ thực ta viết quá thứ khác, là được trên thị trường lưu hành loại kia thanh xuân tiểu thuyết. Một rất có thiên phú tu luyện đại tông phái người thừa kế yêu một phổ thông cô gái, nhưng đại tông phái trưởng môn lại không cho bọn họ cùng nhau, không muốn cho hắn cưới một cái khác tông phái trưởng lão con gái làm vợ mọi việc như thế lung ta lung tung, học đại học thì, còn ra bản quá hai quyển tiểu thuyết, bán đến trả lại rất tốt đây. Có điều à, ở ta trong nội tâm, thích nhất vẫn là này bộ chưa hoàn thành, chim xanh, ta từ 15 tuổi bắt đầu viết cố sự này, chuẩn bị vẫn viết đến 50 tuổi, trước đây chưa bao giờ dẫn người đi vào qua xem. Ngươi vẫn là cái thứ nhất. Quá lãng phí, ta là thâu người, không hiểu văn học cái gì. Lý Diệu rất thật không tiện điệu nói. Vệ Thanh Thanh khẽ mỉm cười, bàn chân nhỏ ở Lý Diệu trên người nhẹ nhàng mở dẫm, tiểu thanh chim bay lên, ở kền kền chu vi xoay quanh. Hay là đây chính là vận mệnh đi, ta từ nhỏ đã thích xem giữa bầu trời vân biến hóa thất thường, hy vọng chính mình biến thành một con tiểu thanh chim, có thể ở trời xanh mây trắng trong lúc đó rong chơi, không nghĩ tới hiện tại thật sự đã biến thành một con chim nhỏ, ha. Lần này có thiết thân trải nghiệm, ta nhất định có thể đem chim xanh viết thành khỏe mạnh nhất tiểu thuyết. Thiếu nữ lạc quan khiến Lý Diệu có chút thay đổi sắc mặt. Bọn họ tự vấn lòng, nếu như chết đi chính là chính mình, ở một bộ linh giới nghĩa thể chung sống lại, đồng thời đem cả đời lấy quỷ tu hình thái tồn tại, e sợ không làm được Vệ Thanh Thanh như vậy bình tĩnh phong dong, lạc quan hướng lên trên. Lý Diệu không khỏi hỏi, Thanh Thanh tỷ, gọi ta tiểu thanh là tốt rồi, ta ngươi quá mức 3-4 tuổi a. Tiểu thanh chim liễu ra liễu díu điệu nói. Lý Diệu mặt đỏ lên, may là trên mặt đều là lông chim, tiểu thanh chim cũng nhìn không ra đến. Tiểu thanh, ngày hôm qua ở tinh quỹ đoàn tàu thượng, ngươi tại sao muốn đứng ra đây? Rõ ràng còn có thật nhiều người tu chân không có đứng ra, thực lực của ngươi hẳn là trong tất cả mọi người yếu nhất. Huyền văn sư tấn công bằng tinh thần, đối với thú triều có thể tạo được tác dụng phi thường có hạn chứ. Coi như ngươi không đứng ra, sẽ không có người thuyết tam đạo tứ. Tiểu thanh chim trầm mặc rất lâu. Vẫn ở tầng mây bay tới bay lui, truy đuổi từng sợi ánh mặt trời ấm áp, lẩm bẩm nói. Có lẽ vậy, hay là ta không đứng ra, không ai chút chỉ trích ta. Hơn nữa thực lực của ta như thế yếu, tiêu hao toàn bộ sức sống chỉ có thể kích phát quá ớt lôi từ pháo một lần, coi như không có ta, nói không chắc có thể kéo dài trụ thú triều. Ta do dự qua, có điều sau đó ta nghĩ tới rồi lão sư, nếu như là lão sư ở vào vị trí của ta thượng, nàng nhất định sẽ đứng ra, ta chỉ là kế thừa lão sư ý chí mà thôi. Chương 124, trận chiến lớn. Ta sinh ra ở liên bang phía nam một hẻo lánh sơn thôn nhỏ, giao thông bất tiện, không cái gì ra dáng sản nghiệp, kinh tế rất lạc hậu, trong thôn người trưởng thành đại thể đến thành phố lớn đi làm công kiếm tiền, chỉ để lại lao nhân cùng đứa nhỏ. Giáo viên của ta là được trong thôn duy nhất nông thôn giáo sư, là một hơn 100 tuổi, tóc hoa râm lão thái thái. Từ nhỏ, ta liền biết lão sư là một người thần thông quảng đại, nàng sẽ cùng rất nhiều núi rừng bên trong động vật nhỏ nói chuyện, có thể ở mùa đông để dưa hấu mau mau lớn lên, nàng tay chỉ tay, liền có thể nhen lửa lửa trại, ở lại chúng ta những thằng ngắt con này và đồng thời sưởi ấm ăn dưa hấu. Người trong thôn có cái gì đau đầu nhức óc cũng sẽ để lão sư đến xem, lão sư đều là nhanh và gọn xem trọng. Cực kỳ lâu sau đó, ta mới biết không phải là mộng, mà là lão sư sáng tạo ra đến tiểu thuyết thế giới, lão sư là một tên người tu chân, càng là một tên huyễn văn sư. Có điều lúc này, nàng đã chết rồi. Ở ta 15 tuổi thì, quê hương nổi lên như chút nước mưa to, vẫn rơi xuống 10 ngày 10 đêm, đem sơn thôn nhỏ mặt sau chỉnh ngọn núi lớn đều phao mềm nhũn. Rốt cục ở một cái sau nửa đêm gợi ra ngọn núi đất lở, mang đến khủng bố đất đá trôi. Lão sư lúc đó vừa vặn giúp một tên thôn dân đỡ đẻ, nửa đêm từ bên dưới núi lớn đi qua, nàng cái thứ nhất phát hiện đất đá trôi. Quần quận núi đá chen lẫn hồng thủy chút xuống, căn bản không thời gian thông báo đại gia đào mạng. Liền, lão sư thiêu đốt sinh mệnh, tiêu hao linh năng kết thành cực kỳ kiên cố linh năng tâm chắn, mạnh mẽ mà đem đất đá trôi che ở sơn thôn nhỏ bên ngoài. Tất cả mọi người đều an toàn thoát đi. Mà lão sư lại bị đất đá trôi nuốt chửng, sau 10 ngày mới tìm được nàng di thể, lại như ngủ như thế an bình hiền lành. Từ sau khi, ta liền lập chí muốn trở thành lão sư như thế, người ta đi theo lão sư dấu chân, một đường thi đậu Thiên Huyễn thư viện, trở thành người tu chân, càng trở thành một tên có thể thích làm gì thì làm dùng văn tự sáng tạo thế giới huyễn văn sư. Khi ta sau khi tốt nghiệp, ta liền xin tham gia liên bang nghèo khó khu vực giáo dục người tình nguyện kế hoạch, chuẩn bị đi đại hoang trung một sơn thôn nhỏ làm nông thôn giáo sư. Đi tới giống như lão sư con đường. Đang lúc này, ta gặp phải thú triều đột kích. Thành thật mà nói, ta có 10.000 cái lý do không đứng ra, lại như năm đó lão sư có 10.000 cái lý do không che ở đất đá trôi phía dưới. Nhưng là nàng đứng dậy, không cần bất kỳ lý do gì, vì lẽ đó ta đứng dậy, tương tự không cần lý do gì, chỉ cần trong đáy lòng một chút kích động liền được rồi. Biến thành hiện tại bộ này dáng vẻ là ta không nghĩ tới, ta từng có vô số giấc mơ. Không có một cái mơ ước là tuổi còn trẻ liền bị trở thành quỷ tu muốn nói không hối hận, làm sao có khả năng. Nhưng tổng có một số việc mình thấy hối hận cũng muốn đi làm, bởi vì là không làm sẽ càng thêm hối hận cả đời. Tiểu thanh chim liễu ra liễu díu, bất chi bất giác, hai người bay ra tầng mây, rong chơi ở làm thiên bên trong phía dưới là ẩm ẩm sóng dậy núi non sông suối, ánh mặt trời vàng chói tung ở trên người bọn họ, dắt lên một tầng tiền đồ sán lạn đường viền. Tiểu thanh chim hơi ngượng ngùng mà nói. Xin lỗi. Lý Diệu bạn học, ta vừa biến thành quỷ tu tâm tình rất loạn, rất nhiều thoại cũng không biết nên tìm ai nói, càng không biết nên như thế nào cùng cha mẹ giao cho, bọn họ trả lại cái gì cũng không biết đây. Nghĩ tới nghĩ lui, là ngươi cứu ta, hơn nữa ta nghe nói ngươi vì giữ gìn mấy người chúng ta, trả lại đắc tội rồi rất có quyền thế đại nhân vật, ta cảm thấy ngươi khoảng chừng có thể nghe ta lại nhải vài câu đi, vì lẽ đó liền lô mãng thất thất tìm đến ngươi, lãng phí ngươi nhiều thời gian như vậy, thực sự thật không tiện. Không không không, không lãng phí. Ngươi âm thanh rất êm tai, thế giới này rất đẹp, chim xanh, là một bộ phi thường đặc sắc tiểu thuyết. Lý Diệu nói hết sức chân thành. Có thật không, ngươi thật sự yêu thích thế giới này. Tiểu thanh chim vừa mừng vừa sợ điệu nói. Lý Diệu bay nhẹ cánh, hướng về Thái Dương ra sức nỗ lực, chỉ chốc lát sau lại dừng cánh, hướng về núi non sông suối tự do tự tại địa bay lượn. Hắn hít mắt, cẩn thận thưởng thức mỗi một sợi phong lướt qua mỗi một mảnh cánh chim vi diệu xúc cảm. Thật sự, thế giới này rất đẹp, ta rất yêu thích. Rất hy vọng có thể thường thường tiến vào, chim xanh, thế giới, cùng ngươi đồng thời tự do bay lượn, xem sông dài tà dương, do cuốn vân thư. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Lý Diệu đông nhiên cảm thấy thần hồn nơi sâu xa truyền đến run sợ một hồi, tựa hồ hắn cùng, chim xanh, thế giới sản sinh vi diệu liên tiếp. Mà, chim xanh, thế giới cũng biến thành càng thêm rõ ràng, càng thêm cảm động, tầng mây biến ảo càng thêm phong phú. Vệ thanh thanh sáng mắt lên, lẩm bẩm nói, Lý Diệu bạn học, ngươi biến thành, chim xanh. Cái thứ nhất độc giả. Độc giả. Lý Diệu sững sờ. Hai chữ này hiển nhiên sẽ vượt qua mặt chữ ở ngoài càng sâu tầng hàm nghĩa. Vệ thanh thanh gật đầu. Không sai, chúng ta huyễn văn sư phương thức tu luyện cùng phổ thông người tu chân không giống. Đối với hơn các ngươi phổ thông người tu chân, tu luyện chủ yếu phương pháp là được nuốt chửng cùng vận dụng linh năng. Nhưng chúng ta huyễn văn sư, nhưng cần sáng tác ra một bộ lại một bộ tác phẩm, dùng làm phẩm đi đánh động người, để độc giả cùng chúng ta sản sinh kỳ diệu tinh thần liên tiếp. Phát sinh tinh thần cộng hưởng, ở cộng hưởng chung không ngừng tăng cường sức mạnh. Độc giả càng nhiều, cảm xúc càng sâu, cộng hưởng liền càng mãnh liệt, thực lực của chúng ta mới chút trở nên càng ngày càng mạnh. Ta mặt khác hai bộ tác phẩm là thanh xuân loại hình dễ bán tiểu thuyết, đều ủng có không ít độc giả trung thành, bọn họ mang đến tinh thần cộng hưởng, là sức mạnh của ta chi nguyên. Mà này bộ, chim xanh, là thuần tác phẩm văn học, không người nào thích xem, ngươi vẫn là cái thứ nhất cùng ta sản sinh cộng hưởng độc giả, chính là bởi vì ngươi cảm động, chim xanh, thế giới mới chút trở nên vừa nãy càng thêm rõ ràng, hòa hợp, trọn vẹn. Có thể có được như ngươi vậy độc giả là ta may mắn, chờ ta có cảm ngộ mới, viết ra, chim xanh, phần mới sau khi, nhất định sẽ mời ngươi lần thứ hai tiến vào, chim xanh, thế giới, chúng ta đồng thời thăm dò đám mây vô hạn tươi đẹp thế giới, Lý Diệu bạn học. Lại như hết thể văn nghệ nữ thanh niên như thế, chính mình tác phẩm bị người yêu thích, Vệ Thanh Thanh hết sức cao hứng, hồn nhiên quên mất chính mình vừa chết đi sự thực vô tinh xảo cánh, quay chung quanh Lý Diệu huyền chuyển nhảy múa. Lý Diệu mặt già đỏ ửng, không nghĩ tới chính hắn một chỉ biết là duy tu thông người, còn có thể cùng một bộ thuần tác phẩm văn học sản sinh cộng hưởng. Suy nghĩ một chút, hắn sinh ra một vấn đề. Tiểu Thanh, nếu như nói độc giả xem kích phát cộng hưởng càng nhiều, huyễn văn sư thực lực liền càng cường đại, chẳng phải là viết dễ bán thư huyễn văn sư rất chiếm tiện nghi. Bởi vì là dễ bán thư độc giả khẳng định văn học vị nghệ thuật muốn thêm ra hàng trăm hàng ngàn lần. Trên lý thuyết nói, không sai. Tiểu Thanh chim gật gật đầu. Vậy ngươi tại sao còn muốn vất vả không có kết quả tốt địa viết, chim xanh, loại này văn học vị nghệ thuật đây? Văn học vị nghệ thuật lại khó viết, lại không ai xem, cũng không kiếm tiền cũng không cách nào tăng lên sức mạnh, có thời gian nhiều viết mấy quyển dễ bán thư không tốt sao? Vệ Thanh Thanh khẽ mỉm cười, nhìn về phương xa vân tiên cảnh, bởi vì là ta yêu thích ta. Tiểu Thanh chim bay sau khi đi, Lý Diệu cân nhắc cái này so với mình không lớn hơn mấy tuổi văn nghệ nữ thanh niên càng cân nhắc càng cảm thấy rất thú vị. Hắn khởi động tinh não, tìm tòi thanh quả cam. Đây là Vệ Thanh Thanh bút danh. Tinh não hơi chấn động một cái, rất nhanh tìm thấy được hai bộ tác phẩm. Như Vệ Thanh Thanh nói, nàng xuất bản này hai bộ thanh xuân tiểu thuyết phi thường dễ bán, có được đông đảo độc giả, ở Linh Inter cờ lực lượng là rất cao. Đệ nhất quyển tiểu thuyết gọi, Thiếu niên tông chủ yêu ta, bìa ngoài là một anh tuấn tiêu sái, ánh mặt trời xuất khí đích mị thiếu niên thâm tình chân thành địa nhìn chăm chú màn ánh sáng ở ngoài. Lý Diệu dùng mình một cái, nhắm mắt phiên đến nội dung giới thiệu tóm tắt. Cố sự này nói chính là có một đại tông phái tông chủ bởi vì là một lần tu luyện bất ngờ bất hạnh tẩu hỏa nhập ma, đã biến thành người sống đời sống thực vật, còn hắn 17 tuổi con trai độc nhất liền không thể không nâng lên trọng trách, kế thừa tông phái. Vai nữ chính nhưng là thừa dịp nghỉ hè đến tông phái này thuộc hạ xí nghiệp đi làm công người bình thường, bởi vì là một lần đánh bậy đánh bại trùng hợp, đem thiếu niên tông chủ xem là giống như nàng người làm công, hai người chậm rãi quen thuộc lên. Thiếu niên tông chủ tuổi còn trẻ, tu vi còn thấp liền kế thừa đại nghiệp, trong tông phái tự nhiên có rất nhiều thế lực không phục, bình thường câu tâm đấu giác, ngươi lửa ta gạt sự tình quá nhiều trong lòng buồn khổ không thể tả, hiếm thấy tìm tới như thế một tinh khiết như nước cô gái, còn không biết thân phận của hắn. Một cách tự nhiên cùng nàng thân cận lên, từ từ sản sinh yêu thương. Sau lần đó, tự nhiên là đại đoạn yêu hận triền miên, ân oán gút mắc, còn có cái gì đối địch phe phái trưởng lao dùng phi kiếm ám hại thiếu niên tông chủ, lại bị vai nữ chính phát hiện, giúp thiếu niên tông chủ đỡ kiếm loại hình tình tiết. Tuy rằng Lý Diệu suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, một người bình thường làm sao có khả năng phát hiện người tu chân bắn ra phi kiếm, coi như phát hiện lại làm sao có khả năng đúng lúc phản ứng, có điều những thứ này đều là chi tiết nhỏ. Không quan hệ quá đáng lo. Ngược lại cuối cùng, thiếu niên tông chủ và vai nữ chính phá tan tầng tầng trở ngại, có tình nhân sẽ thành thân thuộc. Ngay vào lúc này, thiếu niên tông chủ phụ thân, tẩu hỏa nhập ma biến thành người sống đời sống thực vật lao tông chủ đột nhiên tỉnh lại, hắn kiên quyết phản đối nhi tử cưới một người bình thường. Mà tự xưng là thiếu niên tông chủ vị hôn thê nào đó đại tông phái nữ người thừa kế, xuất hiện ở vai nữ chính trước mặt. Cố sự tới đây im bặt đi, muốn biết chuyện tiếp theo làm sao phát triển, liền muốn chờ tục tập xuất bản. A, Lý Diệu quét vài lần liền từ bỏ cẩn thận nghiên cứu dự định, đem màn ánh sáng đi xuống kéo dài, đến xem cuốn thứ hai. Đệ nhị bộ tiểu thuyết tên là, Bá đạo trưởng môn yêu ta, tình tiết cùng đệ nhất bản gần như, duy nhất không giống chính là. Cái này yêu ta bên trong ta, là đứa bé trai. Đương nhiên, Bá đạo trưởng môn là một rất cao lớn rất lạnh lùng rất hung hăng trắng hán. Thật đáng sợ. Lý Diệu nhanh như tia chớp đóng lại website, dùng sức xoa nắn hai mắt, nước mắt chảy ròng. Hắn từ bỏ cùng Vệ Thanh Thanh tiến một bước giao lưu tinh thần ý nghĩ. Chí ít này hai bộ tiểu thuyết biến ảo thế giới, hắn chết cũng sẽ không đi vào. Giữa chúng ta vẫn là nhiều tâm sự văn học vị nghệ thuật đi, Tiểu Thanh bạn học Lý Diệu tâm nói. Đang lúc này, đỉnh đầu truyền đến một làn sóng cao hơn một làn sóng hô khiếu chi thanh. Với bắt đầu Lý Diệu cũng không hề để ý, bốn phía đều là quân doanh, có chút quân dụng chiến toa lên đỉnh đầu bay tới bay lui rất bình thường. Có điều rất nhanh, hắn liền ý thức được không đúng. Tiếng rít vẫn dừng lại ở chữa bệnh trên lều lần đầu, hơn nữa âm thanh càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng hung hăng. lại như là có mấy chục đài quân dụng chiến toa quay chung quanh chữa bệnh lều vải xoay quanh như thế. Lý Diệu khỏe mắt giật một cái, hắc dự kiếm cùng ảm tinh nham đều bế ở phía sau, hoạt động một chút tứ chi, duy trì tốt nhất trạng thái chiến đấu, hai bước thoát ra chữa bệnh lều vải. Giữa bầu trời trận chiến lớn, khiến cho hắn sững sờ một chút. Chương 125, bá đạo vô cùng xin lỗi. Mấy chục đài phi toa xe trôi nổi ở giữa không trung, phát sinh đinh thai nhức góc nổ vang, hội tụ thành bá đạo vô cùng khí thế. Những này phi toa xe cũng không có chọn dùng quân liên bang thông thường màu xanh quân đội đồ trang, mà là đồ trang thành trắng xanh đan xen đường nét, dường như quần quận nước sông hướng đông tôn trào. Mỗi đài phi toa xe hai bên trả lại phân biệt điêu khắc một rồng bay phượng múa giang chữ. Vèo 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 vèo. Hơn trăm tên trên người mặc màu xanh lam trang phục chiến đấu trắng hán, từ mười mấy mét trên không đột nhiên nện trên mặt đất, nổ đến đá vụn tung tóe, bụi bặm tung bay. Một cái nháy mắt, Lý Diệu chu vi liền xuất hiện hơn trăm tên trắng hán. Ánh mắt lạnh lùng, khí chất âm u, khuôn mặt gần bướng, lại như là một đám kim loại chế tạo con rối. Những người này quanh thân đều phun trào bá đạo vô cùng khí thế, từng đạo linh tia ở quanh thân lượn lờ, căn bản không có nửa điểm thu lại ý tứ. Đều là người tu chân. Lý Diệu con ngươi đột nhiên co rút lại. Một hơi điều động hơn trăm tên người tu chân, giang gia quả nhiên là đại hoang thượng kể đến hàng đầu ngang ngược. Tiểu Hắc, có được hay không? Lý Diệu lung lay một hồi xuôi nang. Sinh ra bỏ của chạy lấy người ý nghĩ. Hắn xưa nay không phải một sẽ đem tính mạng giao cho ở trong tay người khác, tùy ý người khác tới quyết định sinh tử người. Tuy rằng quan hùng nói Giang Gia sẽ không tìm hắn để gây sự, Lý Diệu tuyệt không tin Giang Gia nên dám đảm nhận, dám ngay ở quân liên bang đối với hắn cái này cấp một thương tán quân nhân bất lợi. Nhưng hắn vẫn là không muốn rơi vào hơn trăm tên Giang Gia người tu chân vây quanh. Một khi vòng vây hình thành, liền cũng không còn đường lui, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Vì lẽ đó, mặc kệ đối phương ý đồ đến làm sao, hắn đều muốn cấp trước một bước chạy ra vòng vây. Nếu như đối phương thật lòng mang ác ý, hắn chắc chắn sẽ không bó tay chịu trói, quá mức cá chết lưới rách. Đương nhiên được. Hắc dược kiếm sau lưng trong túi nóng lòng muốn thử địa rung động lên. Đang lúc này, hơn trăm tên giang gia người tu chân bỗng nhiên dừng bước lại, cũng không có tạo thành vòng vây, chỉ là lỏng phân tán tán địa đứng, cho Lý Diệu lưu ra mấy chục điều trốn con đường sống. Đúng. Từ một đài phi toa trên xe bỏ rơi đến một khối máu thịt be bét thịt giữa, tầng tầng ngã xuống đất, từ nhìn như miệng lỗ thủng chung hét thảm một tiếng. Một tên trên người mặc màu băng lam trang phục chiến đấu khí chất lạnh lùng cực kỳ cô gái trẻ từ phi toa trên xe nhảy lên một cái, chậm rãi bay đến Lý Diệu trước mặt, trôi nổi với hơn 2 mét tầng trời thấp nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Lý Diệu. Nàng khí chàng giống như đinh linh đang mạnh mẽ, lạnh như băng khí chất lại cùng Tư Giai Tuyết có chút tương tự. Duy nhất không cùng ở tại với, Tư Giai Tuyết là băng sơn. Mà nàng nhưng là một cái nhuệ không mà khi băng trụy. Băng sơn sẽ không giết người băng trụy nhưng có thể trong nháy mắt đâm xuyên tim tạng, chí người tử địa. Ta tên Giang Băng Vân, là Giang gia lưu động giám sát sứ, chuyên môn phụ trách giám sát cùng xử trí Giang gia con cháu vi pháp loạn kỷ hành vi, đối với những này Giang gia bại hoại thực hành gia pháp. Ngươi là được Lý Diệu. Băng trụy giống như nữ tử hỏi một câu, nhưng ngay cả xem không thấy Lý Diệu một chút. Nàng không cần Lý Diệu trả lời chỉ chính đang ngọ nghệ đống thịt lạnh lùng nói. Cái này Giang Đạo, thân là người tu chân, ở đại nạn đến thời khắc nhưng sợ hãi không trước, thậm chí càng người bình thường làm kiên thịt, để cho mình thoát thân. Sau đó hắn không những không biết hối cải lại ra âu nôn huế ngữ, sỉ nhục lừng lẫy hy sinh nhiều tên người tu chân. Chúng ta Giang gia là đại hoang thượng nhà giàu đại tộc, gia tộc mỗi một điểm vinh quang, đều là vô số Giang gia con cháu ở trên chiến trường không sợ hy sinh dục huyết phân chiến mới tránh trở về. Giang Đạo hành động, không chỉ xúc phạm một người tu chân điểm mấu chốt, càng là xúc phạm chúng ta Giang gia gia quy, khiến cho cả gia tộc hổ thẹn. Bởi vậy, ta lấy Giang gia lưu động giám sát sứ thân phận, đối với hắn thi hành gia pháp, phế bỏ hắn linh năng, đem hắn đánh về nguyên hình, biến thành một người bình thường, mãi mãi cũng không thể tu luyện nữa. Lý đạo hữu ngươi là toàn bộ sự tình thân yêu lịch giả, ngươi mắt thấy Giang Đào ác liệt hành vi, có người nói hắn còn dùng Giang gia danh nghĩa uy hiếp ngươi, ta nghĩ, do ngươi tới làm hành hình nhân chứng, không thể tốt hơn. Giang Băng Vân âm thanh như đông lại vạn năm đóng băng như thế cứng rắn, căn bản không cho Lý Diệu xen mồm cơ hội, vừa dứt lời, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở máu thịt be bét bùn nhau bên cạnh. Thịt giữa liều mạng núp ních, phát ra tiếng kêu thảm. Giang Băng Vân, ngươi không thể như vậy, cho ta cái cơ hội đi, lại cho ta một cơ hội đi, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ta thật sự biết sai rồi. Giang Băng Vân từ trong lồng ngực móc ra một thanh toàn thân tròn trịa xanh biếc ngọc kiếm, không qua bàn tay dài ngắn. Nhìn qua khéo léo linh lung, vô cùng tinh xảo, lạnh nhạt nói. Nếu là ta đến, ngươi hẳn phải biết, không có cơ hội. Giang Đào cầu xin nửa ngày, đồng nhiên điên cuồng gào thét lên. Giang Băng Vân, ngươi dám. Chúng ta cao lâm Giang gia, cùng các ngươi Thiên Lam Giang gia từ lâu ở riêng, ngươi mặc dù là chủ mạch lưu động giám sát sứ, lại có tư cách gì đụng đến ta cái này chi thứ người? Muốn động cũng nên là Cao Lâm Giang gia lưu động giám sát sứ đến. Không sai, theo lý thuyết là nên do Cao Lâm Giang gia lưu động giám sát sứ đến quản ngươi chuyện này, không được bọn hắn ở nửa đường thượng bị một nhóm Sa đạo chặn đứng, giờ khắc này chính rơi vào khổ chiến, phòng trường không hai, ba tiếng là không đuổi kịp đến, không thể làm gì khác hơn là do ta làm rút. Giang Băng Vân như không có chuyện gì xảy ra mà nói. Giang Đào hai mắt đột xuất, âm thanh cực kỳ thê thảm. Giang Băng Vân, ngươi thậm chí ngay cả chúng ta Cao Lâm Giang gia lưu động giám sát sứ cũng dám chặn lại. Ngươi quá cả gan làm loạn. Ngươi dám phế ta linh năng, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định. Ồ! Giang Băng Vân nhàn nhạt đáp một tiếng, ngọc kiếm bay lên, ở Giang Đào trên đầu xoay tròn quay một vòng, vèo một tiếng, mạnh mẽ đâm vào Giang Đào linh căn bên trong. Xì 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 xì. Ngọc kiếm phần sau phun ra lượng lớn linh năng, phảng phất một hấp quản, Giang Đào trong cơ thể toàn bộ linh năng đều rút ra, quăng hất tới bên trong đất trời. A! Giang Đào tiếng kêu rên vang tận mây xanh, như minh phủ ác quỷ, ở cửu lũ hoàng tuyển trung liều mạng dãy rủa. Giang Băng Vân gậy gậy đầu ngón út, ở Giang Đào quanh thân thiết trí một đạo cách âm cấm chế, lập tức chặn hắn kêu thảm thiết. Lý Diệu chỉ nhìn thấy Giang Đào há to miệng, con ngươi trắng bệnh, cả người co giật, khoe miệng tuôn ra bọt mép, cả người như là bị lôi điện bắn trúng mãng xà như thế lăn qua lộn lại, không ngừng co giật, đại tiểu tiện không khống chế. Nơi nào trả lại như một người, căn bản liền điều sống dở chết dở chó mất chủ cũng không bằng. Liền ngay cả Lý Diệu con này từ nhỏ ở pháp bảo phân mộ lớn lên kền kền, nhìn đều có chút tê cả da đầu, không đành lòng. Toàn bộ quá trình kéo dài đầy đủ nửa phần nhiều chung, mãi đến tận Giang Đào khỏe mắt, xoang mũi cùng trong thai đều tràn ra máu tươi, Giang Băng Vân mới triệu hồi ngọc kiếm. Quỷ dị chính là, Giang Đào cái chán nhưng chân nhắn như gương, hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không để lại lỗ thủng. Trên người hắn buốc lên từng sợi nhiệt khí, ngoại trừ con ngươi tình cờ trả lại có thể chuyển động đậy, hoàn toàn không thấy được còn là một người sống. Đem hắn trả lại Cao Lâm Giang gia lưu động giám sát sứ đi, Giang Hồng cái kia lão quỷ nếu là có ý kiến, để hắn trực tiếp tìm đến ta. Giang Băng Vân đối thủ bàn giao vài câu, lại bay trở về đến Lý Diệu trước mặt, vẫn ở trên cao nhìn xuống, lãnh ngạo cực kỳ. Lý Đạo Hữu, thực sự thật không tiện, để ngươi để ngài chê cười, chính là cây lớn có cành khô. Chúng ta Giang gia ở Đại Hoang Thượng phát triển mấy trăm năm, ngoại trừ chủ mạch ở ngoài, còn có tám đại chi nhánh, trong đó một ít chi nhánh xảy ra mấy cái bại hoại không kỳ quái. Lần này đa tạ ngươi trượng nghĩa ra tay, giúp Giang gia mạnh mẽ giáo huấn tên bại hoại này một phen, càng làm hắn đáng ghê tởm khuôn mặt bại lộ trên đời người trước mắt. Ngươi yên tâm, Cao Lâm Giang gia sẽ không trả thù ngươi, Giang Đào trưởng bối nếu là dám động ngươi nửa cái tóc gáy, là được không đem chúng ta chủ mạch để ở trong mắt. Ngày sau ngươi về mặt tu luyện có nhu cầu gì, tận có thể tới tìm chúng ta Thiên Lam Giang gia, đây là ta phương thức liên lạc. Giang Băng Vân thẳng thắn dứt khoát địa nói xong, nhẹ nhàng vung tay lên, trong không khí lập tức xuất hiện một đạo sóng gợn, là liên tiếp linh hạc đưa thư dãy số. Liệt không thành chữ. Lý Diệu sợ hãi cả kinh. Ra quyền đánh nổ không khí, nổ ra sóng gợn, đây là hắn có thể làm được sự tình. Thế nhưng sức mạnh không chế được chính xác như thế, nổ ra không khí sóng gợn lại có thể tạo thành một chuỗi chữ số, như vậy cảnh giới cũng quá làm người nghe kinh hãi. Giang Băng Vân nhưng như là làm một cái tập mãi thành quen việc nhỏ, cầm chỉ trỏ, không thèm nhìn Lý Diệu một chút, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, hơn trăm tên Giang gia người tu chân nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉnh tề như một địa gào thét mà đi. Giữa bầu trời lưu lại từng đạo dương nhanh múa vút vĩ diễm, từ từ khuyết tán ra. Giang gia, liền xin lỗi đều đạo đến như thế đằng đằng sát khí, bá đạo vô cùng, đại hoang thượng nhà giàu đại tộc, quả nhiên không đơn giản. Lý Diệu nhìn lên bầu trời, thở dài một tiếng. Không biết năm nào tháng nào, hắn mới có thể tụ tập lên thế lực to lớn như thế, để phù mâu thành kền kền Lý Diệu Lý ra cái tên này, vang vọng toàn bộ thiên nguyên giới đây. Nửa ngày sau, kiểm tra cuối cùng kết thúc, tinh quý đoàn tàu được chữa trị xong xuôi, phòng ngự phụ trận một lần nữa tràn ngập linh năng, mặt sau thêm treo lên mới xe bọc thép xương, hơn nữa còn sắp xếp vài tên chiến đấu hình người tu chân một đường đi theo. Đầy bụng bực tức các hành khách rốt cục hoạt bắt lên, hoang vu nhà ga nhỏ thượng tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Bọn họ sắp xuất phát, đêm tối không dừng, thẳng tới chỗ cần đến. Đinh dẫn cùng vệ Thanh Thanh đến đây cho Lý Diệu tiễn đưa. Bọn họ nguyên bản là một đường đi tới sóng dữ thành, hiện tại nhưng người quỷ thủ đồ, không thể không mỗi người đi một ngả. Lý Diệu tiếp tục đi tới sóng dữ thành, mà hai người bọn họ nhưng phải tùy tùng đông đảo quỷ tu đồng thời, đến chuyên môn là quỷ tu xây dựng trường học chung đi học tập làm sao làm một con có lý tưởng, có đạo đức, có tín ngưỡng, có ái tâm quỷ. Lý Diệu bạn học, không cần như thế khổ sở. Chờ chúng ta học được làm sao làm quỷ, trả lại có rất nhiều cơ hội gặp mặt, nói không chắc sẽ có một ngày chúng ta trả lại có thể kể vai chiến đấu đây. Đinh Dẫn ở linh giới nghĩa thể trung phát sinh dũng cảm tiếng cười, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc thẻ ngọc, xen vào chính mình kim loại sọ não bên trái một tiếp lời. Chỉ nghe kim loại sọ não bên trong truyền đến ong ong tiếng, trên thẻ ngọc ánh sáng lúc sáng lúc tối. Chỉ chốc lát sau, Đinh Dẫn nhổ xuống thẻ ngọc, giao cho Lý Diệu trên tay. Lý Diệu bạn học, ta xem qua ngươi tư liệu, biết ngươi là Phù Mâu Thành thi đại học trạng nguyên, nguyên bản có cơ hội gia nhập biển sâu đại học, nhưng ngươi nhưng lựa chọn Đại Hoang Chiến Viện bất luận làm sao, phần này tinh lực đều làm ta vô cùng kính nể a. Ta không cái gì có thể đưa cho ngươi, Mai Ngọc Giản này chung, đều là năm đó ta học tập luyện khí thuật thì làm một ít đọc sách bút ký, ngươi cầm tham khảo một hồi, nên đối với nhập môn rất có ích lợi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Luyện Thiên Tháp. Đinh lão sư, phần lễ vật này thực sự quá quý giá. Lý Diệu trong lòng nóng hầm hập, cảm thấy lòng bàn tay thẻ ngọc nóng bỏng cực kỳ. Đinh Dẫn luyện khí thực lực tuy rằng không xưng được tài năng xuất chúng, nhưng là luyện khí sư trong vòng nổi tiếng bên ngoài lý luận chuyên gia, đặc biệt am hiểu cơ sở lý luận công việc nghiên cứu. Hắn đọc sách bút ký, không thể nghi ngờ có thể giúp Lý Diệu đặt vững tối vững chắc lý luận cơ sở. Đinh Dẫn cười nhạt, Lý Diệu bạn học, ngươi là một nhân tài, hy vọng không muốn lãng phí thiên phú của chính mình. Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ tuy rằng danh tiếng không hiện ra, ở 9 đại bên trong xếp hạng cuối cùng, nhưng cũng không có nghĩa là thực lực của nó vẹn vẹn như thế, trong này trả lại dính đến luyện khí lý niệm không giống, cũng chính là lưu phái trong lúc đó đại đạo chi tranh. Chủ trì luyện khí hệ Trịnh Huyền giáo thụ, ở luyện khí sư trong vòng có phong tử tên gọi, hắn kiên trì luyện khí lý niệm, cùng còn lại 8 đại hoàn toàn khác nhau, thậm chí tuyệt nhiên ngược lại. Chính vì như thế, cho tới nay, hắn đều không thể được luyện khí sư trong vòng chủ yếu mấy cái lưu phái cùng quyền uy thừa nhận, cho tới lưu lạc tới Đại Hoang Chiến Viện. Có điều, ta cùng Trịnh Phong Tử từng có mấy lần tiếp xúc, cảm giác thực lực của hắn rất mạnh, một ít nhìn như điên cuồng lý niệm, là tự mở ra một con đường, tự thành hệ thống. Ngươi thiên phú như thế xuất sắc, lại thức tỉnh rồi linh căn, nhất định sẽ bị hắn xem là đệ tử thân truyền đến dốc lòng vun bón, hơn nữa ta đọc sách bút ký, nói không chắc bị ngươi xông ra một cái mới đường cũng chưa biết chừng. Vì lẽ đó, cố gắng lên. Ta nghe nói ngươi từng trước mặt mọi người khoe khoang khoác lác, một ngày nào đó muốn dẫn dắt Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ đi khiêu chiến biển sâu đại học luyện khí hệ 4, loại này lời nói hùng hồn, cũng không thể nói quá coi như, là nam tử hán, liền nhất định phải dùng hết thể đi thực hiện nó. Đinh Dẫn duỗi ra kim loại nằm đấm, ở Lý Diệu ngực tầng tầng đập một quyền, sẽ có một ngày, ngươi thật sự dẫn dắt Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ đi khiêu chiến biển sâu đại học luyện khí hệ, ta nhất định chạm sau lưng ngươi phất cờ hò reo, vì ngươi trợ uy. Đinh lão sư nhất định phải chuẩn bị một mặt siêu cấp đại quân cờ, giơ lên mới bài phong lẫm liệt. Lý Diệu nói xong hai người đồng thời nở nụ cười. Chim nhỏ. Lúc này, một thịt vù vù tiểu cô nương, xuyên kiện màu phấn hồng váy lộ ra hai cái ngâu tiết như thế chân nhỏ, nàng nhìn thấy Vệ Thanh Thanh thao túng linh giới nghĩa thể, tròn vo mắt to nhất thời sáng lên đến, mơ hồ không rõ điệu kêu một tiếng đột nhiên tránh thoát tay của mẫu thân, hướng Vệ Thanh Thanh lảo đảo buôn chạy tới. Vệ Thanh Thanh triển khai cánh chim, vòng quanh tiểu cô nương nguyện chuyển nhảy múa. Cuối cùng đứng ở tiểu cô nương bả vai. Chim nhỏ, ta tên Đô Đô, ngươi tên là gì a? Tiểu cô nương chớp mắt to ngây thơ rực rỡ hỏi. Ta tên Thanh Thanh Đô Đô chào ngươi. Vệ Thanh Thanh nhu nhu điệu nói. Hoa, biết nói chim nhỏ, thật là lợi hại. Đô Đô nhô lên quay hàm, như là trong miệng nhét vào hai cái tròn vo quả táo đỏ. Nàng trợn tròn hai mắt, cẩn thận từng ly từng tí một điệu đem Vệ Thanh Thanh nâng ở lòng bàn tay. Ngây thơ đạo, Thanh Thanh, ngươi thật là đẹp nói chuyện rất êm tai. Chúng ta có thể làm bạn tốt sao? Có thể à, Thanh Thanh rất yêu thích Đô Đô khả ái như vậy tiểu muội muội, từ giờ trở đi, chúng ta là được bạn tốt. Vệ Thanh Thanh cười nói. Quá tốt rồi, mụ mụ, mụ mụ, ngươi xem, ta nộp một bạn tốt, là một con biết nói chim nhỏ. Đô Đô nâng tiểu thanh chim rất hưng phấn hướng về mẫu thân chạy đi. Vệ Thanh Thanh rất thoải mái cuộn mình ở tiểu cô nương trong lòng, tinh thạch cân nhắc mà thành hai con mắt toát ra cực kỳ thỏa mãn ý cười. Đinh Dẫn nhìn kỹ bé gái bóng lưng. Nhìn cực kỳ lâu. Tuy rằng hắn không có tuyến lệ, thế nhưng Lý Diệu ở hắn tinh thạch nghĩa trong mắt nhìn thấy trong trẻo bà quang. Ta có một đôi sinh đôi tôn nữ, năm nay 4 tuổi bán, cùng tiểu cô nương này không chênh lệch nhiều, cười lên như là tiểu cô nương này như thế, lại ngốc lại đẹp đẽ. Đinh Dẫn không đầu không đuôi địa nói rồi một câu như vậy, đồng nhiên chuyển đề tài, Lý Diệu bạn học, ly biệt trước, ta nghĩ sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Kỳ thực ở tinh quỹ đoàn tàu thượng, ta cũng không phải như thế cam tâm tình nguyện địa đứng ra. Ta giống như Giang Đảo, ở trong lòng tìm 10.000 cái lý do lui bước. Nhưng mà ta cùng Giang Đảo chung quy không giống nhau, hắn chỉ là một sinh viên đại học, một vô danh tiểu tốt, coi như bị người mắng chết đều không có gì ghê gớm. Ta nhưng không như thế, ta là luyện khí sư trong vòng vẫn tính có chút danh vọng học giả, vẫn là ẩn thần cốc trưởng lão, có vô số con mắt ở phía sau nhìn chằm chằm ta, một khi ta lâm trận bỏ chạy, chuyến đi là được đại sử văn, sau đó cũng không biết nên làm như thế nào người. Vì lẽ đó, cứ việc không phải như thế việc nghĩa chẳng từ nan, ta vẫn là nhắm mắt đứng dậy, cuối cùng đã biến thành quỷ tu. Từ chết đi một sát na kia bắt đầu, ta giống như giang đảo, vô số lần ở âm hồn nơi sâu xa hỏi mình một vấn đề, đáng ra không? Vì mấy ngàn cái cùng mình tố không quen biết người bình thường mà chết, đáng ra không? Cháy hết sinh mệnh, nát tan thần hồn, vĩnh viễn vẫn sống cái này kim loại trong cháp, đáng ra không? Cũng không bao giờ có thể tiếp tục như một bình thường trong mình, phụ thân, ra ra như thế đi đối xử thân nhân của chính mình, đáng ra không? Cho đến giờ phút này trước, vấn đề này vẫn ở ta âm hồn nơi sâu xa xoay quanh, từ đầu đến cuối không có đáp án. Có điều đang nhìn đến Đô Đô như thế đáng yêu nụ cười sau khi, ta tìm tới đáp án. Đáng giá, thật sự, rất đáng giá. Sẽ có một ngày, nếu như ta sinh đôi tôn nữ ở bên ngoài gặp phải đồng dạng nguy hiểm, ta tin tưởng sẽ có người giống như ta đứng ra bảo vệ bọn họ, để bọn họ có thể không buồn không lo địa triển khai miệng cười, hạnh phúc vui sướng địa tiếp tục sống. Ta tin chắc này. Tinh quý đoàn tàu chậm rãi khởi động, rất nhanh sẽ đem liên miên không dứt màu xanh quân đội lều vải quăng ở sau gáy, thay vào đó chính là một mảnh lại hoàn toàn hoang lương vô ngần sa mạc cùng sa mạc. Lần này, đoàn tàu phương diện dựa theo liên bang cấp một thương tàn quân nhân tiêu chuẩn, là Lý Diệu sắp xếp một phòng đơn. Lý Diệu không có từ chối, hắn rất cần một không gian độc lập, thuận tiện thần hồn của hắn lẻn vào não vực nơi sâu xa, nuốt chửng Âu Dã Tử ký ức mảnh vỡ. Hắn không thể chờ đợi được nữa muốn biết, đang thức tỉnh linh căn, thăng cấp thành người tu chân sau khi hắn nuốt chửng ký ức mảnh vỡ dị năng, liệu sẽ có phát sinh biến hóa kỳ diệu. Lý Diệu khóa trái môn, nằm ở trên giường, hô hấp đều đều, mỗi một lần hô hấp khoảng cách càng ngày càng dài. Thần hồn rất nhanh chìm vào não vực nơi sâu xa, một cây vàng chói lọi ký ức chi cây chậm rãi sinh trưởng. Quả nhiên có biến hóa. Lý Diệu đông cảm thấy phấn chấn, nguyên bản đen xì xì ký ức chi cây trung bộ, mấy chục viên lá cây từng cái thắp sáng, đã biến thành có thể cung nuốt chửng ký ức mảnh vỡ. Dựa theo trước kia làm từng bước nuốt chửng tốc độ, hắn còn rất xa không cách nào thắp sáng này một phần ký ức mảnh vỡ. Không nghĩ tới theo chính mình thăng cấp thành người tu chân, có thể nuốt chửng ký ức lập tức biến có thêm. Cẩn thận nghiên cứu một phen, Lý Diệu phát hiện, mới thắp sáng đều là Âu Dã Tử trở thành luyện khí kỳ đệ tử đoạn nhật tử ký ức. Lẽ nào, thắp sáng ký ức mảnh vỡ tốc độ, cùng thực lực của ta có quan hệ? Ta trở thành luyện khí kỳ người tu chân sau khi, liền có tư cách nuốt chửng Âu Dã Tử thân là luyện khí kỳ người tu chân ký ức, mà một khi ta thăng lên trúc cơ kỳ, như thế Âu Dã Tử trúc cơ đoạn thời gian đó ký ức, có thể làm việc cho ta. Vấn đề này, nhưng là muốn thời gian đến chậm rãi giải đáp, Lý Diệu tạm thời để ở một bên. Ánh mắt lấp lánh điệu tìm tòi mới nhất thắp sáng ký ức mảnh vỡ, rất nhanh tìm tới sáng nhớ chiều mong một ngày kia. Đó là Âu Dã Tử trở thành người tu chân sau khi ngày thứ ba, Bách Luyện Tông trưởng lao dẫn dắt bọn họ những ngày người mới, tiến vào Bách Luyện Tông luyện thiên tháp tầng thứ nhất. Luyện thiên tháp là Bách Luyện Tông chủ yếu nhất một chỗ cấm địa, cũng chính là phổ thông tu luyện môn phái tàng kinh các. Luyện thiên tháp tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều cất giấu lượng lớn kỳ công tuyệt nghệ, càng có mênh mông như biển luyện khí điển tịch. Lý Diệu hoan hô một tiếng, thần hồn hóa thành một vệt sáng, tập trung vào ký ức mảnh vỡ, chen lẫn ở một nhóm lớn mới lên cấp thấp người tu chân trung gian, tùy tung Bách Luyện Tông trưởng lão, đi vào thần bí khó lường luyện thiên tháp tầng thứ nhất. Kẹt kẹt. Luyện thiên tháp cửa lớn chậm rãi mở rộng, bên trong là vương viên mười mấy mét không gian thu hẹp, thế nhưng Lý Diệu vừa đi vào đi, bốn phía liền bay lên một đoàn màu xám cho nhạt sương mù, hắn cùng người bên ngoài tách ra. Hào 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 hào. Đến mấy chục bài tích đầy cho bụi giá sách. Vô cùng quỷ dị điệu từ khói xám trung trượt lại đây, Lý Diệu bao quanh vây nốt. Mỗi một hàng trên giá sách đều chất đầy Bách Luyện Tông tích lũy ngàn năm mới sưu tập đến cấp thấp công pháp tu luyện, dùng đến giúp đỡ cấp thấp người tu chân rèn luyện thể phách, cao minh nhất rèn thể bí pháp, muôn vàn thử thách. Dùng để trưởng khống hỏa diễm linh năng, giúp cấp thấp người tu chân khống chế hỏa diễm, giã luyện thiên tài địa bảo, ly hỏa quyết. Vẽ 13 chuôi thượng cổ phi kiếm kết cấu, nguyên lý cùng phương pháp luyện chế, dùng để là luyện khí sư đánh cơ sở. 13 cổ kiếm đồ phổ. Từ Diệu thủ hư không trộm cắp thuật chuyển hóa mà thành, chuyên môn dùng để rèn luyện ngón tay sự linh hoạt, để tăng lên tốc độ tay, lắp ráp phức tạp pháp bảo, ngàn chỉ nhu cốt. Mỗi một bộ cơ sở công pháp tu luyện đều khiến Lý Diệu hai mắt đỏ lên, gào gào thét lên, tim đập như trống trầu. Hắn từ trên giá sách rút ra ngàn chỉ nhu cốt, nhẹ nhàng thổi một cái khí, thổi đi cho bụi, sau đó đem đầu chôn ở trang sách trung hít một hơi thật sâu. Cổ lão điển tịch trung chất chứa nhàn nhạt đàn mùi thơm tức, khiến cho hắn tâm thần thoải mái đến cực điểm. Mạnh mẽ bấm bắp đuổi căn nhi một cái, Lý Diệu tập trung tinh thần, như đói như khát địa nghiên cứu lên. Hắn ở luyện thiên trong tháp mê muội dòng dã 3 ngày 3 đêm, trừ ăn cơm cùng gậy phân, mỗi một giây đồng hồ đều đang điên cuồng nuốt chửng Âu Dã Tử ký ức. Khi hắn cuối cùng đem ngàn chỉ nhu cốt, ly hỏa quyết, 13 cổ kiếm đồ phổ, chờ mười mấy bản bách luyện tông cơ sở công pháp điển tịch ăn tươi nuốt sống địa ấn vào não vực nơi sâu xa, tinh quy đoàn tàu tốc độ từ từ chậm lại. Một tòa thê lương cổ điện, hùng tráng chống trải thành trấn ra hiện ở trên đường chân trời. Các vị lữ khách, còn có 15 phút liền đem đến lần này đoàn tàu chạm cuối sóng giữ thành, cảm tạ ngài phối hợp, đối với lữ đồ trùng cho ngài mang đến bất tiện, chúng ta biểu thị tự đáy lòng áy náy, chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Nhu tình như nước giọng nữ ở mỗi một tiết trong buồng xe vang vọng. Rốt cục đến Đại Hoang chiến viện, không nghĩ tới dọc theo đường đi lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, mà ta ở bước vào trường đại học trước, đã trở thành người tu chân. Có điều ngàn vạn không thể kiêu ngạo, thế giới lớn như vậy, con đường phía trước trả lại rất dài, không biết còn có ra sao đặc sắc chờ đợi ta đây. Lý Diệu khẽ mỉm cười, gánh hắc dự kiếm cùng ảm tinh nham, nhanh chân bước ra đoàn tàu. Chương 127, Đại Hoang sóng dữ. Sóng dữ thành. Ở khoảng cách đại hải 108.000 dặm địa phương, một tòa thành trấn lại lấy sóng dữ mệnh danh, tựa hồ là một chuyện rất kỳ quái tình. Có điều làm lữ khách từ tinh quý liệt trên xe xuống, đứng ra chạm khẩu to lớn pha lê bức tường mặt sau dòi mắt viễn vọng, liền sẽ phát hiện một mảnh sóng lớn mãnh liệt hải dương. Đó là ở bao la bát ngát trên cánh đồng hoang, bởi vì là ngàn tỷ năm cuồng phong bao phủ, nham thạch bị thổi làm chống chất, quyền thành một làn sóng lại một làn sóng sóng lớn răng rớp, lại như là một mảnh động lại phong hóa nham chi hải. Mảnh này nham thạch chi hải là hắc hồng hai màu. Hắc là nham thạch bản thân màu sắc. Hồng là vô số quân liên bang, người tu chân cùng yêu thú máu tươi nhuộm thành. Nhân loại cùng yêu thú máu tươi đều sâu sắc ngâm vào nham thạch nơi sâu xa nhất, mặc dù nham thạch nát tan, vẫn có thể ở màu đen trung tìm tới lấm ta lấm tấm màu đỏ tươi. Cùng yêu thú trên cánh đồng hoang cái khác thành trấn không giống, sóng dữ thành bốn phía không có quân doanh đóng quân, không có cao vút trong mây tường vây bảo vệ. Sinh hoạt người ở chỗ này loại cũng không cần tường vây. Bởi vì là đã có rất nhiều năm không có mạnh mẽ yêu thú dám can đảm đến xâm phạm tòa thành này trấn. Vừa vặn ngược lại, sóng dữ thành kẻ địch mới cần kiên cố nhất tường vây, dù vậy, có điều là để cái mạng nhỏ của bọn họ sống thêm mấy giây mà thôi. Không có bất luận nhân vật nào có thể ngăn cản trụ sóng dữ thành cư dân, tường vây không được, yêu thú răng nanh cùng giáp sắt càng không được. Đây chính là sóng dữ thành. Đây chính là Đại Hoang chiến viện vị trí, Nam Nhi nhiệt huyết thiên đường. Lý Diệu đứng ra chạm khẩu to lớn pha lê bức tường mặt sau nhìn rất lâu, cảm xúc dường như bên ngoài trên cánh đồng hoang phong hóa nham thạch như thế chập trùng bất định. Sau lưng hắn còn có mấy trăm tên như thế tuổi trẻ, như thế nhiệt huyết thanh niên, đều là mới vừa từ không giống đường bộ liệt trên xe xuống tân sinh. Nhìn nhau nở nụ cười, rất nhanh xác nhận thân phận của đối phương, đại gia không tự chủ được địa ưỡn ngực, phảng phất từ giờ khắc này bọn họ là được một chặt chẽ không thể tách rời đoàn thể. Đều là tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi, rất nhanh sẽ quen thuộc lên. Chỉ chốc lát sau, ra chạm khẩu liền vang lên thanh âm kỳ kỳ cha cha. Ta là loạn nhận đường huynh đệ, ngươi là cái nào học sinh chút? Ha ha, ta cũng thế loạn nhận đường có thể coi là tìm tới người trong nhà, xem ngươi cánh tay như thế trắng kiện, vừa nãy ta còn tưởng rằng ngươi là thiết quyền hội đây. Ngươi xem, bên kia trên người cô gái có nhiều như vậy hình xăm thực làm từ đầu văn đến vĩ, nhất định là bùa vẽ quỷ người, không được, nàng nghe được. Một bên nghe trộm các bạn học trò chuyện. Lý Diệu một bên suy tư mới vừa từ tân sinh nhập học sổ tay lên giải đến tin tức. Đại Hoang chiến viện tiền thân là yêu thú trên cánh đồng hoang các loại cây cỏ chiến sĩ võ kỹ giao lưu bình đài, vì lẽ đó giáo phong tự do, giáo quy rộng rãi tôn trọng học sinh tự trị. Trường khống mỗi cái viện hệ cũng không phải lao sư mà là hội học sinh, mỗi cái viện hệ hội học sinh đều có được rất lớn tự trị quyền, lao sư chỉ là chỉ đạo, chỉ cần không xúc phạm đến cùng tuyến, bình thường cũng sẽ không làm thiệp hội học sinh hoạt động. Thiết quyền hội, loạn nhận đường. Đùa vẽ quỷ, liễu diệp đao, đây chính là Đại Hoang chiến viện mạnh mẽ nhất bốn học sinh chút tổ chức. Thiết quyền hội là luyện thể giả hội học sinh, phàm là xem thường khiến dùng vũ khí, tin chắc thân thể là mạnh nhất pháp bảo học sinh, đều sẽ gia nhập thiết quyền hội, không ngừng xung kích thân thể cực hạn, thân thể máu thịt luyện chế thành không gì không xuyên thủng giết chóc máy móc. Loạn nhận đường nhưng là kiếm tu hội học sinh, gia nhập loạn nhận đường học sinh đều có được phi thường cao siêu vũ khí lạnh sử dụng kỹ xảo, lý tưởng của bọn họ là trở thành siêu nhất lưu kiếm tiên. Liêu Diệp Đao, nhưng là y học hệ hội học sinh tổ chức. Với bắt đầu Lý Diệu rất khó lý giải, tại sao Đại Hoang chiến trong viện chút có y học hệ tồn tại hơn nữa trình độ phi thường cao, ở bên ngoài khoa cùng chiến địa cấp cứu học chờ lĩnh vực, thậm chí cùng Thiên Đô y học viện sánh vai cùng nhau. Trải qua tân sinh sổ tay cẩn thận giải thích, hắn mới rõ ràng. Đại Hoang chiến viện là một khu nhà vũ to bằng cái đấu học, chuyên môn bồi dưỡng chiến sĩ, nóng lòng chém giết, tôn trọng thực chiến. Trong thực chiến đương nhiên chút thụ đủ loại thương, có lúc thương tổn được chỉ còn giữ lại nửa cái mạng không kỳ quái, bất luận thiết quyền hội vẫn là loạn nhận đường thành viên, đều là một đám hãn không sợ chết phong tử, coi như đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình gấp 10 lần yêu thú, cũng sẽ gào gào thét lên xông lên, tuyệt không chíu nửa lần lông mày. Ở tình huống như vậy, Đại Hoang Chiến Viện liền xuất hiện một chuyên môn trị liệu ngoại thương cùng phụ trách chiến địa cấp cứu y y học hệ. Thông qua mấy trăm năm tích lũy, không ngừng tăng lên trình độ, không ít ở trên chiến trường bị thương nặng, liền Thiên Đô Y học viện đều không thể trị liệu nghiêm trọng bệnh hoạn, đều sẽ đưa đến Đại Hoang Chiến Viện y học hệ phụ thuộc ngoại khoa cùng khoa chỉnh hình bệnh viện đến trị liệu. Nơi này bác sĩ am hiểu sử dụng một loại liễu diệp luyện chế đao giải phẫu tiến hành tinh mật nhất thao tác, lâu dần, liễu diệp đao liền trở thành Đại Hoang bác sĩ đại danh tử. Cho tới bùa vẽ quỷ, đó là liễu diệp đao càng làm Lý Diệu kinh ngạc tồn tại, nó lại là nghệ thuật hệ hội học sinh tổ chức. Lý Diệu suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra, tại sao Đại Hoang Chiến Viện chút có một nghệ thuật hệ, hơn nữa thực lực trả lại mạnh như vậy, xa xa đem hắn âu yếm luyện khí hệ suy ở phía sau cái mông. Vẫn là tân sinh sổ tay vạch trần ảo diệu. Tại tu chân giới có một loại vô cùng huyền diệu thần thông, gọi là linh văn thuật, có thể mang linh phù hòa vào thiên hình vạn trạng đồ án, văn ở người trên người, khiến cho người không cần tu luyện liền có thể có được sức mạnh to lớn. Nắm giữ loại thần thông này người tu chân, bị tôn xưng là linh văn sư. Đơn giản nhất ví dụ, linh văn sư ở một tên người tu chân trên tay văn một bó hỏa diễm, trong đó tha thứ huyền ảo phiền phức hệ lửa phụ trận, làm người tu chân này nổ ra năm đấm thì, liền có thể một cách tự nhiên kéo hỏa diễm linh năng bạo phát, căn bản không cần kết ấn, niệm chú chờ chút phát động điều kiện. Đây chỉ là linh văn đơn giản nhất, cấp thấp nhất vận dụng. Chân chính linh văn đại sư, có thể ở tấm lòng trong lúc đó nho nhỏ hình xăm trùng, tài năng như thần địa vẽ ra hơn trăm đạo linh phủ, hơn nữa hoàn toàn hòa vào huyết thống, cùng bị hình xăm giả hòa làm một thể. Có thể tưởng tượng được, linh văn sư thực làm là luyện thể giả mạnh nhất phụ trợ giả. Một tên trên người hội mãn linh văn luyện thể giả, tuyệt đối là trên chiến trường nhân vật đáng sợ nhất, ai cũng không biết hắn hình xăm cùng huyết thống dung hợp sau khi, đến tột cùng chút diễn hóa ra khủng bố bao nhiêu thần thông. Liền nắm Lý Diệu ở tinh quỹ đoàn tàu thượng gặp được đỏ mắt quan quân tới nói, hắn có điều là một tên trúc cơ kỳ cấp thấp người tu chân, theo lý thuyết tuyệt đối không thể trong nháy mắt bay lên mấy trăm mét trên không. Nhưng là linh văn sư ở sau lưng của hắn văn một đôi cánh ánh sáng, khiến cho hắn ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng, tiêu hao sức sống kích phát rồi cánh ánh sáng toàn bộ thần thông, xông thẳng lên trời, nổ ra cực kỳ hoa lệ một đòn. Đại Hoang Chiến Viện nghệ thuật hệ, là được chuyên môn bồi dưỡng linh văn sư địa phương, ở toàn bộ liên bang đều là riêng một ngọn cờ tồn tại, có thể cùng Thiên Huyễn Thư Viện đồng loại chuyên nghiệp so sánh hơn thua. Thiết quyền hội loạn nhận đường, liêu diệp đao, đùa vẽ quỷ này bốn sinh viên đại học chút là được Đại Hoang Chiến Viện trụ cột. Hàng năm trường học 80 giáo dục kinh phí cùng tài nguyên đều sẽ chảy vào bốn sinh viên đại học chút trong trường học tốt nhất lao sư, sân bãi, thiết bị, cũng đều chút ưu an bài trước cho bốn tổ chức lớn sử dụng. Còn sót lại tội nghiệp 20 tài nguyên, mới do mặt khác mười mấy cái phổ thông chuyên nghiệp đến tranh đoạt. Thậm chí có không ít phái cấp tiến cho rằng, Đại Hoang Chiến Viện sở dĩ đành phải chín đại chi chưa đều là bị cái khác mười mấy cái phổ thông chuyên nghiệp liên lụy, còn không bằng thẳng thắn đem những này phổ thông chuyên nghiệp tất cả đều một đao chém, chỉ bảo lưu thiết quyền hội. Loạn nhận đường, liêu diệp đao cùng đùa vẽ quỷ, nói như vậy bất định xếp hạng trả lại có thể cao hơn một chút đây. Đầu tiên, là được muốn đem luyện khí hệ địa vị tăng lên tới cùng tứ đại trọng điểm chuyên nghiệp như thế Lý Diệu suy tư. Đang lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ một tên bản đầu trọc nam sinh mang theo kính để hỏi. Vị bạn học này linh lực của ngươi gợn sóng thật mạnh, sẽ không đã giác tỉnh linh căn, trở thành người tu chân chứ? Hoa! Lời vừa nói ra, hết thảy tân sinh đều xông tới. Hết sức tò mò địa nhìn kỹ Lý Diệu. Đại gia đã sớm nghe nói chín đại tàng long ngọa hổ, thiên tài tập hợp, không nghĩ tới trả lại không tiến vào trường học liền nhìn thấy một sống sờ sờ yêu nghiệt. Lý Diệu bị mọi người nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú đến có chút thật không tiện, gật đầu nói, không sai, có điều ta vừa giác tỉnh cấp độ rất thấp, chỉ là luyện khí kỳ một tầng mà thôi. Vừa giác tỉnh.